Chương 16, tại bệnh viện cứu chữa nhân dân Y Lệ viện tại thành phố Hoài Nam, là top 3 bệnh viện của tỉnh. Trình Phong tâm tình kích động dị thường phóng xe ba bánh mới tinh mà hắn đào được đi tới bệnh viện, sau khi đem xe dừng lại ở trong bãi đậu xe bệnh viện, sải bước hướng về chỗ của ông Nghệ Hinh phòng giám sát trọng bệnh chạy đi. Ngày hôm nay, Vương Nghệ Hinh lập tức có hy vọng sẽ tỉnh lại rồi, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Sáng sớm trải qua hắn tự mình thí nghiệm, cường hóa gen dược tề hiệu quả trị liệu không hề tầm thường. Hiệu quả kia nhưng là chuẩn xác, không gian nửa giờ liền để hắn từ đầu đến chân hoàn toàn thay đổi, nắm giữ thể chất đến cấp 3, dược lực như vậy mãnh liệt, trên địa cầu tạm thời là không có xuất thế. Hiệu quả của thuốc tốt như vậy, có thể đem xương của ông Nghệ Hinh đã gãy nát tan chữa trị tốt cũng có nói. Ân, mặc kệ có thể hay không khôi phục, ngày hôm nay cũng nhất định phải thử một lần, ít nhất có thể để hắn từ bỏ ý nghĩ này, vạn nhất không thể khôi phục, hắn cũng đã mau chóng tìm những con đường khác, giả như chuyển viện. Mấy phút sau, Trình Phong đi tới tầng 6, trực tiếp nhắm ngay bên trái đi qua, cuối hành lang chính là chỗ của ông Nghệ Hinh phòng đặc biệt trọng bệnh đấy. Bước nhanh đi tới trước phòng bệnh, xuyên qua trên cửa pha lên hướng bên trong nhìn vào, ông Nghệ Hinh vẫn ngủ say như cũ. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, hai hàng lông mày như lá liêu xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lại, tựa hồ đang chịu đựng trong cơ thể kịch liệt đau đớn đang dày vò. Mỗi lần nhìn nàng khó chịu như vậy, Trình Phong trong lòng đều sẽ dị thường cay đắng, càng hận chính mình không có bản lĩnh. Nếu như chính mình có cái tài sản mấy triệu, mấy chục triệu, hoặc là hơn trăm triệu, cha mẹ Vương Nghệ Hinh tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai người ở chung, Vương Nghệ Hinh cũng sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế đi. Ai? Không có tiền, không có tiền liền luyến ái cũng không tiện thảo luận. Lắc đầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi đẩy cửa mà vào. Nghệ Hinh, ngươi rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại rồi, không cần tiếp tục phải một người chịu đựng dằn vặt cùng thống khổ như thế, ngươi biết không? Ngày hôm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy ngươi đã biến thành một con lợn cái nhỏ đáng yêu. Trình Phong đưa tay sờ soạn một thoáng khuôn mặt trắng mịn của ông Nghệ Hinh, lẩm bẩm nói, ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Ta còn muốn mang theo ngươi đi những nơi ngươi đã từng muốn đi. Ân, cầu tiên nhân ở quê, khu du lịch Lưỡng Hà khẩu, mùa hiện tại chính là rất đẹp để du ngoạn. Ta dẫn ngươi đi phiêu lưu, dẫn ngươi đi lạc thu. Giờ khắc này, tâm tình của hắn dị thường phức tạp, cũng mặc kệ ông Nghệ Hinh có thể nghe được hay không, giống như phát tiết đem trong đầu lời muốn nói toàn bộ nói ra một mạch. Nghệ Hinh, ngươi phải nhanh một chút tỉnh lại, ngươi nói muốn đích thân mang theo ta đi gặp cha mẹ ngươi, để cha mẹ ngươi thay đổi quyết định ban đầu, tiếp thu ta, hiện tại ngươi cũng không thể như thế mặc kệ a. Hô. Rốt cục, nửa giờ sau, hắn thở một hơi thật dài, ý thức tiến vào mộng tưởng không gian, mở ra khu giao dịch thương phẩm, mua một bình cường hóa gen dược tề. Không có lập tức lui ra mộng tưởng không gian, ánh mắt tiếp tục di động qua lại giữa các loại thương phẩm, hắn đang tìm kiếm còn có thuốc gì có thể giảm thiểu thống khổ cho bệnh nhân. Lúc trước thay đổi gen, hắn nhưng là đích thân cảm thụ, ăn vào cường hóa gen dược tề sau, thân thể một loạt biến đổi lớn để hắn đau đến chết đi sống lại. Như vậy đau đớn, hắn thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai, càng không muốn để ông Nghệ Hinh hôn mê còn muốn chịu đựng sự dằn vặt không giống người kia. Rốt cục, ánh mắt Trình Phong dừng ở trên một ấu nhỏ, nơi đó trôi nổi một bình nhỏ màu trắng. Định thần nhìn lại, mặt trên viết, an thần thuốc giảm đau. Chắc chắn chính là nó rồi. Một mặt mừng rỡ đem ánh mắt rời xuống, an thần thuốc giảm đau, một loại thuốc an thần do một viên tinh cầu văn minh cấp 2 bên trong tinh hệ đã sùn khai phá, sau khi ăn vào trong vòng 1 phút sản sinh hiệu quả, có thể làm cho bệnh nhân nội trong 96 giờ hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ cấp độ sâu. Cũng ngăn cách tất cả đau đớn quá nhiều. Do ít cùng 108 loại dược liệu quý báu chế tác mà thành. Người bệnh sau khi sử dụng, không có bất kỳ tác dụng phụ, bán ra 5.588 kim tệ. Vật này dĩ nhiên cùng thuốc tê trong bệnh viện công hiệu như nhau, bất quá hiệu quả cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần, càng quan trọng chính là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nhìn cái kia ít không còn gì để nói, này liên tiếp loạn mã là 108 loại thuốc cùng các loại thành phần. Vị thương nhân bán dược kia dĩ nhiên đem thành phần dược phẩm dùng loạn mã thay thế, không khó nhìn ra phương thuốc này không phải vật bình thường. Hiển nhiên, chỗ tinh cầu của bọn họ đối với dược phẩm kỹ thuật của mình có nghiêm cẩn biện pháp bảo vệ, để ngừa sau này bị người khác bắt trước, đối với lượng tiêu thụ của nó có ảnh hưởng. Như vậy, trong thời gian ngắn quả thật có thể phòng ngừa những thương nhân khác đạo văn đến cơ mật thương mại của mình. Loại này loạn mã phòng giả cùng phòng trộm kỹ thuật Trình Phong không biết có tính hay không cao minh, bất quá, nếu hữu tâm nhân thật nghĩ muốn thu được tiết lộ mặt trên văn kiện, sợ cũng không phải là không có biện pháp đi. Đương nhiên, mộng tưởng không gian thương nhân sợ rằng không có ai sẽ nhàm chán như vậy thật đi phá giải, một bình dược tề mà thôi, bọn họ tùy tiện buôn bán một ít đột thì có thể kiếm lời không ít tiền, có thể mua như thế dược tề nhiều tới n người. Loại này phí lực bất thảo hảo sự tình, cũng không đáng bọn họ tiêu tốn tinh lực đi làm, trừ phi những thương nhân kia đau bi đến phát chán. Phí lực bất thảo hảo, mất công sức không có kết quả tốt vật này đối với những mộng tưởng thương nhân khác tới nói xác thực rất rẻ mạt. Nhưng, đối với Trình Phong hắn tới nói thì hơi chút quý giá, một bình dược tề to bằng ngón cái, dĩ nhiên cần 5.88 cái kim tệ, tương đương nhuyễn mỗi tệ 5.888 nguyên. Đương nhiên, nếu như trên địa cầu thật có thể phá giải loại này mang hóa, hắn cũng không ngại đem thuốc hiệu quả tốt như vậy phục chế một phần phương pháp phối chế. Bất quá, quốc nội kỹ thuật hàng nhái vẫn dẫn trước toàn cầu, tin tưởng không có cái gì có thể làm khó bọn họ đi. Như thế khoa học công nghệ kỹ thuật chế dược, trời mới biết trên địa cầu còn cần tiêu tốn thời gian bao lâu mới đột phá, đây chính là thấy được một bút tài sản to lớn bại ở trước mắt. Tài sản cái gì tạm thời không đề cập tới, trước mắt chỉ cần có thể để ông Nghệ Hinh giảm ít một chút điểm thống khổ, dù cho tốn nhiều hơn nữa kim tệ cũng đáng. Cắn răng một cái, bỏ ra kim tệ mua lại một bình 96 giờ an thần giảm đau đã đầy đủ nàng chịu đựng cường hóa gen dược tề mang đến bất kỳ thống khổ trên thể xác rồi. Mở ra nắp bình thuốc, túi người xuống, đưa cánh tay ra đem ông Nghệ Hinh cái cổ nhẹ nhàng nâng lên, đẩy ra miệng nhỏ mê người của nàng, đem an thần thuốc giảm đau đưa vào trong miệng. Hả? Nhìn thấy tràn ra khóe miệng dược tề, Trình Phong đau lòng không thôi, hắn đau lòng không phải dược tề, mà là Vương Nghệ Hình trạng thái thế này, liền nước cũng không thể uống, chỉ có thể dựa vào ống dẫn tiến hành truyền dịch. Dược tề không cách nào tiến vào, Trình Phong đem thuốc đổ vào trong miệng, lấy phương thức hô hấp nhân tạo lần thứ hai đưa vào trong miệng Vương Nghệ Hình. Chờ đến dược tề sau khi hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Vương Nghệ Hình, hắn mới khẩn trương lấy ra bình cường hóa gen dược tề kia. Nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm gì đó. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, Trình Phong mở mắt ra, hạ quyết tâm một hơi cắn đi nắp bình, dùng đồng dạng biện pháp cho Vương Nghệ Hình uống vào hết, để nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đầy mặt chờ mong thời khắc kích động lòng người xuất hiện. Tại bệnh viện dùng cường hóa gen dược tề, thân thể Vương Nghệ Hình một khi xuất hiện trạng thái khôi phục, nhất định sẽ bị những người có liên quan chú ý, khi đó có thể sẽ có không ít phiền phức. Một bệnh nhân xương gãy vỡ nghiêm trọng thành như vậy có thể tự động khép lại, thân thể của nàng các hạng cơ năng chính là cỡ nào hiếm thấy hạng mục nghiên cứu khoa học. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám đón Vương Nghệ Hình về nhà phục dụng. Vạn nhất cường hóa gen dược tề đối với bị vỡ nát gãy xương không có khả năng tạo được hiệu quả trị liệu, ở tình huống không có thuốc của bệnh viện kéo dài, xảy ra vấn đề không phải là hắn có thể chịu đựng được á như Vương Nghệ Hình bây giờ sinh mệnh yếu đuối, hắn không dám có bất kỳ qua loa, cường hóa gen dược tề nhất định phải tại bệnh viện tiến hành dùng, nhằm ứng phó bản nhất. Trong lòng thấp thỏm chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai mắt không chớp một cái chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Vương Nghệ Hình. Vào giờ phút này, hắn không thể bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, dù cho Vương Nghệ Hình động đậy lông mi cũng có thể cho hắn tự tin vô cùng. Thời gian chờ đợi đều là trải qua rất chậm, bên trong gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Phù phù, hô. Thính lực tăng cường tới gấp 3, tiếng tim đập cùng hô hấp của hai người rõ ràng truyền vào trong tai. 48, 52, 53, 54, 55 đếm lấy tần suất mạch đập, đợi đến một phút sau, Trình Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mỗi phút 55 nhịp. Vương Nghệ Hình tần suất nhịp tim từ ngày đó đo lường 48 nhịp một phút, tăng cường đến rồi 55 nhịp một phút, này đủ để chứng minh nàng sau khi dùng cường hóa gen dược tề chính đang từ từ quá trình khôi phục. Tiếp tục kiểm tra. Mấy phút sau, Trình Phong một mặt kích động nở nụ cười. Trải qua mấy phút đồng hồ này kiểm tra, Vương Nghệ Hình nhịp tim tại sau khi uống vào cường hóa gen dược tề trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã đạt đến rồi ổn định 59 nhịp một phút. Không thể nghi ngờ, cường hóa gen dược tề đã bắt đầu phát huy tác dụng, Vương Nghệ Hình nhịp tim cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, ngón tay Vương Nghệ Hình trong lúc này dĩ nhiên lạ kỳ hơi động hai lần. Ngón tay kia nhẹ nhàng cong cong, tại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối được cho là tin tức khiến người ta phân chấn. Hiển nhiên, cường hóa gen dược tề đối với khôi phục bị vỡ nát gãy xương cũng là hữu hiệu. Trên mặt Trình Phong mây đen trong giây lát đó hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Nghệ Hình, ngày hôm nay, chúng ta thì có thể về nhà rồi." Đột nhiên, Trình Phong lớn mật làm một quyết định, đợi chờ thêm mấy phút. Chỉ cần Vương Nghệ Hình vẫn như thế khôi phục mà chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn lập tức làm thủ tục xuất viện. Như vậy, mới có thể tránh khỏi những thầy thuốc kia phát hiện biến hóa trong cơ thể Vương Nghệ Hình. Hắn biết rõ, Vương Nghệ Hình tình huống như vậy một khi bị những đám thầy thuốc kia phát hiện, bệnh viện không chắc lại sẽ làm ra đến sự tình như nghiên cứu loại hình gì đó. Những sự tình phiền toái này Trình Phong đương nhiên không muốn để cho nó phát sinh tại trên người mình. Rốt cục, lần thứ hai chờ đợi đến mấy phút sau, Trình Phong một mặt hưng phấn đột nhiên đứng lên, sải bước hướng ngoài phòng bệnh đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, xuất viện khúc chết dọc theo đường đi, Trình Phong trên mặt đều tràn trề hưng phấn vui sướng. Vương Nghệ Hình tạm thời trả lại không tỉnh lại, nhưng nàng gái kia đã khôi phục bình thường sắc mặt cùng tim đập mạch đập để phán đoán, không tốn thời gian dài, nàng sẽ khôi phục như cũ. Gen cường hóa thuốc mạnh mẽ công hiệu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Gen cường hóa thuốc có thể làm cho thân thể hắn các loại cơ năng được cường hóa, tương tự, Vương Nghệ Hình từ ăn vào thuốc bắt đầu từ giờ khác đó, thể chất cũng sẽ hoàn toàn được thoát thai hoán cốt thay đổi. Thoát thai hoán cốt, tẩy gân phạt tùy tuy rằng thống khổ, nhưng Trình Phong cho nàng ăn vào an thần bổ não thuốc giảm đau sau, không thể nghi ngờ là song trọng bảo vệ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới lạ. Cứng rắn tới cửa, liền nhìn thấy y sĩ trưởng Hàn Viêm đang dùng tâm cho một bệnh nhân bắt mạch, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nghe bệnh nhân một ít phản ứng. Trình Phong bất tiện quấy rối, ở ngoài cửa trên ghế ngồi xuống. Thông qua khoảng thời gian này ở bên trong bệnh viện chạy vào chạy ra, hắn có thể nhìn ra, vị này Hàn Viêm bác sĩ là một vị phi thường chịu trách nhiệm bác sĩ, đối với bệnh nhân thái độ được kêu là tốt đến rối tinh rối mù. Dùng Hàn Viêm tới nói, những này đều hắn phạm vi chức trách sự tình, đối xử bệnh nhân phải đến đối xử người thân bình thường mới được. Trình Phong đối với Hàn Viêm lời của thầy thuốc không dám gật bừa, như hoa hạ hết thảy bác sĩ đều như vậy có ý đức, như vậy chịu trách nhiệm, cũng sẽ không phát sinh những kia viên náo nhốn nháo chữa bệnh tranh cãi. Hay là vận may của chính mình được, đụng tới như thế một vị ý đức siêu cao khai thầy thuốc tốt đi. Nửa giờ sau, bệnh nhân luôn mãi cảm tạ một phen, đi ra. Trình Phong lúc này mới đứng lên trong chiều đi đến. Ngươi nhất định phải cho nàng công việc thủ tục xuất viện. Y lìa sĩ trưởng Hàn Viêm là một cái sắp tới 40 tuổi hói đầu người trung niên, nghe được Trình Phong nói rõ ý đồ đến, nhấc lên trên mũi mắt kiếm thật dày, không xác định hỏi. Ừm. Ta đã cùng người nhà thương lượng qua, bọn họ đều nhất trí cho rằng chuyển tới càng tốt hơn bệnh viện mới có thể làm cho nàng càng nhanh hơn khôi phục. Trình Phong không muốn Vương Nghệ Hình khôi phục tình huống để bác sĩ biết, gật đầu nói, chuyển tới cao cấp bệnh viện là có thể được, bất quá nàng tình huống bây giờ không quá lạc quan. Sau khi xuất viện, như bệnh nhân xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nhưng là cùng bệnh viện chúng ta không quan hệ, chuyện này ngươi đến suy nghĩ kỹ càng a. Thấy Trình Phong ánh mắt kiên định, Hàn Viêm liếc nhìn bệnh nhân, lúc này mới ngữ trùng sâu xa nói, ta quyết định. Được rồi, bởi bệnh nhân tình huống khá là đặc thù, thân nhân bệnh nhân đến ở phần này trên văn kiện ký tên. Mặt khác, bệnh viện quy định, bệnh nhân xuất viện trước nhất định phải làm một ít thường quy kiểm tra mới được. Không phải vậy, viện mới là sẽ không đồng ý bệnh nhân xuất viện hoặc là chuyển viện. Mới làm xong những ngày sau, ngươi là có thể công việc xuất viện giải phẫu. Bệnh viện đối với phương diện này làm rất tốt, có gia thuộc ký tên, bệnh nhân xuất viện hoặc là chuyển viện tất cả hậu quả tướng cùng bệnh viện lại không bất kỳ quan hệ gì. Bằng không, vạn nhất bệnh nhân ở trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử vong hoặc là tình huống khác, gia thuộc không lý do tìm bệnh viện phiền phức, đối với bệnh viện ảnh hưởng trái chiều không thể nghi ngờ là to lớn. Không thành vấn đề. Trình Phong nghe vậy, khẽ nhíu chân mày, suy nghĩ một phen sau đáp ứng rồi. Đối mặt như vậy phụ trách bác sĩ, Trình Phong trong lòng chính là có nhiều hơn nữa bất mãn cũng phải nhịn trụ. Sau đó, Trình Phong tự chủ trương ký xuống văn kiện, hắn tin chắc đã ăn vào gen cường hóa thuốc công nghệ hình, ở cường lực gen cường hóa thuốc mạnh mẽ dược hiệu trị liệu dưới, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng hiện tại, hắn nhưng mang theo vài phần không tình nguyện cùng đi Hàn Viêm đi tới phòng bệnh. Hắn rất là lo lắng vị này y sĩ trưởng mỗi ngày theo lệ kiểm tra sẽ phát hiện công nghệ hình trong cơ thể biến hóa to lớn. Như Hàn Viêm bác sĩ cho công nghệ hình đã kiểm tra phát hiện biến hóa, nếu như thật phát hiện, hắn làm sao giải thích tất cả những thứ này? Như viện mới dùng các loại lý do đem bệnh nhân lưu lại, chờ đợi chính mình chính là vui mừng vẫn là phiền phức. Ai, đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ mong hắn không có tốt như vậy ý thuật đi. Phiên phiên nhiễu nhiễu nửa ngày, Trình Phong cuối cùng vẫn là theo Hàn Viêm đến ông nghệ hình phòng bệnh. Ồ, thật là chuyện lạ, tại sao lại như vậy? Hàn Viêm thu hồi bắt mạch vào, nhìn hôn mê bất tỉnh ông nghệ hình, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Bệnh nhân này là hắn tối ngày hôm qua mới đã kiểm tra, tình huống phi thường không thể lạc quan, hiện tại mới qua một buổi tối, bệnh nhân trong cơ thể mạch tượng dĩ nhiên nói cho hắn, tất cả sắp bình thường. Tình huống như vậy, ở bệnh viện mấy chục năm qua trong hồ sơ có thể xưa nay chưa từng xuất hiện, tuyệt đối được cho thủ lệ. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Hàn Viêm không thể tin tưởng lắc lắc đầu, thần sắc phức tạp lại đưa tay hướng về bệnh nhân cái tay còn lại tìm kiếm, hắn đến xác định chính mình có phải là lớn tuổi, vừa nãy xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy Hàn Viêm vẻ mặt, Trình Phong tâm đột nhiên chìm xuống dưới, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn là không tránh thoát, bị vị này Hàn y sinh sôi phát hiện. Mắt thấy Hàn Viêm lại đưa tay đi bắt mạch, hắn mau mau tiến lên một bước, lôi kéo Hàn Viêm bác sĩ bảo, nóng bỏng hỏi, "Hàn y sinh, ngươi biết gần nhất loại nào cổ phiếu giá thị trường tốt nhất, đáng giá nhất mua?" "Đương nhiên là sắt thép, ngân hàng, than đá sẽ khá tốt hơn một chút, đại bản điều chỉnh thấp điểm đã hoàn thành, sau thị đi vào đổi mới cao khai con đường. Ngắn hạn, dự tính chi ít 3 liền dương." Nghe được cổ phiếu, Hàn Viêm hai mắt sáng ngời, lúc này dừng lại di ra tay, đến trên đầu ngón tay lông mày phi diễm vũ nói lên, trong lúc nhất thời nước miếng văng tung tóe. Hàn Viêm bác sĩ giờ khắc này biến hóa to lớn để Trình Phong nỗi lòng lo lắng cũng tạm thời rơi xuống. Bất quá, Hàn Viêm ánh mắt rơi bệnh nhân trên mặt thời gian, rất nhanh sẽ phát hiện không thích hợp. Hắn đẩy một cái kính mắt, nhìn thẳng Trình Phong, vung vung tay nghiêm mặt nói, "Trình tiên sinh, thật không tiện, hiện tại chúng ta là giờ làm việc, không thể nói về công tác ở ngoài sự tình." "Ừm. Ngươi nếu có mua cổ phiếu ý nghĩ, sau khi tan việc ở cửa bệnh viện chờ ta, ta sau đó khỏe mạnh kể cho ngươi giảng, đặc biệt ngân hàng loại cổ phiếu, đáng giá trường kỳ mua." "Như vậy à? Thật thật không tiện, để ngươi phân thần, cái kia, ta sau khi tan việc lại tìm ngươi học tập một chút." Trình Phong thấy đối phương nhanh như vậy liền tỉnh ngộ lại, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, Hàn Viêm bác sĩ giác ngộ là thật sự cao khai a. Nhưng hắn làm sao có khả năng để Hàn Viêm lần thứ hai kiểm tra? Mau mau địa đưa tay đem Hàn Viêm kéo, một bên ra bên ngoài đẩy, một bên quá thành khẩn nói, "Hàn y sinh, phi thường cảm tạ ngươi mấy ngày qua đối với nàng chăm sóc, ta liền không tiện ha. Không cần khách khí, phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thực hiện phòng bệnh, chữa bệnh, cứu sống, bảo vệ thị dân khỏe mạnh là chúng ta chức trách của thầy thuốc." Hàn Viêm thấy Trình Phong khách khí như vậy, chỉ được gật gù, ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, "Hừ, bác sĩ là vĩ đại nhất thần thánh nghề nghiệp, sau đó a, con trai của ta lớn rồi, cũng làm cho hắn học y đi." Trình Phong nhìn Hàn Viêm bị nàng nói tới có chút rơi vào trong sương mù, tựa hồ đã quên muốn đi bắt mạch, trong lòng biết có hy vọng, mau mau lại bố một cái định nói. "Ừm, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn học trung y đi, Hoa Hạ 5000 năm lịch sử, trung y càng là bác đại tinh thông, cũng không thể liền như vậy sa sút. Ta sẽ, Hàn y sinh đi thong thả ha." Thật vất vả đem Hàn Viêm liền đẩy mang lừa dối trở về văn phòng, Trình Phong lúc này mới thật dài thở ra một hơi, trong lòng đè lên đá tảng rốt cục hạ xuống. Không nghĩ tới liền như thế một chút thời gian, cũng đã để hắn lui ra một thân hãn, gặp phải Hàn y sinh như vậy quá phụ trách bác sĩ, có thể khó đối phó à. Bác sĩ phụ trách là chuyện tốt, bất quá, Trình Phong hiện tại tình nguyện đụng tới loại kia không chịu trách nhiệm. Tốt nhất là loại kia liếc mắt nhìn bệnh nhân, liền phủi mông một cái rời đi, không hề có một chút ý đức bác sĩ. Thế giới này cũng là thay đổi, nhân gia hy vọng có thể gặp phải một cái thầy thuốc tốt chữa bệnh, hắn ngược lại tốt, ước gì chính mình y sĩ trưởng là loại kia vừa không chịu trách nhiệm, vừa không có ý đức loại hình. Được rồi, dùng một chút bị ổi thủ đoạn để Hàn Viêm phân tâm rời đi, nhưng kết quả như thế, đối với bác sĩ cùng ông nghệ hình tới nói đều là có lợi không tệ. Cầm Hàn Viêm cho hắn ký tên tự văn kiện hướng phân hướng dưới lầu đi đến. Phần này văn kiện tác dụng không nhỏ, công việc thủ tục xuất viện trả lại phải dựa vào nó hoàn thành. Văn kiện một thước tam phần, bên trong từng cái chân thành lít nha lít nhít, nhiều đến hơn trăm hạng. Điều khoản rất nhiều, nhưng không cần nghĩ, hắn cũng biết quá nửa là đối với viện mới có lợi điều khoản, bất quá, này đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Đã ở gen cường hóa thuốc dược hiệu dưới bắt đầu rồi khôi phục công nghệ hình, là không cần đi thao cái kia phân giống ruột. Mấy ngày nay là quốc khánh nghỉ dài hạn, bệnh viện dòng người cùng thương trường bên trong cũng hiểu được so sánh, Trình Phong đầy đủ bận việc hơn nửa giờ mới quyết định thủ tục xuất viện. "Nghệ hình, chúng ta về nhà, ngươi sẽ rất nhanh tốt lên." Trở lại phòng bệnh, nhìn đang ngủ say bông Nghệ hình, Trình Phong đột nhiên cảm thấy một trận không tên thất lạc. Hắn biết, tương đương Vong Nghệ Hinh chuyển biến tốt một khắc đó, cũng là nàng rời đi chính mình thời khắc. Hiện tại, hắn thậm chí hy vọng Vong Nghệ Hinh có thể khôi phục đến chậm một chút, như vậy, hắn liền có thể nhìn thêm nàng hai mắt. Có lúc, người liền ích kỷ như vậy, hắn Trình Phong không phải thánh nhân, cũng không ngoại lệ có một chút điểm tư tâm. Bất quá, hắn rõ ràng, này ích kỷ sự tình cuối cùng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, thật muốn như vậy, trước tiên không nói Vong Nghệ Hinh cha mẹ có thể hay không đem hắn chém thành muôn mảnh, chính hắn cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Làm tốt thủ tục xuất viện, vì có thể làm cho hôn mê Vong Nghệ Hinh có thể nhanh lên một chút khôi phục, Trình Phong cố ý lại chạy vài ra bệnh viện, phí không ít miệng lưỡi cùng hơn nửa ngày công phu sau, cuối cùng cũng coi như tìm tới một vị kỹ thuật tinh xảo, lại rất cẩn thận hộ sĩ mua chỉ. Vong Nghệ Hinh trả lại ở trong hôn mê, chỉ có thể dựa vào quải châm truyền dịch kéo dài sinh mệnh, chuyện này có thể không phải người bình thường có thể làm, nhất định phải nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Đương nhiên, vị y tá này mỗi chỉ giá cả cũng không rẻ, quan phục vụ phí cũng phải 200 khối một ngày, còn phải bao ăn ở, chỉ cần Vong Nghệ Hinh có thể nhanh lên một chút khôi phục, chút tiền này lại đáng là gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, xuất viện chắc trở dọc theo đường đi, trên mặt Trình Phong đều tràn trề hưng phấn vui sướng. Vong Nghệ Hinh tạm thời còn không có tỉnh lại, nhưng căn cứ sắc mặt nàng đã khôi phục bình thường cùng mạch tim đập để phán đoán, không tốn thời gian dài, nàng sẽ khôi phục như cũ. Cường hóa gen dược tề công hiệu mạnh mẽ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cường hóa gen dược tề có thể làm cho thân thể của hắn các loại cơ năng được cường hóa, tương tự, Vong Nghệ Hinh từ lúc uống vào dược tề thời khắc đó, thể chất cũng sẽ hoàn toàn được thay đổi thoát thai hoàn cốt. Thoát thai hoàn cốt, tẩy gân phạt tủy tuy rằng thống khổ, nhưng sau khi Trình Phong cho nàng ăn vào thuốc giảm đau an thần dưỡng não, không thể nghi ngờ là song trọng bảo vệ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới phải. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy y sĩ trưởng Hàn Viêm đang dụng tâm cho một bệnh nhân bắt mạch, Khinh Ngôn Tế Ngữ lắng nghe bệnh nhân một ít phản ứng. Khinh Ngôn Tế Ngữ, lời nói lịch sự, nhỏ nhẹ Trình Phong không tiện quấy rầy, ở ngoài cửa ngồi xuống trên ghế. Thông qua khoảng thời gian này tại bên trong bệnh viện chạy vào chạy ra, hắn có thể nhìn ra, vị này bác sĩ Hàn Viêm là một vị bác sĩ phi thường có trách nhiệm, thái độ đối với bệnh nhân được kêu là tốt đến nhất tháp hồ đồ. Nhất tháp hồ đồ, rối tinh rối mù dùng lời nói của Hàn Viêm, những điều này đều là trong phạm vi chức trách của hắn, đối xử bệnh nhân phải như bình thường đối xử với người thân mới được. Trình Phong đối với lời của bác sĩ Hàn Viêm không dám gật bừa, nếu tung hoa hết thảy bác sĩ đều có ý đức như vậy, chịu trách nhiệm như vậy, cũng sẽ không phát sinh những tranh cãi về chữa trị kia viên náo sôi sùng sục vài. Hay là, vận may của chính mình quá tốt, đụng tới được một vị thầy thuốc ý đức siêu tốt như vậy rồi đi. Nửa giờ sau, bệnh nhân luôn mãi cảm tạ qua một phen, mới rời đi. Trình Phong lúc này mới đứng lên hướng bên trong đi đến. Ngươi nhất định phải cho nàng làm thủ tục xuất viện. Y liệt sĩ trưởng Hàn Viêm là một người trung niên đầu hói sắp tới 40 tuổi, nghe thấy Trình Phong nói rõ ý đồ đến, đẩy đẩy mắt kiếng thật dày trên mũi, không xác định hỏi. Ừm. Ta đã cùng người nhà thương lượng qua rồi, bọn họ đều nhất trí cho rằng, chuyển tới bệnh viện càng tốt hơn mới có thể làm cho nàng càng nhanh hơn khôi phục. Trình Phong không muốn để tình huống khôi phục của ông Nghệ Hinh cho bác sĩ biết, gật đầu nói. Chuyển tới bệnh viện cao cấp là có thể được, bất quá, tình huống của nàng bây giờ không quá lạc quan, sau khi xuất viện, như bệnh nhân xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nhưng là cùng bệnh viện chúng ta không quan hệ rồi, chuyện này. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng a. Thấy Trình Phong ánh mắt kiên định, Hàn Viêm liếc nhìn bệnh nhân, lúc này mới ngự trọng thâm trường nói. Ngự trọng thâm trường, lời nói đầy ý nghĩa sâu xa ta đã quyết định. Được rồi. Bởi tình huống bệnh nhân khá là đặc thù, thân nhân bệnh nhân phải ở trên phần văn kiện này ký tên. Mặt khác, bệnh viện quy định, trước khi bệnh nhân xuất viện nhất định phải làm một ít kiểm tra thường quy mới được. Không phải vậy, bệnh viện thì sẽ không đồng ý bệnh nhân xuất viện hoặc là chuyển viện. Chờ sau khi làm xong những cái này, ngươi là có thể làm xuất viện thủ tục rồi. Bệnh viện đối với phương diện này làm rất tốt, có gia thuộc ký tên, bệnh nhân xuất viện hoặc là chuyển viện tất cả hậu quả lại sẽ cùng bệnh viện không có bất kỳ quan hệ gì. Bằng không, vạn nhất bệnh nhân ở trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử vong hoặc là tình huống khác, gia thuộc vô lý tìm bệnh viện phiền phức, đối với bệnh viện ảnh hưởng trái chiều không thể nghi ngờ là to lớn. Không thành vấn đề. Trình Phong nghe vậy, khẽ nhíu chân mày, suy nghĩ sau một hồi liền đáp ứng rồi. Đối mặt như thế bác sĩ có trách nhiệm, trong lòng Trình Phong chính là có nhiều hơn nữa bất mãn cũng phải nhịn lại. Sau đó, Trình Phong tự chủ trương ký xuống văn kiện kia, hắn tin chắc, Vong Nghệ Hinh đã dùng xong cường hóa gen dược tề, tại dưới lực lượng trị liệu mạnh mẽ của cường hóa gen dược tề, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng, hiện tại, hắn lại mang theo vài phần không tình nguyện cùng với Hàn Viêm đi tới phòng bệnh. Hắn rất là lo lắng vị này y sĩ trưởng mỗi ngày theo lệ kiểm tra sẽ phát hiện biến hóa to lớn trong cơ thể Vong Nghệ Hinh. Như bác sĩ Hàn Viêm cho Vong Nghệ Hinh kiểm tra đã phát hiện được biến hóa, nếu như thật phát hiện, hắn làm sao giải thích tất cả những thứ này? Nếu bệnh viện dùng các loại lý do đem bệnh nhân lưu lại, chờ đợi mình chính là vui mừng vẫn là phiền phức. Ai? Đi tới đâu hay tới đó đi. Chỉ mong hắn ý thuật không có tốt như vậy đi. Phiên thiên nhiễu nhiễu nửa ngày, Trình Phong cuối cùng vẫn là theo Hàn Viêm đến chỗ Vong Nghệ Hinh phòng bệnh. Thử. Thật là chuyện lạ, tại sao lại như vậy? Hàn Viêm thu hồi bàn tay bắt mạch, nhìn Vong Nghệ Hinh hôn mê bất tỉnh, đầy mặt khó mà tin nổi. Bệnh nhân này là hắn tối ngày hôm qua mới kiểm tra xong, tình huống phi thường không lạc quan, hiện tại mới qua có một buổi tối, bệnh nhân trong cơ thể mạch tượng dĩ nhiên nói cho hắn, tất cả tức thì bình thường. Tình huống như vậy, tại bệnh viện mấy chục năm qua trong hồ sơ có thể xưa nay chưa từng xuất hiện, tuyệt đối được cho là trường hợp đầu tiên. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hàn Viêm không thể tin tưởng lắc lắc đầu, thần sắc phức tạp lại đưa tay hướng về bệnh nhân tìm kiếm cái tay còn lại, hắn đã xác định chính mình có phải là lớn tuổi rồi, vừa nãy xuất hiện qua ảo giác. Nhìn thấy Hàn Viêm vẻ mặt, tâm Trình Phong đột nhiên chìm xuống đáy, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn là không có tránh thoát, bị vị Hàn bác sĩ này phát hiện rồi. Mắt thấy Hàn Viêm lại đưa tay đi bắt mạch, hắn khẩn trương tiến lên một bước, kéo theo tay bác sĩ Hàn Viêm, nóng bỏng hỏi: "Hàn bác sĩ, ngươi biết gần nhất loại cổ phiếu nào giá thị trường tốt nhất, đáng giá mua nhất?" "Đương nhiên là sắt thép, ngân hàng, than đá có thể tốt hơn một chút, lệnh giao dịch điều chỉnh thấp chút đã hoàn thành, phiên chợ sau đổi mới tiến vào cao lộ. Ngắn hạn, dự tính chi ít liên tục ba sóng." Toàn tiếng lóng cổ phiếu đọc không hiểu nên chém phần phật tức giận nghe thấy cổ phiếu, hai mắt Hàn Viêm sáng ngời, lúc này dừng lại cánh tay đang đưa tới, đến trên đầu ngón tay Mi Phi Diễm Vũ nói lên, trong lúc nhất thời nước miếng văng tung tóe. "Mi Phi Diễm Vũ, phun nước bọt thành mưa." Hàn Viêm bác sĩ giờ khắc này biến hóa to lớn để chỉnh phong, nỗi lòng lo lắng cũng tạm thời rơi xuống. Bất quá, lúc này ánh mắt Hàn Viêm rơi vào trên mặt bệnh nhân, rất nhanh liền phát hiện tới không thích hợp. Hắn đẩy một cái kính mắt, nhìn thẳng Trình Phong, vung vung tay nghiêm mặt nói: "Trình tiên sinh, thật không tiện, hiện tại chúng ta là giờ làm việc, không thể nói về sự tình ở ngoài công việc." "Ừm. Ngươi như có ý nghĩ mua cổ phiếu, sau khi tan việc tại cửa bệnh viện chờ ta, ta sau đó cố gắng cho ngươi nói một chút, đặc biệt loại cổ phiếu ngân hàng, đáng giá mua trường kỳ." "Như thế à? Đúng là thật không tiện, để ngươi phân tâm rồi, cái kia, ta sau khi tan việc lại tìm ngươi học tập một chút." Trình Phong thấy đối phương nhanh như vậy thì tỉnh ngộ lại, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, Hàn Viêm bác sĩ giác ngộ thật sự là cao a. Nhưng hắn làm sao có khả năng để Hàn Viêm lần thứ hai kiểm tra? Khẩn trương mà đưa tay đem Hàn Viêm kéo, một bên đẩy ra bên ngoài, một bên rất thành khẩn nói: "Hàn bác sĩ, phi thường cảm tạ ngươi mấy ngày qua đối với nàng chăm sóc, ta liền không tiện rồi ha." "Không cần khách khí rồi, phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, thực hiện phòng bệnh, chữa bệnh, cứu sống, bảo vệ thị dân khỏe mạnh là chức trách của thầy thuốc chúng ta." Hàn Viêm thấy Trình Phong khách khí như vậy, chỉ còn gật gù, ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ừm, bác sĩ là nghề nghiệp vĩ đại thần thánh nhất, sau này à, con trai của ta lớn rồi, cũng cho hắn học y đi." Trình Phong nhìn Hàn Viêm bị hắn nói tới có chút rơi vào trong sương mù, tựa hồ đã quên rồi muốn đi bắt mạch, trong lòng biết có hy vọng, khẩn trương lại vỗ một cái mông ngựa. "Ừm, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải làm cho nó học trung ý đi, Trung Hoa 5000 năm lịch sử, trung ý càng là bác đại tinh thông, cũng không thể liền như thế xa suốt đi." "Ta biết, biết." Hàn bác sĩ đi thong thả ha. Thật vất vả đem Hàn Viêm liên tục đẩy đưa lừa gạt trở về văn phòng, Trình Phong lúc này mới thật dài thở ra một hơi, đã tảng đè lên trong lòng rốt cục hạ xuống vài. Không nghĩ tới liền như vậy một chút thời gian, cũng đã để hắn mệt đến xuất một thân mồ hôi, gặp phải Hàn bác sĩ như thế bác sĩ quá có trách nhiệm, có thể khó đối phó à. Bác sĩ có trách nhiệm là chuyện tốt, bất quá, Trình Phong hiện tại tình nguyện đụng tới cái loại không chịu trách nhiệm kia. Tốt nhất là loại bác sĩ kia liếc mắt nhìn bệnh nhân, thì phủi mông một cái rời đi, không hề có một chút ý đức. Thế giới này cũng là thay đổi, người ta hy vọng có thể gặp phải một thầy thuốc tốt chữa bệnh, hắn ngược lại rồi, ước gì y sĩ trưởng của mình là loại hình vừa không chịu trách nhiệm, vừa không có ý đức kia. Xong rồi, dùng một chút thủ đoạn bị ổi để Hàn Viêm phân tâm rời đi rồi, nhưng kết quả như thế, đối với bác sĩ cùng ông nghệ hình tới nói đều là có lợi không hại. Cầm văn kiện Hàn Viêm đưa hắn ký tên hưng phấn hướng dưới lầu đi đến. Phần này văn kiện tác dụng không nhỏ, làm thủ tục xuất viện còn phải dựa vào nó hoàn thành. Văn kiện một bản ba tờ, bên trong điều khoản khoản lít nha lít nhít, nhiều đến hơn trăm mục. Điều khoản rất nhiều, nhưng không cần nghĩ, hắn cũng biết quá nửa là điều khoản đối với bệnh viện có lợi, bất quá, này đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Vô nghệ hình giới dược hiệu của cường hóa gen dược tề đã bắt đầu khôi phục rồi, vậy không cần đi nhìn cái văn kiện vô lương tâm kia. Mấy ngày nay là quốc khánh nghỉ dài hạn, do người bên trong bệnh viện cùng siêu thị cũng nhiều tựa như nhau, Trình Phong bận việc đến đầy đủ hơn nửa giờ mới làm được thủ tục xuất viện. "Nghệ hình, chúng ta về nhà đi, ngươi sẽ rất nhanh tốt lên." Trở lại phòng bệnh, nhìn đang ngủ say Vương Nghệ Hình, Trình Phong đột nhiên cảm thấy một trận không tên thất lạc. Hắn biết, khi Vương Nghệ Hình chuyển biến tốt một khắc đó, cũng là thời khắc nàng rời đi chính mình. Hiện tại, hắn thậm chí hy vọng Vương Nghệ Hình có thể khôi phục phải chậm một chút, như thế, hắn thì có thể nhìn nàng thêm mấy lần. Có lúc, người liền ích kỷ như vậy, Trình Phong hắn không phải thánh nhân, cũng không ngoại lệ có một chút điểm tư tâm. Bất quá, hắn rõ ràng, ích kỷ chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, thật muốn như thế, trước tiên không nói cha mẹ Vương Nghệ Hình có thể hay không đem hắn chém thành muôn mảnh, chính hắn cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Làm tốt thủ tục xuất viện, vì có thể làm cho Vương Nghệ Hình đang hôn mê có thể nhanh lên một chút khôi phục, Trình Phong cố ý lại chạy vài cái bệnh viện, sau khi phí không ít miệng lưỡi cùng hơn nửa ngày công phu, cuối cùng cũng coi như tìm tới một vị hộ sĩ muội muội kỹ thuật tinh xảo, lại rất cẩn thận. Vương Nghệ Hình còn ở trong hôn mê, chỉ có thể dựa vào gắn kim truyền dịch kéo dài sinh mệnh, chuyện này có thể không phải người bình thường có thể làm, nhất định phải là nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Đương nhiên, vị y tá muội muội này giá cả cũng không rẻ, riêng phí phục vụ cũng phải 200 khối một ngày, còn phải bao ăn ở, chỉ cần Vương Nghệ Hình có thể nhanh lên một chút khôi phục, chút tiền này lại đáng là gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, đường về nhà thành phố Hoài Nam bến xe miền Tây, là biên cảnh tương Tây chặn cuối, cũng là đi về tỉnh quý trạm thứ nhất, càng là trung tâm ô tô giao thông trọng yếu to lớn nhất của thành phố Hoài Nam. "Huynh đệ đi nơi nào?" "Vị tiểu huynh đệ này, ta bên đây có máy điều hòa, 10 khối cất bước." Trình Phong vừa bước vào trên quảng trường nhà ga, tài xế xe taxi bốn phương tám hướng kiếm khách dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp rất nhanh từ trong dòng người nối liền không dứt phát hiện được bóng người của hắn, trong giây lát đó tiếng quát tháo, tiếng kèn liên tiếp vang lên. Trình Phong cười khổ lắc đầu một cái, không có phản ứng đám anh chị đang ra sức ấn kèn, mang theo một ít đặc sản cho mẹ mua ở thành phố Hoài Nam trực tiếp hướng trong nhà ga đi vào. Ngày mai chính là ngay tiết Trung thu rồi, đã 2 năm hắn không có cùng mẹ đồng thời qua tiết Trung thu, ngày hôm nay nhất định phải trở về một chuyến thôi. Mặt khác, hắn cũng phải đưa mẹ dùng một bình cường hóa gen dược tề mua từ mộng tưởng không gian, chỉ có thân thể mẹ tốt lên, hắn mới có thể an tâm ở bên ngoài dốc sức làm. Giờ khắc này, nhìn thấy liền có thể về nhà rồi, nghĩ mẹ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, Lãng Tử đã lâu không về nhà nên trong lòng lại từng hồi lăn tăn bận sóng. Chắc tóc mẹ bạc rồi đi, nếp nhăn cũng càng sâu rồi đi. Tiên sinh, muốn ở trọ sao? 100 nguyên một buổi tối, còn có đặc thù phục vụ. Phía ta bên này rẻ hơn, chỉ cần 90 nguyên. Đột nhiên, một đám tiểu thư ăn mặc khá là mát mẻ, môi thoa son đã cùng đít khỉ có thể đỏ sức nhanh chóng vây quanh, một bên lôi kéo tay áo của Trình Phong, một bên chí chóe huyên huyên. Trình Phong bị cử động của mấy người cho sợ hết hồn, thân hình gầy yếu dưới bộ pháp di chuyển nhanh chóng né qua. Hắn nhíu nhíu mày, cảnh giác đánh giá những tiểu thư này, lắc đầu nói, "Cảm ơn, không cần. Ta khoảng cách gần, rất nhanh sẽ đến rồi." Mấy cái kiếm khách thấy thế, trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần thất vọng, nhưng các nàng kinh nghiệm xa trường lâu năm cũng không hề từ bỏ, tiếp tục lôi kéo Trình Phong nói, "Tiểu ca, nếu không, tiệm chúng ta cho ngươi 8 ưu đãi mà. Những em gái kia có thể đều là rất tươi ngon mọng nước. Nhà ta ngay ở bãi Tam Lý, đợi lát nữa có hay không muốn ta mời các ngươi ăn cơm tối?" Trình Phong thấy mấy người chưa từ bỏ ý định, ngừng lại, vuốt cái mũi cười hỏi. Hắn từng nghe người khác nói qua, cạnh nhà ga có không ít hắc điếm không có giấy phép kinh doanh, những người này chắc hẳn chính là có mồi do hắc điếm phái tới, lữ khách một khi không chú ý chắc chắn chúng chiêu. Hắn bây giờ tuy rằng không sợ, nhưng cũng không cần thiết chọc ra thai vạ gì, hơn nữa từ thành phố Hoài Nam đến huyện Hoàng chỉ cần 2 giờ xe tốc hành thì có thể đến, làm gì còn cần phải ở trọ. Mấy cái em gái khi nghe vậy hai mặt nhìn nhau, rốt cục có một người rời đi trước, mấy cái em gái khác cũng không dây dưa nữa, sau khi hung ác lườm Trình Phong một cái cũng phẫn nộ rời đi rồi. Rốt cục tuyệt vọng rồi hả? Nhìn bóng lưng các nàng rời đi, Trình Phong lắc lắc đầu nói thầm một câu, tiếp tục hướng nhà ga đi vào. Vào đến bãi đậu xe trong nhà ga, mấy cái trung niên nam nữ cầm tấm bảng hiệu để bài hướng về hắn bắt chuyện, "Huyện ít, huyện 20 xe đường dài, huyện ít đường ngắn, lên xe liền đi à." "Tiểu huynh đệ, huyện Hoàng à." "Tới tới tới, đang chờ người đó, lên xe liền đi." Trình Phong đồng dạng không có cùng bọn họ đến gần, này không cần nghĩ cũng biết là xe dù, là loại kia không có bất kỳ an toàn bảo đảm. Loại xe dù này, đợi ngươi lên xe rồi, chờ thêm vài giờ là chuyện thường xảy ra. Như thế còn tốt, nếu đụng tới ngày đó người đi tới trạm cuối không nhiều, bọn họ càng là sẽ ở nửa đường tại trạm nhỏ đem một phần tiền trả lại cho hành khách, sau đó nên ngang rời đi, để hành khách tự sinh tự diệt. Xe như vậy, Trình Phong khẳng định là sẽ không phản ứng. Tại trong ánh mắt ảo não của mọi người, hắn nhẹ nhàng đi thẳng vào quầy bán vé. Mua vé lên xe, tìm tới chỗ ngồi, hàng cuối cùng vị trí sát cửa sổ, sau khi ngồi xuống bắt đầu khép mắt, chờ đợi lái xe. "Đại ca, điện thoại di động quả xoài 6 mới tinh, rất rẻ, chỉ cần 500 khối, ngươi có muốn lấy một máy không?" Trình Phong mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, bên hai thì chuyển tới một âm thanh. Nghe được thanh âm này, khép hờ hai mắt đột nhiên mở, phát hiện bên cạnh đứng một phụ nữ trung niên ăn mặc khá là đơn sơ. Phụ nữ khoác một cái túi bằng vải bạt màu xanh lục, trong tay lại cầm hai máy điện thoại di động quả xoài 6 mới tinh, đang đáng thương nhìn Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong đem ánh mắt từ trên hai máy điện thoại di động thu hồi, bĩu môi, lạnh lùng nhìn phụ nữ. Trong ánh mắt không có bởi vì phụ nữ ăn mặc đơn sơ mà sinh ra nửa điểm đồng tình thương hại, trái lại dần hiện ra một tia căm ghét, không muốn vào cục cảnh sát thì cách ta xa một chút. "Không mua thì không mua, vì sao uy hiếp người a?" Thấy Trình Phong mặc kệ 3721 vừa thấy liền nói muốn đưa nàng tiến vào cục cảnh sát, phụ nữ trung niên trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng, bỏ lại một câu vội vàng xoay người rời đi rồi. Lạnh lùng nhìn phụ nữ rời đi, trên mặt có thêm càng nhiều hơn một tia âm u thời đại này, rừng cây lớn hơn, loại chim nào đều có. Cũng không phải hắn xem thường những kẻ bán dạo kia vì sinh hoạt mà buôn ba, chỉ là những kẻ bán dạo điện thoại di động hàng nhái này nhưng là một ngoại lệ. Hắn biết rõ, phụ nữ này vừa nãy chào bán chính là phế liệu bên trong phế liệu, lợm nhất hàng nhái điện thoại. Loại này hàng nhái điện thoại cùng trong cửa hàng bán hàng nhái điện thoại không cùng một loại, hai loại căn bản không có khả năng so sánh. Ít nhất, trong cửa hàng bán hàng nhái điện thoại còn có thể dùng khoảng chừng tới nửa năm một năm, mà phụ nữ trong tay cầm loại này hàng nhái nhiều nhất dùng 2 ngày thì triệt để báo hỏng rồi. Bọn họ đê tiện vô liêm sỉ, thủ đoạn đắc liệt, chuyên môn lừa dối một ít người đàng hoàng, nếu nhìn thấy một người đàng hoàng lật đàn, bọn họ còn sẽ đến ép mua ép bán, buộc người ta đi vào khuôn phép. Người như vậy, lương tâm đều con bà nó bị cậu ăn, thực sự là cực kỳ xấu xa. Kỳ thực, nếu như loại hàng nhái điện thoại di động mà bọn họ bán, khiến người ta mua về có thể dùng tới nửa năm một năm, hắn cũng không đến nỗi nói cái gì. Ba mợ đó, hoa mấy trăm đồng tiền mua chiếc điện thoại mới, không có 2 ngày thì hỏng rồi, tiền của người ta lại không phải lấy súng đi cướp mà có, tiểu bị những khốn kiếp này lừa gạt đi như vậy, có ai không đau lòng à? Trình Phong đối với những tên bán dạo này chuyên môn lừa người quả thực là hận thấu xương, loại người muốn không làm mà hưởng này chính là bị coi thường, không bị người mắng liền cảm thấy không yên tâm. Không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận, Trình Phong đối với bọn họ hận, còn phải từ 2 năm trước vừa vào thành phố Hoài Nam đi làm lúc đó tới nói. 2 năm trước một ngày đi làm, ba cái tiểu tử cóng lấy tay lại căng phòng đột nhiên chạy đến công ty, trong tay ba người đều cầm một máy hàng nhái điện thoại di động quả xoài, nói với người của công ty chỉ cần 400 nguyên. Khi đó, vừa bạn phát tiền lương, cùng với đồng sự đang làm việc cảm thấy điện thoại di động không tệ, mới tinh như vậy chỉ cần 400 khối, xác thực rất tiện nghi a cùng tên bán hàng có kẻ mà cả, cuối cùng thành giao một máy 300 khối, trong công ty đang làm việc 5 người, mỗi người mua một máy. Lại không ngờ tới, cái điện thoại di động kia vẹn vẹn dùng một ngày, sau khi hết tin thì không thể mở máy nữa. Dùng máy sạc zin cũng không sạc được tin, hắn cùng mấy người đồng sự kinh ngạc thốt lên bị lừa. Lần kia cũng là hắn cầm đến tiền lương tháng thứ nhất, ở phương diện này bị lừa gạt, có thể tưởng tượng được tâm tình là thế nào. Tức đến nổ phổi, mấy người đã từng xin thề, như lần thứ 2 đụng tới, nhất định phải cho những tên khốn kiếp kia để mặt. Chỉ là, không như mong muốn, sau 2 năm trôi qua, mãi đến tận hiện tại cũng không thấy kia mấy tên bán dạo điện thoại di động. Bằng không, hắn như thế yếu đuối mong manh nhiệt huyết thanh niên cũng sẽ không chút do dự xông lên đạp mạnh mấy đá, thế nào cũng phải hung ác giáo huấn thoáng cái những tên khốn kiếp kia. Sau đó, chuyện này còn bị đồng sự khác không biết chuyện xem là trò cười lúc trà dư tử hậu, không cần phải nói cũng có thể biết người kia là tên lừa đảo, 400 khối có thể mua được như vậy quả xoài mới tinh sao? Không biết ngươi là thật sự diễn hài hay là thật sự ngu đần. Trình Phong nghĩ tới đây, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nỗi đau sâu tận xương tùy này, thật là khiến người ta nghĩ lại mà sợ à. Cơ mờ nờ, nếu không là hắn đã từng trải qua một lần âm mưu như thế, cảm nhận sâu sắc, nói không chắc, ngày hôm nay hắn lại sẽ bị phụ nữ kia dùng đáng thẹn bề ngoài cho che đậy đi. Giờ khắc này, hắn thật hy vọng tới bán điện thoại di động chính là 2 năm trước mấy tên kia đã từng lừa tiền hắn. Như vậy, chính mình thì có thể tàn nhẫn mà giáo huấn mấy tên khốn kiếp này một lần, bằng không, bọn họ cũng không biết lương tri hai chữ viết như thế nào. Đáng tiếc, hôm nay tới trên xe bán điện thoại di động chính là cô gái, còn là một nữ nhân ăn mặc như vậy đơn giản. Hắn như thế nào đi nữa căm hận những kia khốn kiếp, cũng không thể đối với một người phụ nữ như vậy ra tay. Sau khi chờ đợi dài đến nửa giờ, xe rốt cục nổ máy, nhìn phía sau nhà cao tầng dần đi xa, trong lòng Trình Phong bừng lên ngọn lửa, cuối cùng cũng coi như có thể tại trước tiết trung thu chạy về nhà doài. Mẹ thân thể không tốt, nhiều năm qua vì hai minh muội hắn đi sớm về tối bận rộn, chôn xuống bệnh phong thấp, mỗi khi gặp khí trời mưa gió, đều sẽ phát tác. Nhìn thấy mẹ mỗi lần phát bệnh bộ dạng gian nan chịu đựng, Trình Phong sẽ rất lo lắng đau lòng. Cuộc sống khổ như thế, mẹ thì như thế 5 năm như một ngày một đường nín nhịn chịu được qua, cũng không biết cường hóa gen dược tề này đối với bệnh phong thấp nhiều năm của mẹ có tác dụng gì hay không. Chỉ mong cường hóa gen dược tề này có thể đối với bệnh tình của mẹ có trợ giúp mới tốt. Xe rất nhanh sẽ chạy ra khỏi khu nội thành, trên xe hành khách cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bên kia, một đôi tình nhân đang gắt gao giúp vào với nhau nói lời thủ thỉ, đầu này, có người đang kéo lên giọng sắc bén lớn tiếng tán gẫu vô nghĩa. Thậm chí, trong đó 3-4 người thét to hào hứng chơi trò đoán chắc lẻ. Tương tự cho tài xỉu Trình Phong giờ khắc này tâm trạng rối bời, đối với những trò này đương nhiên không có nửa điểm hứng thú, khẽ nhếch miệng đem ánh mắt thu hồi, quay đầu rời về phía ngoài cửa sổ. Từng mảng to nhỏ gò núi vàng đỏ giao nhau ở trước mắt thoáng cái đã qua, giữa sườn núi những cành cây chọc lốc bị ngọn gió nóng bức của buổi chiều thổi cho loạn tròa loạn trọng, từng mảng lốm đốm xuyên qua cành cây rơi trên cửa sổ thủy tinh. Trên cửa sổ xe nhanh chóng bay lên những vết lốm đốm chói mắt dị thường, Trình Phong lại đờ ra nhìn chằm chằm mấy vết lốm đốm kia. "Ê, tại sao lại thua? Ngươi làm sao thắng hoài a? Có hay không toàn dở trò lừa bị đó? Đồ có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dở trò lừa bị đây?" Nguyễn Đỗ Phúc Đâu, đừng thua tiền liền nói người ta thế này thế kia. Nguyễn Đỗ Phúc Đâu, có chơi có chịu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, can thiệp hay là mặc kệ. Đúng đấy. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Thua rồi liền nhanh chút chung tiền cho người ta. Nhanh lên một chút chung tiền. Trình Phong bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, vẩy vẩy đầu, dướn cổ lên nhìn hướng về phía trước, giờ khắc này phía trước địa phương đã vây quanh một đống người, khoảng chừng có 7-8 cái, có nam có nữ. Một người thanh niên trong đó mặc một bộ áo sơ mi sọc cà ổ, để tóc húi cua, cùng với bộ mặt hung thần ác sát. Hắn một tay cầm lấy một chồng nhuyễn muội tệ tán loạn, đỏ đỏ xanh xanh đủ loại màu sắc, nhìn khoảng chừng có mấy ngàn khối. Một cái tay khác đang nắm chặt một người trung niên đối diện gào thét. Trình Phong ánh mắt rời về phía người trung niên, đối phương thân mặc áo lót màu trắng, gò má khá gầy, mọc ra hai cái lông mày chổi, xem ra dáng dấp rất có vài phần hèn mọn. Nếu như mày tiếp tục chú ý hai người, sau khi nghe xong hai người đối thoại, Trình Phong cũng biết sự tình mọn mọn. Nguyên lai like, mấy người mới đầu chỉ là chơi đùa một chút, người trung niên cảm thấy như thế chơi không đã quyền, kiến nghị thêm chút kích thích chính là 5 khối 10 khối một ván. Lại không nghĩ rằng vận may sau khi chơi ăn tiền thay đổi, dẫn đến một mực thua tiền, đến mâu thuẫn bắt đầu lúc này đã thua trận 5-600 rồi. Ván vừa nãy, hắn càng là trực tiếp đặt cược 50 khối, nhưng vẫn thua nốt, thua tiền trong lòng khó chịu hắn bắt đầu chơi xấu. Không những không trúng tiền, ngược lại nói tên tóc hối cua chơi gian lận, lúc này mới để tóc hối cua nổi giận lên. Hiện tại, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía hắn, bên cạnh mấy người cũng khinh bị nói, không chơi nổi cũng đừng chơi, như ngươi vậy làm như thế là ầm ĩ cái gì? Người trung niên thấy tóc hối cua nổi giận, hiển nhiên trong lòng có chút hốt hoảng, lại nghe được những người khác cũng nói này nói nọ, nhất thời mặt già đỏ ửng, lúng túng từ trong túi tiền móc ra 100 khối. Trong miệng còn không ngừng mà hét lên, có cần giận dữ như vậy sao? Ta đây thua tiền nói hai câu bực tức còn không được à? Tiếp tục, ta cũng không tin lại thua. Trình Phong thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, đối với người thích đánh cược như mạng vậy, hắn là cực kỳ căm hận thói xấu này, căn bản không muốn để ý tới. Lúc còn đi học, hắn từng tận mắt thấy có người bởi vì bài bạc thua cả căn nhà, khiến cho cửa nát nhà tan, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy lầu tự sát. Đương nhiên, hắn nhìn đám tóc hối cua mấy tên kia bộ dạng lưu ma lưu manh, cũng không giống kẻ tốt lành gì. Lúc này, tóc hối cua đã đem trước mắt 100 đồng tiền lập tức thu cẩn thận, cũng lấy ra 50 đưa lại người trung niên, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Làm người muốn thành thực, như vậy mới là nam nhân tốt nha. Hiển nhiên, người trung niên đem tiền đưa hắn, đã đủ để chứng minh hắn là trong sạch, cái gì gian lận làm sao có khả năng cùng hắn người thuần khiết như thế kéo lên nửa điểm quan hệ. Tiếp theo đó, tóc hối cua hai tay tiếp tục ở phía dưới nhanh chóng chuyển động lên, đồng thời thét to nói, tới tới tới, mọi người tiếp tục, đều nhìn kỹ đó nha, là chắn là lẽ, toàn bằng nhãn lực của các vị, bắt đầu đặt cược nhé. Vừa dứt lời, tóc hối cua ngón tay cũng lập tức dừng lại, một đôi ánh mắt giảo hoạt đảo qua trên mặt mọi người. Cao, thực sự là cao. Trình Phong âm thầm khâm phục, không khó nhìn ra ngón này công phu nửa thốn ngón tay, nhất định trải qua thời gian dài tôi luyện mới có thể thành thạo như thế. Ta đặt 100 khối chắn, ta 100 khối đặt chắn, ta ván này đặt lẽ, 200 đặt 100 lẽ, 50 đặt lẽ, ta đặt lẽ, 300, ta đặt chắn, 200. Người vây xem càng ngày càng nhiều, người tham dự bài bạc cũng nhiều hơn. Bọn họ ồn ào bắt đầu đặt cược, dồn dập từ trong túi tiền bỏ tiền đặt ở vị trí đặt cược lẽ chắn mà chính mình tận mắt thấy cho rằng tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ trong chốc lát, liền có 7, 8 người đem tiền vỗ vào vị trí trước mặt tên tóc húi cua, trong đó đặt lẻ người chiếm 8 thành trở lên, chỉ còn dư lại 2 người y nguyên đặt chắn. Đều đã đặt xong chưa? Đặt xong thì ta mở ra ha. Tóc húi cua thấy mọi người đem tiền đều đặt xong xuôi, sau đó lại hỏi mọi người một lần. Thấy đại gia không ai thay đổi nữa, lúc này mới đem ngón tay đặt ở trên hộp diêm, đem hộp diêm hơi nâng lên cũng rời ra, lộ ra bên trong 4 viên đậu đen to bằng hạt đậu nành. Là chắn. Ha ha, ta lại thắng. Điểm đó. Lại là chắn. Con bà nó đúng là con gấu, rõ ràng nhìn là lẽ, giờ sao biến thành chắn rồi? Đúng vậy, giờ sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Ngươi chắn, 1 bồi 2, tổng cộng 200, cầm cẩn thận nghe. Đây là ngươi chắn, 1 bồi 2, 400, lão huynh nhãn lực không tệ mà. Tóc hối cua binh báo tự đắc đem trước mặt hết thẻ giấy bạc đỏ đau tất cả đều thu vào tới hầu bao, lúc này mới chậm gì gì trùng cho 2 người đặt chắn kia tiền thắng. Mấy người thua tiền, thì lại lắc đầu thở dài vận may của chính mình không được. Vừa nãy con mắt rõ ràng không nhìn lầm, là 3 viên, vì sao lúc mở ra thì biến thành 4 viên cơ chứ? Hắc! Gọi các ngươi mua chán, các ngươi không nghe, thua tiền rồi đi. Hả? Quả nhiên có vấn đề a. Trình Phong ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay tóc húi cua, trên đầu ngón tay kia bọc lại một tấm nam châm mỏng, vừa nay hắn nghe đến được bên trong hộp diêm chuyển ra một tiếng vang nhẹ. Đương nhiên, tiếng vang này phi thường yếu ớt, người bình thường tại tình huống không có chú ý nghe cũng là rất khó nghe đến, huống hồ vẫn tại trên xe ồn ào ầm ĩ mà Trình Phong tại cường hóa thân thể rồi sau đó, hắn thị giác, thính giác đều mạnh 3 lần. Vừa nay cái kia tiếng vang yếu ớt lại bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Tóc hối cua rõ ràng chính là lợi dụng chỗ hộp diêm khép kín cùng nam châm trên đầu ngón tay kề sát vào để gian lận, cuối cùng thắng tiền của mọi người. Tuy rằng hắn không có đánh bạc, nhưng ở trên TV cũng nhìn đến mức quá nhiều đi, đây thuộc về là đơn giản nhất một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Muốn vạch trần bọn họ không? Trình Phong suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái đem ánh mắt rời, tiếp tục nhắm mắt lại. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, không cần thiết thò đầu ra. Hắn trong tiềm thức đã bắt đầu bài xích những gia hỏa thua bạc này, không chỉ nghe những trưởng bối trong nhà đã nói, cũng từ trên TV từng thấy. Bình thường thua bạc người 10 cái có 9 cái là có ham muốn bất ngờ phát tài, muốn dựa vào một chút vận may kia có thể thắng đến tiền. Thua tiền, chỉ có thể nói bọn họ là tự tìm, đáng đời. Bất quá, lại nói ngược lại, như thanh niên tóc hối cua không dở trò lừa bịp, trò chơi này vẫn đúng chính là xem ai may mắn, ai thua ai thắng còn chưa biết. Chỉ là, hộp diêm giản dị này sau khi trải qua tóc hối cua tỉ mỉ thiết kế, hắn thì có thể dễ dàng điều khiển hộp diêm bên trong đậu đen số lượng lẽ chắn, muốn thắng tiền thì rất đơn giản hơn nhiều rồi. Hơn nữa, tên tóc hối cua kia là có đồng bọn, vừa nãy Trình Phong đã chú ý đến. Đám người chơi bài kia ít nhất có 2 cái là đồng bọn của tên tóc húi cua. Ngoài ra còn có 2 tên ngồi tại chỗ khác không có tham dự, nhưng là vẫn ở bên cạnh ồn ào, dẫn dụ hành khách khác bên trong xe tham dự đặt cược. Vị huynh đệ này nhãn lực tốt, liền thắng 3 ván rồi, tới, tiếp tục đi ha. Tên tóc húi cua lại bắt đầu tới một vòng mới nhanh chóng thao tác, sau khi xong việc lại giục mọi người mau mau đặt cược. Đặt 200 lẻ, đặt 100 lẻ, ta 50 mua chán, 100 mua chán. Vây quanh đám người cũng bắt đầu tới một vòng mới đặt cược, trong tay xanh đỏ giấy bạc lại đặt tại vị trí đặt cược lẻ chán. Trình Phong cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Không chơi, mợ bà nó ngươi đã thiếu nợ nhiều như vậy, đem tiền nợ trả hết lại chơi. Ngủ chừng khoảng 1 tiếng, hắn lại bị một hồi tiếng mắng chửi đem đánh thức. Mở 2 mắt ra, đúng dịp thấy tóc hối cua đem trước mắt những tờ đỏ đau giấy bạc mới vừa thắng tiếp nhanh chóng thu cẩn thận, ánh mắt hung ác chừng mắt nhìn đã thua sạch tiền người trung niên. Các ngươi khẳng định gian lận, làm sao có khả năng lần nào cũng thắng? Người trung niên mỗi lần đều thua tiền, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn, lúc này ỷ vào người thua tiền chiếm đa số, chỉ vào tóc hối cua, không phục quát. Nguyễn Đỗ Phúc Đâu, đều là mình chính mắt nhìn, càng không ai bắt các ngươi đặt lẽ, hiện tại thua, làm sao có thể trách người khác đây? Người con mợ nó đừng nói lung tung, chính mình con mắt xem không rõ, liền nói ta dở trò, con bà nó, ngươi có bị bệnh không? Mấy cái người thua tiền khác tuy rằng bất mãn, nhưng khổ nổi chính mình không có bắt được so hở. Thú hồ, đối phương trẻ tuổi nóng tính, lại có đồng bọn ở đây, lại thêm những người thua tiền này không thế nào đồng lòng. Thế là, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn đám người tóc húi cua. Ngươi nói, ta dở trò chỗ nào đây? Ngươi nếu không thể nói ra được nguyên do, ngày hôm nay bọn ca liền để ngươi đẻ. Tóc hối cua lại một lần nữa quay về người trung niên lớn tiếng ồn ào lên. Đúng đấy, không chơi nổi thì đừng chơi mà. Hiện tại thua tiền nói người ta dở trò, ngươi con bà nó có bệnh a? 2 tên lừa gạt khác cũng đứng ở ngay phía sau người trung niên không ngừng mà xô đẩy. Người trung niên thấy những người thua tiền kia căn bản không có ý định cùng hắn đồng thời đòi lời giải thích, trong lòng không khỏi sản sinh ý nghĩ lùi bước. Giờ khắc này lại bị tóc hối cua dọa nạt như vậy, hơn nữa hắn thoáng thấy 2 người vẫn không có tham dự bài bạc mặt lộ vẻ lạnh lùng tiến tới. Hắn trong lòng biết không ổn, khẩn trương đem ý định biến đổi, nói: huynh đệ, ta vừa nãy là giỡn chơi thôi. Đừng coi là thật ha. Sớm nói với ngươi, đồ có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi sao lại muốn chết như vậy đây? Thế nào cũng phải khiến người ta phát cáo giỏi ngươi mới chịu yên tĩnh. 2 người kia không để ý đến người trung niên, chỉ vào hắn cái mũi cả giận nói. Ta thua hơn 3.000 khối, trong lòng khó chịu, nói chuyện cũng là không phân biệt nặng nhẹ, lại nói, hiện tại trên người ta là thật không có tiền, cái kia đi nợ, coi như sủ đi. Người trung niên thấy hai người nổi giận, chỉ còn dám mở miệng nói lời dễ nghe, thân thể cũng bắt đầu lùi về sau. Con bà nó, không có tiền ngươi còn chơi cộng lông a, nhanh lên một chút đem tiền nợ trả lại. 1.800, coi như 1.500 được rồi, cái kia 300 thì coi như tiền đoa cho ngươi. Thật con bà nó suối quậy, không có tiền cũng đừng chơi, ngươi còn hướng về lao tử vay tiền chơi, không tìm đường chết thì sẽ chết à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, dũng cảm đứng ra đệ, không có tiền ngươi còn chơi cộng lông à, nhanh lên một chút đem tiền nợ trả lại. 1.800, coi như 1.500, cái kia 300 thì xem như tiền đoa cho ngươi đi. Con bà nó, ngày hôm nay làm sao đụng tới cái tên nhà ngươi, thật con bà nó suối quậy, không có tiền cũng đừng chơi, ngươi còn hướng lao tử vay tiền chơi, không tìm đường chết thì sẽ chết à. Hai cái thanh niên thấy thế lập tức ép tới, mắt lộ ra hung quang mắng to, nôn từ khó nghe. Huynh đệ, ta không phải ý này, ngày hôm nay ta thua gần 3.000 tiền mặt, trên người bây giờ xác thực không có tiền, không tin các ngươi sẽ đi. Người trung niên oan ức nói, đồng thời lại lật qua lật lại túi áo, móc ra bóp tiền đã xem lép. Hai thanh niên con mắt liếc qua cái bóp tiền, bên trong trừ một ít giấy chứng nhận cùng vài tờ tiền lẻ nhăn nheo ra, xác thực không còn tiền lớn ngoài. À há, ta coi như nhìn ra rồi, ngươi có phải là muốn quỵt nợ đó a? Tóc hối cua lúc này cũng nhìn thấy rồi bóp tiền của người trung niên trống không, thiếu kiên nhẫn tiến lên vài bước, một cái tát đem bóp tiền đánh rơi trên mặt đất. Soạn. Trong tường kép bên trong bóp tiền lại rơi ra một tấm thẻ màu vàng sẫm, không phải thẻ ngân hàng là cái gì? Người trung niên kinh hãi đến biến sắc, trong hốt hoảng nào tới, đem thẻ ngân hàng nhặt lên, nhanh chóng cất vào trong bóp tiền. Thiếu nợ phải trả tiền là tiên kinh địa nghĩa, ngươi nợ người ta nhiều như vậy, cũng không thể để cho người khác giúp ngươi trả à? Mặt khác hai cái thanh niên nhìn thấy đối phương bỏ tấm thẻ ngân hàng vào bóp tiền, con mắt nhất thời sáng ngời, mịt mờ cùng tóc hối cua đánh mắt ra hiệu. Nếu ngươi thật sự không có tiền, khốn cục, cái kia, tấm kia là thẻ ngân hàng đi. Ừ, đợi lát nữa liền để bọn họ cùng đi với ngươi lấy là được. Ngày hôm nay ta đã thua hơn 3.000, trong túi thật không có tiền. Tiền trên thẻ này nhưng là cho lão bà cứu mạng, không thể đưa các ngươi a. Người trung niên vừa nghe muốn hắn đưa thẻ cho bọn họ, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, vô cùng đáng thương hướng về tóc hối cua cầu xin tha thứ, nhìn dáng dấp như muốn quỳ xuống. Hắn tại quê nhà nguyên bản cũng là một tên dân cờ bạc, bởi vì đánh bạc nợ không ít tiền, ở dưới sự giúp đỡ của người nhà trả hết nợ bài bạc sau đó rời đi quê nhà. Tại thành phố Hoài Nam ở một công ty xây cất nào đó làm việc, một tháng có thể lãnh 4-5 ngàn. Hiện tại chính lao bà hắn bản thân mắc bệnh nặng nằm viện, giải phẫu cần dùng tiền gấp, sau khi hắn nhận được tin tức vội vàng vàng từ nơi khác chạy về. Nghiện đánh bạc như mạng nên hắn thấy trên xe có người tham gia đánh bạc, nhất thời thói đánh bạc của hắn trỗi dậy, cũng tham dự vào, lại bất chi bất giác thoáng cái rơi vào trọng, không chỉ có đem trên người tiền mặt thua sạch sành xanh, trái lại ghi nợ thêm tới hơn 1.000. Nếu đem tiền trên thẻ đưa đối phương, lao bà hắn sẽ lỡ mất rồi thời gian trị liệu tốt nhất, cái kia thật sự chơi xong. Nhưng tóc hối cua đám người nơi nào sẽ nhẹ nhàng buông tha hắn như vậy, cùng mấy người khác nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Vậy ngươi nói rốt cuộc có trả hay không? Không trả tiền thì cũng đừng trách ta không khách khí a. Các người đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Lão bà ta còn tại bệnh viện chờ tiền này cứu mạng a. Lắm lời quá, không có tiền ngươi mới vừa rồi còn vay tiền đặt cược. Chính ngươi muốn chết chắc ai? Tóc hối cua không để ý đến người đàn ông trung niên xin tha, duỗi tay tới một cái tóm chặt cổ áo người trung niên, một cái tay khác liền muốn đi cướp bóc tiền. Người ta tiền đã thua cho các ngươi rồi, lại còn muốn buộc người ta đưa tiền cứu mạng, có phải là quá đáng đi? Lúc này, một cô gái tóc dài ngồi ở giữa xe, một thân váy dài màu trắng lật đật ngồi dậy, cười tươi rói lên tiếng. Tóc hối cua mấy người nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới trên xe này còn có người dám đứng ra nói chuyện. Khi mấy người nhìn thấy là một cái em gái lớn lên rất xinh tươi mọng nước, lúc này không khỏi lộ ra một tia nụ cười không đứng đắn, sẽ tới, nói, tiểu muội muội, lời này nhưng là không đúng doài, hắn thua tiền có thể nghỉ chơi. Thế nhưng hắn không biết sâu cạn, còn muốn ta cho hắn mượn tiền chơi, hiện tại thua. Ta đòi hắn trả tiền lại thật giống như đạo lý không sai đi. Hắn bài bạc là không đúng, có thể các ngươi biết rõ ràng hắn không có tiền còn muốn cho hắn mượn tiền chơi, này không phải hãm hại hắn sao? Nữ hài đối với tóc hối cua mấy người thật giống như không sợ chút nào, chỉ vào người trung niên kia nói: "Ây da, theo như ngươi nói, ta cho hắn mượn tiền vẫn là lỗi của ta doài." Tóc hối cua bị em gái nói chọc cười vui vẻ, hỏi ngược lại. Sau đó, hắn quên tay, nghiêng đầu run run có tiết tấu, lưu ma lưu manh cười nói: "Em gái, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, thì không muốn quản việc không đâu doài, miễn cho người ta nói chúng ta bắt nạt nữ nhân." Ngày hôm nay, mặc kệ như thế nào, tiền ta cho mượn hắn phải trả lại. Nói xong, không tiếp tục để ý muội tử kia, cười gằn ép về phía người đàn ông trung niên, ngươi nói, có trả hay không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Người trung niên lúc này nơi nào còn dám nói được câu, hắn từng bước một lùi về sau, cuối cùng bị bức ép đến sát cửa sổ vị trí, thấy không có chỗ trốn được, chỉ còn cầu xin tha thứ, huynh đệ, ta xác thực không có tiền, tiền trên người cũng là tiền cứu mạng, nếu không ta cho ngươi viết giấy nợ được không, chờ ta phát tiền lương sau đó thì trả ngươi. Đúng đấy, hắn hiện đang không có, các ngươi ép hắn cũng không lấy được. Nếu lao bà hắn thật sự vì vậy mà không có được trị liệu hữu hiệu gặp sự cố doài, các ngươi cũng không thể trốn thoát trách nhiệm. Đúng, các ngươi không nên ép người, hãy buông tha hắn đi. Ngược lại hắn cũng thua nhiều tiền như vậy doài. Bên trong xe những người khác thực sự không vừa mắt doài, đều đứng lên đến thế người trung niên nói chuyện. Kỳ thực những người này đã sớm biết vừa nãy đánh bạc tồn tại vấn đề, nhưng người ta tình nguyện đi đánh bạc, bọn họ quản được sao? Vì lẽ đó cũng không có ai đứng ra nói chuyện. Nhưng người trung niên đã thua nhiều như vậy, mấy tên này vẫn như vậy hùng hổ doa người, cái này thì để cho bọn họ không thể nhìn tiếp. Đánh rắm. Hắn không phải mượn tiền của các ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, lao tử một tháng mệt gần chết cũng bất quá mấy ngàn khối, này mượn tiền nào có đạo lý không cần phải trả. Hừ, các ngươi đã có ái tâm như vậy, thì mỗi người giúp đỡ hắn một chút, thế hắn trả nợ. Tóc hối cua thấy trên xe những người khác cũng bắt đầu lên tiếng rồi, cùng cái kia đám lửa gạt liếc mắt ra hiệu, sau đó âm lạnh ánh mắt quét người nói chuyện một chút, cười lạnh nói: "Mắc mơ gì đến chúng ta à, tại sao muốn chúng ta thế hắn ra tiền?" "Đúng đấy, chúng ta lại không phải là gì của hắn, dựa vào cái gì cho tiền hắn?" Mấy cái hành khách kia ngồi trên xe thấy tóc hối cua ánh mắt lạnh thăm thẳm nhìn về phía bọn họ, không khỏi dùng mình một cái, lần lượt nói: "Nếu không liên quan chuyện của các ngươi, nhiều lời như vậy làm gì? Lẽ nào đều cảm thấy tự mình có bản lĩnh nghĩ đến kiếm chuyện đúng không?" Tóc hối cua xì cười một tiếng, hướng đi một người trong đó ép hỏi. Người kia thấy tóc hối cua như vậy ép hỏi, trong lòng một trận hồi hộp, nhất thời nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào dài. Thấy không ai dám đứng ra nói chuyện, tóc hối cua lúc này mới xoay người, một cái tóm chặt người trung niên, liên tiếp mấy bàn tay đập tại trên mặt trung niên người: "Ta cho ngươi cờ mở nở chơi, cho ngươi cờ mở nở không trả tiền, xem lão tử đánh chết ngươi hay không." "Các ngươi được rồi." Trình Phong giờ khắc này nhìn không nổi nữa, con ngươi co rụt lại, đứng lên đến hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này, nhất thời đem không ít ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. "Hắc, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn thay hắn ra mặt đi. Tốt lắm, anh em liền đến chỗ ngươi lấy tiền." Tóc hối cua năm người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, lại nhìn lướt qua hai bên trái phải của Trình Phong. Thấy bên cạnh hắn chỉ là mấy vị 50, 60 tuổi đại thẩm thời khắc, dồn dập nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, cả lơ phất phơ hướng Trình Phong ép tới. Tên kia nữ hải vừa nãy bất bình dùm giờ khắc này cũng là cảm giác có chút bất ngờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Căn cứ Trình Phong bên người tình huống đến xem, hiển nhiên đối phương chỉ có một người, cũng không biết can đảm của tiểu tử này đến từ nơi nào, cũng dám lớn tiếng như thế hét to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, nguyên lai chỉ là thuật che mắt nữ hài mặc vai trắng thấy có người dám đứng ra nói chuyện doài, hé miệng nở nụ cười, mắt to mỹ lệ chớp chớp, đầy hứng thú đánh giá Trình Phong vào lúc này còn dám đứng ra. Lúc này, Trình Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đi tới tóc hối của mấy người, sờ sờ cái mũi cười nói: "Ta nói, các ngươi thắng nhiều tiền như vậy cũng là thôi, hiện tại liền tiền cứu mạng lao bà của người ta cũng không dung tha, có phải là quá phận quá đáng rồi đi, có còn hay không một điểm mấu chốt?" Cái kia tóc hối cua mặt lạnh đưa tay ra, xa xa chỉ vào Trình Phong, lạnh cười lạnh nói: "Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, hắn mượn ta tiền, thế nào cũng phải trả lại, nhìn dáng vẻ, ngươi là đồng ý giúp hắn trả lại." Cái khác bốn người thì lại ở một bên ngẩng đầu lên, nhịp bàn chân, bộ dạng phảng phất như nói ngươi chết chắc rồi. "Tiền? Ngươi xem ta này ăn mặc liền biết là một cái người nghèo, nơi nào cầm được ra nhiều như vậy?" Nhìn mấy người hung thần ác sát hình dạng, Trình Phong giang tay ra, rất vô tội cười khổ lắc đầu nói: "Xem các ngươi đã thắng không ít tiền, vừa vặn có thể dừng vài." Phúc. Tóc hối cua nghe vậy đột nhiên phun một cái, trong lòng cân nhắc cái tên này có phải là đầu bị lừa đá, ban ngày nói mớ. Giơ giơ lên trong tay sắp tiền, cười nói: "Thôi ra, thắng tiền là chúng ta bản lĩnh, thiếu nợ không trả, cái này lại là một chuyện khác, huynh đệ cũng không thể đem hai chuyện nói là một." Thấy Trình Phong không có hé răng, cho rằng đối phương chịu thua rồi, hắn đáp ý chế môi, lại tăng cao lên ngựa khí nói chuyện: "Ngày hôm nay, coi như Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng nhất định phải đem tiền đưa trả lại, ngươi cảm thấy ta làm không đúng, vậy thì thế hắn đem tiền đưa trả lại thì xong." "Ha ha, các ngươi ra mặt cũng có thể thật là dày." Trình Phong con ngươi co rụt lại, hai mắt đã híp thành một cái khe nhỏ, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm tóc hối cua: "Ngươi này điểm vấn đề, thật có thể lừa gạt được tất cả mọi người sao?" Tóc hối cua bị Trình Phong nhìn chăm chú phải một lúc sợ hãi, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ không ổn. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng là trên giang hồ nổi danh nhân vật, làm sao có thể bị tiểu tử chưa ráo máu đầu này một câu nói dọa cho phát sợ đi. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn lướt qua bên trong xe, xác định đối phương thật sự chỉ có một người thời điểm, hung tàn trừng mắt nhìn Trình Phong nói: "Tiểu tử ngươi là ăn no rừng mỡ đúng không? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta ghẹn lận đây? Ngày hôm nay không nói đi ra cái nguyên do, đừng trách bọn ca không khách khí doài." "Hừ, tiểu tử, không muốn quá để cao bản thân, ngày hôm nay, lời thô tục nói trước, ngươi ở trước mặt mọi người tìm ra chứng cứ. Nếu thật sự là hắn gian lận, hắn ghi nợ tiền thì như vậy quên đi. Nếu là không tìm được, ngươi thì thế hắn đem tiền trả lại hết, mặt khác, nhiều hơn nữa gấp đôi." Đứng bên cạnh tóc hối của mấy người thanh niên thấy thế, cũng mặt lộ vẻ không hảo ý nhìn sát lại đây, vây quanh, chỉ vào Trình Phong cái mũi hừ hừ nói: "Ha ha, đi ra lan lột, khẳng định là cần phải trả giá, các ngươi đã như vậy, ta cũng không phí lời nữa." Sự tình đã đến lúc dương cung bạc kiếm mức độ, không cho Trình Phong nhiều hơn nữa đắn đo. Không tiếp tục để ý bốn người kia hùng hổ dọa người ánh mắt, ngược lại nhìn lướt qua hành khách ngồi trên xe, lớn tiếng nói: "Các ngươi vừa nãy ai thua tiền, nhanh đến xem tiền của các ngươi là tại sao thua." Nghe thấy Trình Phong nói, bên trong xe xem trò vui những người kia trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau lên. Một lát sau, liền có hơn 10 cá nhân hướng Trình Phong đi tới, trong đó có cái kia thua tiền tuổi trung niên hèn mọn đại thúc. Cái kia đại thúc thấy có người ra mặt giúp hắn, đầu tiên chạy tới, lớn tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, mau nói, lão ca ta nhưng là thua hơn 3000 khối." Trình Phong đối với trung niên nhân này trong lòng hơi khó chịu, căn bản không thèm để ý hắn. Ánh mắt liếc mắt một cái mấy người tóc hối cua, thấy mấy người vẫn như cũ cái kia bộ hình dạng vênh váo hung hăng, âm thầm cười lạnh một tiếng. Dưới chân phát lực, nhanh chóng tiến lên vài bước, nhanh như tia chớp giọ tay ra, nắm lấy cánh tay tóc hối cua, một cái tay khác giống như gió lớp điện thiểm đem khối băng gạc cuốn lấy đầu ngón tay có tấm nam châm mỏng của đối phương nổ xuống, nắm chặt trong tay. Sau khi lấy được miếng băng gạc nam châm, như quỷ mị lắc mình lui trở về chỗ cũ. Làm xong tất cả những thứ này bất quá trong chớp mắt, chờ tóc hối của đám người phản ứng kịp, trên ngón tay miếng băng gạt nam châm đã vững vàng nằm tại trong tay Trình Phong. Mấy người nhìn Trình Phong trong tay miếng băng gạt nam châm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngày hôm nay hẳn là đã đụng tới đồng hành doại, đồng hành nhưng là oan gia a. Tuyệt không có thể trước tiên rối loạn trận tuyến, dù sao cũng phải đem khí thế thả ra ngăn chặn đối phương mới được. Tóc hối của kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn nên làm như thế nào, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, liền có chủ ý hắn một tay chỉ vào Trình Phong, khí thế hùng hổ đem âm thanh tăng cao lên 8 độ, "Tiểu tử, ngươi con bà nó chớ nói lung tung, chúng ta làm sao gian lận, cẩn thận coi chừng cắn chúng đầu lưỡi." Trình Phong thấy mấy người không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không khỏi cười giơ lên trong tay miếng băng gạt nam châm, miếng băng gạt nam châm bên trong có những gì? "Các ngươi không nói cũng không quan hệ, ta suy đoán không sai, trong này hẳn là một khối sắt nam châm." Tóc hối của mấy người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vừa nãy thắng tiền chuyện một khi làm lộ, chờ đợi bọn họ chính là toàn bộ người trên xe lửa giận, nhiều người như vậy lửa giận, không phải là bọn họ có thể nhận được ca, nhưng hiện tại tên đã lắp vào cùng không thể không bắn, trên mặt càng nhiều hơn mấy phần sắc mặt tàn nhẫn, đem đồ vật trả lại, "Ngày hôm nay chuyện này cho qua, không phải vậy, nhất định để ngươi nằm đi ra ngoài." "Làm sao? Các ngươi hiện tại trột dạ doài, cũng biết sợ sệt muốn chó cùng rất dậu đi. Vừa nãy ép tiền cứu mạng của người ta thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút sẽ có hay không có người bật trần." Đang khi nói chuyện, thừa dịp tóc hối của ngây người chốc lát, nhanh như tia chớp lại ra tay đem trong tay đối phương hộp diêm cướp đoạt lại. Lấy hộp diêm cơ trước mắt đám người đang tại trận mắt ngoạm mồm, chợt hỏi, "Khà khà, trong này mấy cái đầu đen cũng có thể có một viên là sắt mới đúng." Tóc hối của đám người giờ khắc này càng là mặt xám như đất, đám người cuối cùng cũng coi như rõ ràng doài, ngày hôm nay người này không chỉ có là đồng hành, mà còn là loại kia luyện võ kẻ khó chơi. Tóc hối của dùng sức kéo kéo bên cạnh một người thanh niên, đánh mắt ra hiệu. Người kia hiểu ý, khẩn trương hướng Trình Phong tiếp cận tới, đầy mặt ý cười tại bên tai nhẹ giọng nói, "Cái kia, huynh đệ, mọi người nước giếng không phạm nước sông, đại lộ chiêu thiên các tàu bản biên, ngày hôm nay chuyện này là chúng ta quá đáng đi, ngươi xem đại lộ chiêu thiên các tàu bản biên, đường lớn rộng rãi, mỗi người đi một bên, không ai xâm phạm ai, ha ha, các ngươi vừa nãy bức bách người ta thời điểm làm sao không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Nhớ kỹ, đi ra lan lộn, đều là cần phải trả giá." Trình Phong nói xong liền không có để ý tới thanh niên kia, hướng đám người thua tiền nói, "Mọi người xem cho kỹ, sau này cũng không tiếp tục bị mánh khỏe như thế đem lừa gạt nữa, vị đại tỷ này, mượn vị trí của ngươi dùng chút." Vừa dứt lời, bắt đầu tại chỗ ngồi biểu diễn lên. Kỳ thực, cái này rất dễ phân chia, chỉ cần đem miếng băng gạt nam châm quấn trên ngón tay đặt ở trên hộp diêm, thì có thể đem cái viên đậu đen bằng sắt kia hấp lên. Như vậy, hắn muốn nhiều một viên, thì đem ngón tay lấy ra, muốn ít một viên, thì đem ngón tay đặt ở trên hộp diêm, như thế đậu đen thì bị hấp tại mặt trên hộp diêm ngoài. Bọn họ muốn chắn thì có thể mở ra chắn, muốn lẽ cũng có thể mở ra lẽ, như thế, các ngươi làm sao có thể thắng? Thấy rõ vẻ mặt mọi người một mảnh bừng tỉnh, Trình Phong khẽ nhếch miệng, đem hộp diêm ném cho tóc hối của đã mắt choáng váng mặt mày tái nhợt. Lập tức chui ra về chỗ ngồi, tiếp tục nhắm mắt lên. Mục đích của hắn đã đạt đến, kế tiếp mọi người cùng nhau làm sao ầm ĩ cùng hắn cũng không nửa điểm quan hệ doài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, khen thưởng trị số công đức hắn muốn làm đã làm xong doài, kế tiếp mọi người cùng nhau làm sao ầm ĩ cùng hắn lại không có nửa điểm quan hệ. Nói chung, tóc hối của đám người tiền thắng ngày hôm nay nhất định là mang không đi rồi. Những kia thua tiền người nhìn Trình Phong biểu diễn doài một lần sau đó, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, từng cái con ngươi trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn. Hóa ra là như thế, chẳng trách lúc đó rõ ràng nhìn thấy là lẽ, đợi lúc mở thời điểm lại đã biến thành chắn, rõ ràng nhìn là chắn, mở ra nhưng là lẽ. Hóa ra mấy tên này là lợi dụng trên ngón tay khối sắt nam châm nho nhỏ này đang dở trò quỷ a. Con bà nó là con gấu, đồ gấu không kiếp, thật đáng chết, cái này là tôi phăng, nó chửi mà viết tắt nên không biết nó nói cái mô gì. Sau khi rõ ràng giải chân tướng của sự tình, người trên xe mặc kệ thua tiền vẫn không có thua tiền dồn dập đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía đám người tóc hối cua. Đám kia hơn 10 người thua tiền càng là từng bước một ép tới. Giờ khắc này, đám người tóc hối cua bởi vì Trình Phong đem bọn họ hết thảy thủ đoạn đều bạch trần ra, trong lòng càng là kinh hoàng tồi tệ. Trên xe nhiều người như vậy thua tiền, nổi giận lên không phải là chuyện đùa, mấy người bọn hắn ngày hôm nay xem như là xong, chính là không chết, vậy cũng phải lột ra à. Ngẩng đầu nhìn thấy mọi người bước lại đây, hắn khẩn trương sợ hãi mà nhìn bên cạnh mấy người một chút, mịt mờ đánh mắt ra hiệu. Mấy người hợp tác thời gian không ngắn, một cái ánh mắt đủ để chứng minh tất cả, hiểu ý hết, dồn dập gật đầu, chậm rãi hướng cửa xe tối lui. Nhưng, bọn họ mới vừa lui ra vài bước thì triệt để ngây người doài, sau lưng bọn họ hai mươi mấy tên hành khách không tự chủ được lật đật ngồi dậy, làm thành một bức tường, ngăn cản đi bọn họ đường lui. Từng cái hận không thể đem mấy người bọn họ băm thành tám mảnh. Thấy rõ mọi người bộ kia dáng dấp hung thần ác sát, tóc hối của ý nghĩ tự tử đều có, hắn quay đầu dùng khuỷu tay đụng vào tên đồng bọn đứng sát vách, để sát vào bên hai, nhẹ giọng hỏi, "Ngày hôm nay đi ra có cúng tài thần ra không?" "A." Lúc đó thật giống như quá gấp, khả năng là thật sự quên vài. "Cái kia, khục khục, ta thật giống như cũng quên chuyện này đi." "Ác." Tóc hối của nghe nói như thế, nhất thời không nói gì, suýt chút nữa che mặt lệ rơi. Mợ bà nó, ngày hôm nay mọi người xuất sư bất lợi, hóa ra là quên đốt nhan cúng tài thần ra doài, thật đáng chết, làm sao sẽ đem chuyện quan trọng như vậy quên đi cơ chứ. Giờ khắc này, khuôn mặt vốn đã không có màu máu trở nên càng thêm trắng bệnh, hắn vô lực chỉ mấy người nói thầm. Đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận hư thoát, phản phất vô lực giống như không có xương sống, siêu siêu mẹo mẹo co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn những người kia bởi vì thua tiền mà trở nên hung thần ác sát từng bước áp sát. "Cái kia." Trên xe thẻ nhạt, mọi người cũng là muốn giải trí chút đỉnh, chúng ta căn bản không muốn thắng tiền của các ngươi. Thấy tóc hối cua co quắp dài, mấy cái thanh niên đồng bọn cũng đều không còn chủ kiến, khẩn trương từ tóc hối cua túi láo bên trong lấy ra vừa nãy thăng đến tiền mặt, đưa mọi người cười làm lành nói, dạ, tiền này đều là các ngươi, đều nhìn rõ ràng đi, một phần không thiếu, còn hy vọng các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân đi, ngày hôm nay chuyện này coi như xong đi. Cút, chớ cùng lao tử hát bài này, để con bà nó, dám ở trên mặt này chơi thủ đoạn, xem lão tử ngày hôm nay có đánh chết đám người các ngươi hay không đám gấu mất dạy. Không tiếp, nguyên lai ngươi dở trò, thắng mọi người nhiều tiền như vậy, ngày hôm nay thế nào cũng phải đem các ngươi đưa đi đồn công an cố gắng giáo cờ mở nở dục mới được. Ba mợ nó, chẳng trách đều là các ngươi thắng tiền, con bà nó, hóa ra là chơi âm, đồ loại gấu thiếu đạo đức, tuyệt không thể dễ dãi các ngươi. Con bà nó đúng là con gấu, ta cho ngươi thắng tiền. Ta cho ngươi buộc ta lấy ra tiền cứu mạng lão bà, ta cho ngươi tàn nhẫn, cho ngươi đánh ta bạn hai. Xem lão tử đánh chết ngươi. Hơn 10 người nổi giận đùng đùng mà mắng, mới vừa rồi bị buộc đưa tiền người trung niên kia càng là đem thanh niên đồng bọn trong tay tiền mặt một cái đập trên đất, đầu tiên hướng về tóc hối cua nhào tới. Trả lại tiền. Chậm, đầu tiên một trận mãnh liệt quyền đấm cước đá bắt chuyện một hồi lại nói, chỉ có như thế, bọn họ mới khả năng xả cơn giận này. Đối với bọn họ phát tiết, Trình Phong cũng không có mảy may ngăn cản, hắn lắc lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai không có tính khí, biết mình là bởi vì đối phương gian trá mà thua tiền, ai cũng sẽ nổi giận. Tuy rằng những này chỉ là người bình thường, nhưng nổi giận lên cũng là không thể coi thường. Tóc hối cua đám người làm như vậy là nên có báo ứng. Nếu cuối cùng không có bức bách đến quá phận quá đáng, Trình Phong vẫn đúng là không thèm để ý bọn họ. Vẹn vẹn một phút, dưới tình huống tóc hối cua một đám người không chút nào dám hoàn thủ, rất nhanh liền bị đánh cho trốn đến trong một góc của mình, bương vết thương bị đánh rên rỉ lên. Ôi, các ngươi đừng đánh nữa, lại đánh muôn chết người. Cứu mạng a. Xin tha đồng thời, bọn họ nhìn về phía Trình Phong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần oán hận. Yên tâm, bảo đảm không đánh chết các ngươi, nhiều nhất lưu lại mấy cái ký hiệu mà thôi. Hừ, không đánh các ngươi, làm sao xứng đáng ngươi dở trò lấy tiền? Mọi người, huynh đệ chịu khó nhất định phải đánh nhiều hai lần. Bằng không, đợi được đến nhà ga, các ngươi thì không có cơ hội ra tay giỏi. Ừm. Đối với bọn gấu thiếu đạo đức khốn kiếp này, phải thu thập một chút mới được, bằng không thật không thể giải hận a. Thua tiền mấy vị hành khách như mưa rông gió bão phát tiết đến mấy phút sau, rốt cục cũng ngừng lại. Huynh đệ, ngày hôm nay đa tạ ngươi giỏi, một chút tâm ý, xin mời nhận lấy. Đây là ta danh thiếp, ngươi cũng cầm, sau này tại Hoàng huyện có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta, chỉ cần huynh đệ ta có thể làm được nhất định giúp ngươi làm được. Một người trung niên vóc người tương đối cao to, ưỡn lên chiếc bụng bia đi tới, cầm trong tay vài tờ đỏ ao tiền mặt cùng một tấm danh thiếp đưa về phía Trình Phong. Những người khác thấy thế, cũng đồng thời từ bên trong tiền hoàn lại rút ra vài tờ, dồn dập nói rằng, tiểu huynh đệ, cũng tính ta một người, tuy rằng ta không phải cái gì ông chủ lớn, nhưng ở Hoàng huyện cũng có cái công ty nho nhỏ, nói không chắc sau này ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy đây, có chuyện tìm phu ca. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lấy ra một ít nhuyễn bội tệ ngỏ ý cảm ơn, ngày hôm nay cơn giận này xem như là xã, người bây giờ, hiếm thấy có mấy cái dám ở thời khắc mấu chốt này đứng ra. Bọn họ nhất trí cho rằng, tiểu tử trước mắt không sai, là cái người trẻ tuổi có nhiệt huyết. Danh thiếp ta nhận lấy, cái này. Tiền mặt, các ngươi vẫn thu trở về đi thôi. Mấy tên này thực sự quá đáng ghét đi, như ngày hôm nay không vạch trần bọn họ, không biết còn có thể để bao nhiêu người bị lừa gạt, có lẽ sẽ có người giống như ngày hôm nay như thế bị bức ép phải cửa nát nhà tan. Trình Phong cười khéo léo từ chối đi mọi người đưa tới đỏ đau giấy bạc, lấy đưa qua danh thiếp ôm vào trong túi. Vậy cũng là chính mình một loại cơ hội à, ở bên ngoài lan lộn, ai dám cam đoan sau này chính mình thì sẽ không có chuyện nhờ người một ngày. Thấy Trình Phong không chịu thu tiền, mọi người chỉ có thể coi như thôi, dồn dập kéo theo Trình Phong đông một câu tây một câu trò chuyện. Ngày hôm nay đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cao hứng, mất mà lại được a. Không có ai là tiền tài bỗng dưng rơi xuống, đều là tiền mồ hôi nước mắt ta. Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng cảm giác bị người lừa gạt chính là bất ức phiền muộn, hiện tại lấy lại tiền, trong lòng đương nhiên thoải mái doài. Gợi ý của hệ thống, thương nhân 888888 ra tay giúp đỡ người khác, thu được hệ thống khen thưởng 10 điểm trị số công đức, khen thưởng kim tệ 10 viên. Ngay ở đám người thua tiền đó giao hấn một phen đám người tóc hối cua sau đó, Trình Phong lại nghe được đến nhân viên quản lý mỹ nữ số 111 truyền đến âm thanh, nghe thấy hệ thống có khen thưởng nhất thời ngẩn người. Không nghĩ tới hôm nay chuyện này dễ như ăn cháo, mộng tưởng không gian sẽ đưa ra khen thưởng, hơn nữa còn là phần thưởng phong phú như vậy. Hắn bây giờ đang hết sức quyết thiếu kim tệ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để hắn kích động suýt chút nữa che mặt mà khóc. Không biết đây là cái đồ chơi gì. Hưng phấn qua đi, hắn mới nhớ tới mộng tưởng không gian khen thưởng cụ thể, kim tệ hắn là biết đến, nhưng này chỉ số công đức là cái gì? Rốt cuộc có ích lợi gì? Ý thức nhanh chóng tiến vào mộng tưởng không gian, mở ra không gian bảng, nhìn bên trong góc có một chữ số 10 ả dập màu xanh lục, phía trên số 10 viết điểm công đức ba chữ. Kiểm tra điểm công đức nói rõ, điểm công đức, mỗi người đang trợ giúp người khác, đồng thời sẽ sản sinh nhất định nghiệp lực bị mộng tưởng không gian lý giải vì là công đức. Mộng tưởng thương nhân mỗi làm một cái việc thiện, mộng tưởng không gian hệ thống đều có thể cảm ứng được, mà còn sẽ căn cứ công đức bao nhiêu đến cho mộng tưởng thương nhân tương ứng khen thưởng chia làm kim tệ cùng điểm công đức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23. Thật sinh sắn mọi chỉ điểm công đức, mỗi người đang trợ giúp người khác, đồng thời sẽ sản sinh nhất định nghiệp lực bị mộng tưởng không gian lý giải vì là công đức. Mộng tưởng thương nhân mỗi làm một cái việc thiện, mộng tưởng không gian hệ thống đều có thể cảm ứng được, mà còn sẽ căn cứ công đức bao nhiêu đến cho mộng tưởng thương nhân tương ứng khen thưởng chia làm kim tệ cùng điểm công đức. Một lúc sau, Trình Phong rốt cuộc đã lý giải mộng tưởng không gian điểm công đức công dụng đại khái, khi một cái nào đó mộng tưởng thương nhân điểm công đức đạt tới trình độ nhất định, một số thương phẩm của mộng tưởng không gian sẽ cho thương nhân nhất định chiết khấu. Mặt khác, nó còn nói cho Trình Phong một tin tức để hắn mừng rỡ không ngớt, tại khu giao dịch thương phẩm mặt đối mặt cùng người giao dịch thời khắc, giao dịch thương nhân cần phải biết rõ đối phương điểm uy tín. Nhân vì là những thương nhân khác trước khi giao dịch đầu tiên sẽ cân nhắc đối phương, căn cứ điểm uy tín cùng đối phương giao dịch số lượng cùng giá trị thương phẩm. Nguyên lai, điểm uy tín sẽ trực tiếp ảnh hưởng thương nhân uy tín, điểm uy tín càng cao, được những thương nhân khác ưu ái sau đó, giao dịch cơ hội thì càng nhiều. Mộng tưởng không gian khen thưởng điểm công đức có thể hối đoái điểm uy tín, điều này nói rõ, hắn cũng có cơ hội được những thương nhân khác quan tâm đến. Điểm công đức vật này mặc dù là vô hình, nhưng Trình Phong cảm thấy nó có vẻ như rất trâu bò hình dáng. Xem ra, sau này còn phải làm thêm chút chuyện tốt mới được. Trình Phong hưng phấn lui ra mộng tưởng không gian, ánh mắt liếc nhìn tóc hối của đám người, phát hiện bọn họ nhìn mình dáng vẻ lại tràn ngập ý, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Như ngày hôm nay không có những người này, chính mình còn không biết điểm công đức làm sao có, vẫn đúng là phải cảm tạ bọn họ một phen mới phải. Đương nhiên, ngày hôm nay như vậy, khẳng định đắc tội rồi bọn họ, sau này thiếu không được sẽ chịu đến trả thù. Nhưng, nếu quyết định làm, còn có thể sợ bọn họ trả thù sao? Tuy nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhưng cũng phải xem là ai, thực lực cách biệt to lớn tình huống, đừng nói bốn tay, chính là 10 người 20 người thì lại làm sao? Xe khách lại buôn ba thêm nửa giờ sau, rốt cục tại tóc hối của mấy người trong lòng chờ mong đã đến trong thị trấn Hoàng. Xe đỏ mới vừa vào trạm dừng, thì có 4, 5 cái cảnh sát trên người mặc đồng phục ngắn tay màu lam đậm từ cửa xe nhanh chóng buôn tới. Xếp hàng ngang chặn ở cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn quét trên xe mỗi người, quá to, vừa nãy ở trên xe tham dự đánh bạc đều ngồi xổm xuống. Trong chốc lát, trong xe liền có mười mấy người xoạt 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 nhanh như chớp đều ngồi xổm ở trong xe, cái kia tóc hối của mấy người càng là không dám nhúc nhích nửa phần, bắp chân lập cập run lẩy bẩy. Vị nào báo cảnh sát xin mời đứng ra, phiền phức ngươi theo chúng ta xác nhận một chút, là ai tụ chúng đánh bạc? Vừa nãy là ta báo cảnh. Một người dáng dấp rất gầy lại rất tinh thần, mang kính mắt, ăn mặc Âu phục, xem ra như cái trường học giáo sư người trung niên lật đật ngồi dậy. Hắn chỉ tóc hối của mấy người nghĩa chính ngôn từ mà nói, "Ừm, cảnh sát, vừa nay chính là mấy người bọn hắn tụ chúng đánh bạc cũng làm sàng làm bậy." Dẫn đầu tên kia cảnh sát ánh mắt thuận theo tay của trung niên nhân nhìn sang, khi thấy tóc hối của thời khắc, ánh mắt trong giây lát đó trở nên sắc bén cực kỳ. Người này nhưng là kẻ già đời nhiều lần tiến cung doài, thường thường ở bên ngoài ước hiếp nhỏ yếu, lừa bịp. Mỗi lần bắt được hắn thời khắc, đều bởi vì không đủ chứng cứ, vì vậy đều bị hắn tránh thoát pháp luật trừng phạt. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ lại ở chỗ này tóm lại bọn họ, có một xe nhân chứng vật chứng tình huống, coi như hắn lại có thể ngụy biện, hậu trường to lớn hơn nữa, cũng nhất định trốn không thoát. Khương Vũ, tại sao lại là ngươi? Làm sao ngươi tiểu không biết yên tĩnh chút, hiện tại nhân tăng câu hạch, xem ngươi còn làm sao chối. Nhanh, mấy người các ngươi đi xuống cho ta. Nhân tăng câu hạch, nhân chứng vật chứng có đầy đủ thấy mấy người phiền phiền nhiễu nhiễu, không nhúc đích, tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì hình dạng, không khỏi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, còn không mau đi, làm phiền cái gì? Trương cảnh sát, một chuyện hiểu lầm, hiểu lầm. Ngươi trước tiên đừng nổi giận ha, chúng ta vậy thì đi theo ngươi, vậy thì đi theo ngươi. Vài tên cảnh sát đem tóc hối của bọn họ đưa áp xuống. Một lát sau, lại đi lên một tên ăn mặc màu lam đậm cảnh phục mang theo cảnh mũ tóc dài nữ cảnh sát. Nàng nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua người bên trong xe, nói: "Xin mời trên xe tất cả mọi người theo chúng ta về cảnh cục làm cái ghi chép, nói rằng chuyện đã xảy ra, ngày hôm nay tuyệt không thể để cái tên này lại chạy thoát nữa." Trình Phong nghe thấy cảnh sát gật gật đầu, bất quá, nhưng cũng để hắn không nói gì. Ngày hôm nay thật vất vả mới về đến huyện thành, lúc này còn phải chạy trở về bồi mẹ ăn cơm tối nữa. Sớm biết sự tình phiền toái như vậy, hắn vẫn đúng là không vui quản chuyện đó doài. Vốn là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, nếu không là xem cái kia thua tiền ra hỏa đáng thương, nội tâm còn có như vậy một phần lương tri. Tình nguyện bị đánh cũng không chịu đem tiền cứu mạng lao bà lấy ra, đánh chết hắn cũng sẽ không làm con chim đầu đàn này. Bất quá, cái kia tóc hối của mấy người cũng thực sự quá kiêu ngạo rồi. Ngày hôm nay nếu là không có gặp phải chính mình, khả năng lại phát sinh một hồi bi kịch dài. Nhưng là, hiện tại liền mình cũng phải đi cục cảnh sát ở lại đó, phát sinh chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng, như muốn hướng về phương diện phức tạp suy nghĩ, nó vẫn đúng là không đơn giản. Ai? Cũng không biết muốn tại bên trong cục ở lại thời gian bao lâu. Nữ cảnh sát thấy tất cả mọi người đều xuống xe, chỉ có Trình Phong còn không nhúc nhích chỉ ngây ngốc ngồi trên xe, đôi mi thanh tú không khỏi nhướng một cái, cất bước đi tới, "Ngươi, làm sao còn ngồi? Mọi người đều chờ ngươi đấy, có thể không đi không? Hiện tại muộn như vậy, mẹ ta còn chờ ta về nhà ăn cơm đây." Trình Phong vẻ mặt đau khổ giải thích, "Không được, hết thảy mục kích nhân chứng đều phải trình diện, mà chỉ là làm cái ghi chép, chỉ hoãn không được bao nhiêu thời gian của ngươi." Nữ cảnh sát xinh đẹp bị Trình Phong dáng dấp như vậy chọc cười vui vẻ, khuôn mặt trong chốc lát như băng tuyết hòa tan. Nàng che miệng khẽ cười nói, "Lẽ nào ngươi còn lo lắng sẽ bị bọn họ nhớ kỹ dáng dấp trả thù sao? Yên tâm, lần này bọn họ tụ chúng đánh bạc, mà còn uy hiếp sinh mệnh người khác, tính chất cực kỳ ác liệt, không có nửa tháng là sẽ không ra tới gieo vào người." Trình Phong nghe được cảnh sát này nở nụ cười, nhất thời ngây ngẩn doài. Mới vừa rồi còn đàng hoàng trịnh trọng cảnh sát, vào lúc này đối phương nở nụ cười, đúng là để đột nhiên cảm thấy hảo giác đây là một vị hàng xóm tiểu muội. Dáng dấp như vậy, có thể so với vừa nãy nghiêm mặt hình dạng đáng yêu hơn nhiều. Bất quá, hắn vẫn không muốn đi cục cảnh sát, 2 năm doài, thật vất vả có thể cùng mẹ đồng thời ăn cơm Tết, lão nhân gia hiện tại còn chờ đợi mình ăn cơm đi. Như mẹ biết hắn ở trên xe làm những việc này, khẳng định thiếu không được một phen giáo dục, chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao là ngươi có thể làm, vạn nhất cái kia tên vô lại bợ lạ bợ lạ. Hắn suy nghĩ đó một phen, sờ sờ cái mũi, hỏi, có thể hay không tại chỗ đem ghi chép làm xong. Nói tới đây hắn giang hai tay, hoan ước nói, kỳ thực, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bọn họ chơi thời điểm ta chính đang ngủ gần đây, nếu không là bọn họ lớn tiếng kêu to, nói không chừng ta còn không tỉnh đây. Không được, nơi nào có người trong cuộc không làm ghi chép. Ừm, còn mời ngươi phối hợp công việc của chúng ta, cảm tạ. Được rồi, đi thôi. Cảnh dân hợp tác, phối hợp dân cảnh làm việc không phải là nghĩa vụ mà mỗi cái công dân nên tận sức sao? Theo nữ cảnh sát muội muội đến bên trong cục, các loại thủ tục, khoảng chừng sau 2 giờ làm ghi chép, Trình Phong rốt cục có thể giải thoát. Ngày hôm nay thật cảm ơn ngươi, đám người kia là kẻ tái phạm, vừa mới thả ra ngoài mấy ngày, bọn họ lại bắt đầu làm sàng làm bậy, gieo vạ một phương, nhờ có ngươi đúng lúc ra tay, mới có thể làm cho trên xe lữ khách thiết bị tổn thất. Trở ra ngoài cửa, Nô Mẫn hướng về Trình Phong vươn tay ra. Nô cảnh quan, ta đều nói rồi không cần khách khí. Ngày hôm nay không phải công lao của ta, bọn họ quấy rối ta ngủ, đang mơ thấy ăn bữa tiệc lớn lại bị đánh thức, ta có thể không phát hỏa sao? Như đổi lại là ngươi, lẽ nào ngươi sẽ rất cao hứng nói, cảm tạ các ngươi đem ta đánh thức, hoan nghênh lần sau tiếp tục. Trình Phong đành phải gãi gãi đầu, cười khổ một bên giải thích một bên hướng đối phương đưa tay ra. Khi thấy đối phương cái kia trắng nón một mảnh thời khắc, hắn đột nhiên lấy tay thu về, tại trên y phục xoa xoa, lúc này mới đưa ra nắm. Vừa mới chạm đến, nhất thời để hắn không bình tĩnh lại. Tại trong lòng hắn, cảnh sát tại trong lòng hắn là vì nhân dân phục vụ, mỗi ngày đều sẽ bởi vì các loại công tác mà bận rộn. Khẳng định mỗi một người đều là đầy tay chai sạn, thô ráp dị thường mới phải. Nhưng cảnh sát muội muội này tay lại liền một vết chai nhỏ cũng không có, vào tay một mảnh non mềm mềm mại. Cảm nhận được trong tay dị dạng, nhịn không được ngẩng đầu cùng cảnh sát muội chỉ đối diện một chút, cái nhìn này để hắn trái tim không nghe lời rầm rầm tăng nhanh tốc độ. Dưới cái mũ đỉnh bằng màu lam đậm, một đôi mắt vượng dài nhỏ, cái mũi khéo leo thanh tú, đôi môi khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, thật xinh đẹp. Đặc biệt cái kia khẽ nhếch miệng nhỏ, hơi thở như hoa lan, đối với nam nhân bình thường tới nói là tuyệt đối dụ hoặc. Lúc trước hắn căn bản không dám cùng cảnh sát muội chỉ đối diện, cũng không thấy do nữ cảnh sát dáng dấp. Lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt nữ cảnh sát rõ ràng là một mỹ nữ đông phương xinh xắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, nữ thần hiện chỉ là tính cách kia dường như hán tử để Trình Phong khó có thể tiếp thu. Hắn hơi mất tự nhiên nói tiếp, lại nói, cái kia mấy cái khốn tiếp buộc người ta lấy ra tiền cứu mạng đến, như thế ta không ra tay nữa, vẫn là người hoa sao? Nếu thật sự để hắn thực hiện được, người ta lão bà bởi vậy tại bệnh viện có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ta, há lại là thành hung thủ gián tiếp rồi. Ha ha. Lô Mẫn thấy Trình Phong dáng dấp xuất sáng, một đôi mắt cong thành trăng huyết, cười nói, nơi nào có vi von như ngươi vậy, mặc kệ thế nào, đều là ngươi chế phục giải đám kia khốn kiếp. Ừm, ngày hôm nay rất muộn rồi, cứ như vậy đi, ta chỗ này còn phải tiếp tục đội vàng xử lý sự tình, vậy không tiễn ngươi rồi. Không cần tiễn, không cần tiễn, các ngươi tiếp tục bận điệu, hoàng huyện này nhỏ như vậy, ta một người lớn sống sờ sờ như vậy, muốn cho mình đi lạc cũng có à. Trình Phong nói xong, rút ra tay phất phất tay, xoay người hướng về đồn công an cửa lớn bước nhanh đi đến. Này trang nghiêm thần thánh địa phương sau này vẫn ít đến tốt nhất, cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Để người quen nhìn thấy, nhất định sẽ cho là mình phạm vào chuyện gì, bị vồ vào đến giáo dục cá ha ha. Thú vị thật. Nhìn Trình Phong đội vàng rời đi bóng lưng, Nô Mẫn hé miệng nở nụ cười. Cái này nhìn như gầy yếu Trình Phong lá gan cũng không nhỏ a. Lại dám tại dưới tình huống như vậy đứng ra, cũng lấy một địch năm hoàn mỹ chế phục lại đám vô lại kia. Nếu không là vừa nãy những người kia lấy khẩu cung đều nói như vậy, nàng là mảy may không tin, nhưng sự thực thắng với hùng biện, không tin còn không được. Đi ra giải đồn công an cửa lớn, Trình Phong nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Tại đồn công an ngây ngốc quá lâu, vào lúc này tài xế xe taxi tất cả về nhà đi ăn cơm vài. Vừa nãy cái kia trên xe đỏ nhiều người như vậy, người ta tại đồn công an bất quá chừng nửa canh giờ đã đi ra hết, hắn ngược lại tốt, đợi nhiều hơn 1-2 giờ. Nhất làm cho hắn dở khóc dở cười là, vị cảnh sát thúc thúc kia nói, ngày hôm nay, ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm đáng giá biểu dương, nhưng cũng phải đem chuyện đã xảy ra cẩn thận, cụ thể từ đầu kể ra một lần. Để làm tấm gương nhân dân toàn huyện, để phổ thông thị dân tính tích cực đối phó phần tử tội phạm điều động lên. Hắn ở trên xe vẫn ngủ, nơi nào hiểu rõ chân tướng của chuyện, bất quá là nhất thời gấp gáp, đánh bậy đánh bạn, đem đám khốn kiếp kia thu thập thôi. Lắc lắc đầu, chờ xe đến. Nhìn con đường hơi tối tăm trống trải, gió lạnh đảo qua để hắn không khỏi run cầm cập thoáng cái, vội vàng bó lấy quần áo. Hiện tại đã là tiết cuối thu, trời tối phải tương đối sớm, mà nhiệt độ ngày đêm còn chênh lệch rất lớn, trước mắt đã hơi nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Nửa giờ sau, rốt cục nhìn thấy một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới trước mặt. Trình Phong ngăn lại xe, vừa muốn mở cửa xe kế bên tài xế, lại nghe được một thanh âm truyền đến, "Này à, ngươi chờ một chút." Trình Phong theo tiếng quay đầu nhìn lại, ngây người dòi, một vị muội chỉ ăn mặc áo đầm màu trắng đẹp đẽ cười tươi rói đứng cửa đồn công an, đang hướng hắn cười cợt. "Ê, này muội chỉ không phải trên xe thấy việc nghĩa hăng hái làm bị kia sao?" Trình Phong đối với nàng ấn tượng rất sâu, một cô gái ôn nhu yếu đuối như vậy cũng dám ở tình huống đó đứng ra giúp cái kia thua tiền hèn mọi người trung niên nói chuyện, đủ để chứng minh nàng là một vị nữ nhân tràn ngập ái tâm. Trình Phong chỉ vào chóp mũi của chính mình, hỏi, "Cái kia, ngươi là đang gọi ta?" "Ha ha, ngươi nhìn chung quanh một chút, nơi này còn có những người khác sao?" Nữ hài chớp chớp mắt to, hai tay đặt ở làn váy trên, khuôn mặt trong trắng lộ hồng cười lộ ra hai cái sâu sắc lún đồng tiền nhỏ. Trình Phong khẩn trương nhìn một phía, quả nhiên, ngoại trừ nữ hải cũng chỉ có mình và tài xế doài. Lẽ nào muội chỉ này cũng là giống như hắn bị lưu lại lai nhãi tấm gương sự tích? Nghĩ tới đây, Hắn khẽ nhếch miệng, chỉ vào xe taxi nói, "Ừm, hiện tại đều không có xe, ta cũng thật bất vả gọi được một chiếc, có muốn hay không cùng đi?"
"Hay lắm."
Nữ hài nói thì chạy ngay tới, vòng qua cửa chỗ kế tài xế Trình Phong đã mở, làn váy tung bay, dường như con mèo nhỏ nhanh nhẹn chui vào, sau đó bụp một tiếng đem cửa đóng, sau đó cách cửa kính hướng Trình Phong làm cái mặt ủy. "Đệ, cũng thật là không khách khí nha." Thấy nữ hài đoạt hắn vị trí, lắc lắc đầu cười khổ đành phải ra cửa sau ngồi vào đi. Đường 20 số 20. Tại thành phố Hoài Nam quen thuộc giỏi nói tiếng phổ thông, thoáng cái không có chú ý, phọt ra ngoài một cái tiếng phổ thông. Nhưng xe mới vừa mở ra một lúc, Trình Phong thì phát hiện vài lạ lạ. Hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương người Hoàng huyện, đối với thị trấn mỗi cái đường phố đều rõ ràng vô cùng, tài xế này đang mang theo hắn chúng quanh lắc lư, xem mỹ cảnh đi. Liếc mắt một cái nhỏ gầy tài xế, khẽ nhếch miệng nói, "Này, đại ca ngươi đi nhầm rồi đi. 20 đường con đường này gần nhất rồi." Tài xế không có để ý tới Trình Phong, hiện tại đã tan tầm, xe taxi muốn hơn một giờ sau mới sẽ lượng lớn xuất hiện, vào lúc này, người nói tiếng phổ thông, bình thường đều là đến Hoàng huyện du lịch. Những người này đại thể đều là người có tiền, thật vất vả tóm một cái, không kiếm nhiều một chút tiền không phải người ngu sao. Trình Phong thấy tài xế này đang cùng hắn diễn, lông mày không khỏi nhíu chặt, dùng nguyên chấp nguyên vị thổ ngữ cười hỏi, "Gần. Đi 20 đường làm sao không đi đường giải phóng? Nha, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta là người ngoại địa, muốn tại trên người ta kiếm ít tiền xài?" Hiện tại những tài xế này chuyên môn lắc lư những người ngoại địa không giành đường, như thế loanh quanh vài vòng, cũng có thể nhiều kiếm được một ít tiền. Như chính mình là người ngoại địa, nói không chắc ngày hôm nay vẫn đúng là bị hắn mua giỏi. Trong tình huống bình thường hắn cũng không đáng kể, chính là cả huyện thành đi bộ một vòng cũng bất quá mấy 10 đồng tiền mà thôi, chính mình cũng có thể thuận tiện cẩn thận nhìn một cái bây giờ Hoàng huyện thay đổi bao nhiêu. Bất quá, ngày hôm nay không giống nhau, hắn phải chạy trở về ăn cơm tối, mẹ làm mấy cái hắn thích ăn đồ ăn chờ hắn đây. Ngay ở vừa nãy, đã gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu giỏi. Vốn là tại đồn công an đã trì hoãn lâu như vậy giỏi, hiện tại đương nhiên phải mau đi trở về, không thể để cho mẹ lo lắng a ấy. Đúng nha, đường giải phóng, ta ngày hôm nay đúng là có chút mơ hồ, đi nhầm rồi, cái kia. Xin lỗi rồi ha. Nghe thấy Trình Phong nói bản địa thổ ngữ, tài xế cũng là sức sở, lập tức đột nhiên vỗ đầu một cái, một bộ bừng tỉnh hình dạng, khẩn trương hướng về đường giải phóng lái đi. Trình Phong thấy đối phương rõ ràng cũng không nói thêm nữa, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Mà nữ hải thì lại vẫn không lên tiếng, nàng híp lại hai mắt, nhìn kính chiếu hậu bên trong xe. Trong kính chiếu hậu, khuôn mặt tuấn lãng của Trình Phong phản chiếu rõ ràng bên trong. Sau 5 phút, một tiếng thắng xe vang lên, Trình Phong mở mắt ra, xuống xe thanh toán tiền xe, liếc một chút chỗ kế tài xế bội chỉ sau xoay người đi rồi. "Này a, ta quên mang tiền, có thể hay không giúp ta đồng thời thanh toán?" "Đây, ngươi không mang tiền a?" "Đây, còn lại coi như ngươi ngày hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm khen thưởng đi." Trình Phong nghe vậy bước chân dừng lại, cũng không nghĩ nhiều, xoay người từ trong bao móc ra một tấm 50 nhuyễn bội tệ đưa cho mội chỉ. Tiền tuy rằng không nhiều, nhưng ngồi taxi tại trong thị trấn Hoàng đi trên một vòng nhưng là được rồi, đến nhà nàng khẳng định không thành vấn đề. Chút tiền này không đủ, cái kia, nhà ta ở nông thôn, thôn Bích Lãng. Thôn Bích Lãng? Trình Phong nghe vậy sửng sở, kinh ngạc chỉ vào xe taxi hỏi, ngươi không phải là muốn đi taxi về Bích Lãng chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, mẫu thân thôn Bích Lãng. Trình Phong nghe vậy sửng sở, kinh ngạc chỉ vào xe taxi, hỏi, ngươi không phải là muốn đi taxi về Bích Lãng chứ? Từ thị trấn đến Bích Lãng, tất cả đều là đường núi cao 8 cua 7 đoạn, xe không thể lái quá nhanh, xe đò chạy một chuyến cần hơn 3 giờ. Hiện tại chính đang ngày nghỉ Trung thu Quốc khánh, đi taxi mặc dù nhanh chút, nhưng không có 200 khối khẳng định là không xuống được. Hoàng huyện này là thị trấn nhỏ, kinh tế không phát đạt, bất quá, xe taxi loại này ngành nghề giá cả nhưng là chăm chú đổi tới dài bước chân thành phố lớn. 200 đồng tiền đã có thể làm cho Hoàng huyện dân chúng bình thường người cả nhà ăn 3-4 ngày. Ân, còn có thể ăn được đặc biệt thoải mái. Bất quá, hắn hiện tại không phải lo lắng vấn đề tiền, trước mắt đều muộn như vậy, đối phương là một muội chỉ đẹp đẽ như vậy, an toàn tựa hồ có chút vấn đề a. Vậy làm sao bây giờ, ngày mai tiết trung thu, ta cố ý từ Thiên Hải chạy về, không nghĩ tại đồn công an chờ thời gian quá dài, hiện tại đều không có xe. Muội chỉ lúc này hơi chờ mong nhìn Trình Phong. Trình Phong nhìn muội chỉ cái kia ánh mắt mong đợi không khỏi nhíu nhíu mày, suy nghĩ một phen, hỏi, ngươi không thể sáng sớm ngày mai lại trở về sao? Như vậy vừa vặn có thể bởi tới cơm trưa. Ta tại thị trấn vừa không có thân thích, ta một thân con gái có thể nghỉ ngơi ở đâu? Như thế a? Vậy ta giúp ngươi đi tìm cái quán trọ ở lại đi. Nhưng là, ta vẫn nhớ nhà. Muội chỉ suy nghĩ một chút, bó lấy tóc trên gương mặt, hơi ngượng ngùng trả lời. Trình Phong không nói gì, này muội chỉ tính khí đúng là rất quật cứng a. Khẽ nhếch miệng, móc ra 3 tấm tiền mặt đỏ đau đưa cho muội chỉ, chút tiền này ngươi trước tiên cầm, muộn như vậy rồi, chú ý an toàn. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía tài xế, sư phụ, ngươi số xe số không số sườn, ta đã nhớ rồi. Nếu nàng đã xảy ra chuyện gì a, ngươi có thể chạy không thoát. Tài xế vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, nghe nữ hải nói muốn đi Bích Lãng, trên mặt hắn che kín ý cười. Tuy nói vừa nãy không có chém được hai người, bây giờ có thể đi một chuyến đường dài cũng không tệ, ngoại trừ tiền vốn, ít nhất có thể kiếm cái 180 khối. Hiện tại Trình Phong như vậy cùng hắn nói, khẩn trương vô vô độ ngực nói, sẽ không, ta nhất định đem nàng an toàn đưa đến cửa nhà. Đa tạ doài, ngươi tên là gì? Để lại số điện thoại, về đến ta gọi cho ngươi. Nữ hài nhanh chóng tiếp nhận tiền, cười hỏi. Trình Phong. Trình trong Trình Phong, Phong trong Trình Phong, điện thoại 153, ngươi cũng để lại số đi. Ta sẽ bất cứ lúc nào gọi điện thoại hỏi vị trí của ngươi. Trần Phong, nhớ ký Doài, Trần Phong đúng không? Muội chỉ nháy mắt một cái lại đọc một lần sau, rất rụt rè cười cợt, nói, ta tên Thẩm Đan, điện thoại 138 ngươi đừng quên cứ gọi lại nhà, bạn nhất. Thư hử, ngươi chính là đồng lõa. Nhìn thấy muội chỉ hàm răng tuyết trắng tại dưới ánh đèn đường lờ mờ hiện ra ánh huỳnh quang, Trình Phong ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, quá giống Doài, dạng vẻ tươi cười thật giống một khuôn mẫu in ra. Ngươi nói cái gì? Ê, không có gì, cái kia, Thẩm Đan đúng không? Ta đi trước rồi hà. Thừng, ta cũng phải mau mau trở lại, chậm sợ người nhà lo lắng. Thuận buồm xuôi gió. Người cũng như thế. Trình Phong cùng đối phương phất tay, xoay người hướng trong tiệm đi đến, ngay phía trước chính là tiệm bún mẹ mở. Thẩm Đan. Dọc theo đường đi nói thầm tên muội chỉ, cảm thấy muội chỉ này tên thật không tệ, không giống những kia thân thích, tên gì của ca, chúc ca, tu à. Còn như cái kia muội chỉ gọi hắn là gì, không đáng kể Doài, tên chỉ có điều là một cách gọi mà thôi. Trần Phong. Phủ đầy bụi chuyện cũ, phủ đầy bụi ký ức, Trần Phong. Ha ha, danh tự này xác thực rất có mùi vị, chính là tang thương một chút, không biết người có phải cũng là như vậy đi. Nhìn Trình Phong rời đi bóng lưng, lầm bầm lầu bầu nói thầm Doài sau một lúc, lúc này mới đem cửa sổ xe đóng lại, quay đầu hướng về tài xế nói, sư phụ, đi huyện ủy. Huyện ủy. Ngươi không phải nói đi Bích Lãng sao? Tài xế nghe vậy lập tức trừng lớn cả mắt. Ta lúc nào cùng ngươi đã nói muốn đi Bích Lãng đây? Lớn đến tầng này, Bích Lãng ở nơi nào ta cũng còn không biết đây. Tài xế không nói gì Doài, làm nửa ngày, người ta là người huyện ủy, ở trước mặt mình cùng nam nhân kia diễn kịch à? Thôi, ngày hôm nay tính là tự mình xui xẻo. Lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ khởi động xe, ầm một tiếng sau, lưu lại làn khói, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Mẹ. Trình Phong đi tới cửa tiệm, nhìn thấy tóc đã bạc trắng Doài hơn phân nửa, ăn mặc một thân một mặc quần áo nhiếp lan đang ngồi tại trước bàn đờ ra, tâm hắn vì đó đau xót. Phong Nhi, ngươi rốt cục trở về Doài, mẹ còn tưởng rằng ngươi ở trên xe xảy ra vấn đề rồi đi. Nhiếp Lan nghe thấy thanh âm quen thuộc này, lập tức xoay đầu lại, nhìn thấy Trình Phong đứng ở cửa, khẩn trương đứng dậy tiến lên đón, vô vô nơi này, kéo kéo nơi đó, một bộ cương triều rằng, rớp. Mẹ, con trai của ngươi đều lớn tuổi như vậy Doài, còn có thể là sao? Ít lắm lời cho mẹ, nhất định bị đói Doài đi. Ngày hôm nay mẹ nấu cho ngươi đều là đồ ăn ngươi thích nhất. Nhiếp Lan cao hứng kéo theo Trình Phong đi vào phía trong. Đến bên cạnh bàn, Trình Phong nhìn thấy thức ăn đầy bàn, có thịt kho tàu, mơ rau khô hầm thịt, có cá chép kho. Những thức ăn này đều là hắn thích ăn. Nhớ tới mấy năm trước, trong nhà một tháng cũng hiếm thấy ăn một bữa thịt, nhưng hắn không hiểu chuyện, thường thường nặng nặc muốn ăn cái này ăn cái kia. Mỗi lần mẹ đều sẽ trăm phương ngàn kế tiết kiệm xuống cho hắn làm thức ăn, lại chưa từng có vì vậy mà mắng qua hắn. Mãi đến tận sau khi lên cao trung, mới rõ ràng mẹ khổ cực, từ đó trở đi, hắn cũng rất ít lại nháo muốn ăn những này nữa. Mỗi khi nghĩ đến hồi đó, Trình Phong đều sẽ trong lòng một trận tự trách. Trên đời chỉ có cha mẹ mới là vĩnh viễn hiểu rõ nhất nhi tử, bọn họ đều là yêu vô tư nhất. Bọn họ không kỳ vọng con cái của chính mình có thể kiếm lời bao nhiêu tiền trở về, nhưng chỉ hy vọng nhi tử có thể tại ngày lễ ngày Tết, nhàn rỗi thời điểm có thể lấy chút thời gian ở cùng bọn họ nhiều chút là đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Trình Phong đem ánh mắt từ trên bàn thu hồi, xoay người lấy cái ghế ngồi xuống, như thế mới có thể làm cho mình tâm tình chập trùng bất định nhanh chóng ổn định lại. Một lát sau, hắn bỏ ra một nụ cười, "Mẹ, ngươi cũng đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Này đồ ăn đều nguội lạnh, mẹ đi đem những thức ăn này đều hâm lại." "Mẹ, ngươi xem hôm nay ngày nắng to, không cần hâm nóng." Trình Phong không muốn mẹ vào lúc này còn vì chính mình bận tâm, vội vã đứng lên muốn ngăn cản. Những thức ăn này không hâm lại như thế nào ăn, ngược lại cũng không tốn nhiều thời gian. Nhiếp Lan mặc kệ nhi tử không có đồng ý, trực tiếp đi nhà bếp lấy ra cái khay, nhanh nhẹn thu thập lên. Nhìn mẹ túi xuống sống lưng hơi loạn gọn, dùng cặp kia thô ráp mà lại che kín đầy mỡ nhanh tay đem một bản đồ ăn bỏ vào khay, Trình Phong lại là một trận thương tâm. Hắn tâm tư phức tạp, cố nén trong lòng khó chịu, mỉm cười hỏi, "Mẹ, bệnh phong thấp của ngươi còn tái phát không?" Nhiếp Lan thấy nhi tử còn quan tâm thân thể người làm mẹ này, bận rộn hai tay hơi dừng lại một chút, trên mặt ố vàng trong giây lát đó có thêm một tia vui mừng. Khoảng thời gian này cũng còn tốt, vì nghe ngươi làm mẹ ta đây mỗi ngày đều sẽ theo sát Bách Vương Di đi quảng trường khiêu vũ, thân thể so với trước đây tốt hơn nhiều rồi. Ha ha, như thế rất tốt. Trình Phong nghe thấy mẹ dĩ nhiên chịu đi khiêu vũ Doài, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Trước đây, hắn tận tình khuyên đủ khuyên nhiều lần, nhưng là mẹ nhưng vẫn không chịu đi, lý do rất đơn giản, nói đó là sinh hoạt của người có tiền. Lại nói, giống nàng như thế mỗi ngày bận bịu đến từ sáng đến tối, nào có cái kia nhàn rỗi thời gian đi hưởng thụ loại cuộc sống đó. Hiện tại lão nhân gia nàng có thể đem chuyện này nghĩ thông suốt Doài, Trình Phong đương nhiên cao hứng xuất phát từ nội tâm. Ngẩng đầu, thoáng nhìn mẹ cái nếp nhăn kia bị năm tháng sâu sắc khắc vào cái trán cùng tóc trắng phơ kia cùng tuổi tác không đối xứng, con mắt của hắn vào lúc này trở nên lát. Không muốn để cho mẹ tại ăn Tết thời khắc nhìn thấy chính mình như thế, nhân lúc mẹ không có chú ý khẩn trương xoay người lau một giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nhanh chóng tiến vào ngộng tưởng không gian, mua một bình cường hóa gen dược tề. Đem bình nhỏ chứa cường hóa gen dược tề đưa tới cho mẹ, nước nở nói, "Mẹ, đây là thuốc chuyên môn trị liệu bệnh phong thấp, nghe nói thuốc này hiệu quả trị liệu không sai." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, dĩ nhiên là hắn. "Ngươi nha, luôn xài tiền bậy bạ, mẹ bệnh này đều hơn một năm, uống không ít thuốc cũng không thấy khá, hà tất lãng phí tiền này đi." Nhìn Trình Phong đưa tới bình nhỏ, Nhiếp Lan con mắt ướt át, nhi tử nuôi lớn như vậy, hiện tại rốt cuộc biết thương mẹ Doài. Làm bộ cằn nhằn Trình Phong một trận, tiếp nhận bình nhỏ cất vào túi áo bên hông, lại bắt đầu bận túi bụi, một bên thu thập, một bên hỏi, "Nghệ huynh nàng đỡ hơn chút nào không?" "Mẹ, chuyện này ngài cũng đừng lo lắng nữa, bác sĩ nói nàng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, không tốn thời gian dài sẽ khôi phục. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ngươi không biết à, lúc đó mẹ nhận được điện thoại của ngươi, suýt chút nữa hù chết Doài, người lớn như vậy Doài còn để mẹ phải lo lắng. Nhiếp Lan nói xong, đã thu thập xong Doài, bưng khay hướng về nhà bếp đi đến. Một bữa cơm đều là tại mẹ nhìn chăm chú mà ăn, mẹ không ngừng mà cho hắn gắp thức ăn, một mảnh mâu ái hiện lộ hoàn toàn không bỏ sót. Trình Phong ăn đến rất no, bởi vì chỉ có ở nhà mới có thể cảm nhận được phần tâm tình này. Phong Nhi, trước mắt Nghệ Hinh còn tại trong bệnh viện, ngày mai ngươi trở lại chăm sóc nàng đi. Cơm nước xong, Trình Phong giúp đỡ mẹ đồng thời dọn bát đũa, mẹ đột nhiên nói một câu: "Mẹ, Nghệ Hinh nàng có người chăm nom, không có chuyện gì, thật vất vả nghỉ ngơi, để ta cùng ngươi nhiều một ngày mà." "Không được." Nhiếp Lan thấy Trình Phong không đáp ứng, lập tức nghiêm mặt: "Ngươi có thể trở về mẹ thì rất vui vẻ rồi, ngươi ngày mai vẫn trở lại. Hiện tại nàng một người tại bệnh viện, làm sao có thể để mẹ yên tâm, vạn nhất nàng có chuyện làm sao bây giờ? Lại nói, ta có thể không bao nhiêu tiền mỗi ngày làm cho ngươi những thức ăn ngon này." Tuy rằng ông Nghệ Hinh còn chưa xuất giá, nhưng nàng cũng đã quyết định doài người con dâu này. Người đẹp đẽ không nói, còn rất hiểu chuyện, mỗi lần trở về đều sẽ mua này mua kia, càng quan trọng chính là, đối với nàng mẹ chồng tương lai này cũng rất hiếu thuận, như thế con dâu đi nơi nào tìm. Hiện tại, nhi tử để người ta một người lẻ loi tại bệnh viện, lại không ai chăm sóc, làm cho mẹ chồng như nàng sao có thể yên tâm. "Hả, ta biết rồi." Trình Phong biết mẹ giờ khắc này lo lắng chính là cái gì, vì không cho mẹ lo lắng, hắn chỉ có thể cười đồng ý ông Nghệ Hinh có thể tỉnh lại hay không. Hiện tại hắn cũng không biết, cái kia cường hóa gen dược tề có thể thay đổi người thể chất không sai, nhưng đối với khôi phục đại não có hiệu quả hay không hắn vẫn đúng là không chắc chắn. Trình Phong không muốn tại trên chuyện này thảo luận nhiều, vội ba đem câu chuyện rời đi: "Mẹ, thuốc kia là một bạn học từ nước ngoài sách tay về cho ta, người sau khi uống hiệu quả tốt, tuyệt đối đừng khắp nơi tuyên dương à. Người ta sợ phiền phức. Nước ngoài đem về, nhất định rất đắt đi." Nhiếp Lan vừa nghe từ nước ngoài mang về, lập tức thả xuống trong tay khăn lau, liếc nhìn nhi tử, khá là sốt sáng hỏi: "Hiện tại nhi tử đang cần tiền đưa con dâu xem bệnh, cũng không thể xài tiền bệnh bạn, nếu thuốc này quá đắt, nàng tình nguyện chính mình không dùng, cũng sẽ để Trình Phong trả lại." "Mẹ, ngươi không cần lo lắng, thuốc này không cần tiền, là ta một bạn học thời đại học đưa, mẹ hắn cũng mắc bệnh này, dùng xong là bệnh hết rồi, mà còn không có tái phát. Lần trước tụ hội bạn học thời khắc nghe ta nhắc đến, chuyên môn cho ta giữ lại một phần đấy. Lại nói doài, không phải một bình thuốc sao? Ngươi điều kiện gia đình khá, cái nào còn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này a?" "Như thế à, kia ngươi phải cảm tạ người ta mới được, ngươi à, phải nhớ kỹ người ta đối tốt với mình, ngàn bạn không thể vong ân phụ nghĩa." "Ừ, hắn về nước, ta nhất định mời hắn ăn cơm." Trình Phong nói đi vào nhà bếp cho mẹ rót chén nước sôi để nguội. Sau khi ra ngoài đưa cho mẹ: "Mẹ, ngươi đem thuốc uống đi, để ta xem một chút thuốc này hiệu quả, nhìn hắn chém rất lợi hại, ta cũng không tin thuốc này có thể có lớn như vậy hiệu quả." Trình Phong nhất định phải nhìn mẹ uống vào hắn mới sẽ thả tâm. Bằng không, ngày mai hắn đi rồi, lão nhân gia thoáng chốc phát hiện tâm đem thuốc này cho người khác, vậy hắn nỗ lực coi như uổng phí rồi. Chuyện này, Trình Phong không phải chưa từng thấy qua, mẹ chỉ cần nghe thấy người khác nói thân thể không thoải mái, dù cho chính mình không có tiền, cũng sẽ đem thuốc chuẩn bị kỹ càng cho người khác đưa đi. Vật này, cần hơn 1 vạn đồng tiền một bình, tuy nói làm việc thiện có thể thu được điểm công đức, nhưng tiền để là phải có tư bản mới được, hắn bây giờ, làm việc thiện như thế không khỏi quá miễn cưỡng chính mình rồi. Kéo kẹt. Đang chờ mẹ dùng cường hóa gen dược tề thời khắc, một đạo tiếng thắng xe sắc bén từ cửa chuyển đến. Nghe thời âm thanh, Trình Phong cân nhắc khả năng lại có khách hàng đến rồi, cười một chút nhìn mẹ: "Mẹ, tiệm nhỏ này của chúng ta chuyện làm ăn cũng không tệ lắm nha, muộn như vậy rồi, còn có người tới dùng cơm. Ngươi cho rằng mẹ mở tiệm này thoải mái sao? Có lúc 11, 12 giờ còn không có thanh nhàn đây." Nhiếp Lan cũng không ngẩng đầu lên tu dọn bát đũa, không phản đối nói: "8 giờ đoạn thời gian này người đến quán bún ăn cũng không hiếm thấy, đối với chuyện này, nàng đã sớm tập mãi thành quen rồi. Hơn nữa, khoảng thời gian này ăn Tết, tại Hoàng huyện công nhân ngoại địa không trở về nhà cũng rất nhiều, bọn họ không ít đều tại thời điểm này tới dùng cơm. Mẹ, tiền là kiếm cũng hết, thân thể của ngài lại không tốt, sau này đừng như vậy khuya còn liều mạng vài." "Ha ha, ngươi cho rằng mẹ ngươi muốn sao? Ngươi hiện tại vẫn chưa có kết hôn, muội muội ngươi cũng còn đi học, mẹ nhiệm vụ còn nặng nề lắm." Nhiếp Lan thấy nhi tử săn sóc, trong lòng thực sự cao hứng, cười cợt nói: "Mẹ, chuyện kết hôn chính ta nghĩ biện pháp, sao có thể để ngài bận tâm đây? Đúng rồi, sau này học phí của em gái cũng do ta đến gánh đi." Nghe thấy mẹ nói, Trình Phong tâm lại một trận quặn đau, chính mình người cũng lớn như vậy rồi, lại còn để mẹ lo lắng như vậy. Này đều là không có tiền tạo thành a. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đang nói, đột nhiên lại truyền đến 2 đạo tiếng thắng xe chói tai. Nghe thấy liên tục vang lên tiếng thắng xe, Trình Phong không khỏi nhíu nhíu mày, không đúng lắm a. Nhà hắn bất quá là một tiệm bún, ăn tô bún còn có thể kéo mấy xe đến sao? Khẩn trương mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa trước, vừa nhìn nhất thời để hắn khỏe mắt giật giật, lóe sáng con mắt lộ ra một tia bất ngờ. Cái xe kia đứng ở nhà mình cửa tiệm, dĩ nhiên là dòng dã 3 chiếc kèn bên ngoài thân hiện ra hào quang màu lam đậm xa hoa. Kèn a. Hắn nhớ tới, người đại lão bản kia ngày hôm trước gọi hắn thiết kế bản vẽ tên Chu Thông năm ngoái mua một chiếc, có người nói bỏ ra hơn 1 triệu. Như vậy quý báo kèn, tại thành phố Hoài Nam cũng là phượng mao lân giác, không có mấy người mua được, liền ngay cả Phạm Kiến ông chủ trước của hắn cũng chỉ có điều đi Audi hơn 40 vạn mà thôi. Không nghĩ tới, Hoàng huyện như vậy một kinh tế cũng không phát đạt huyện thành nhỏ, dĩ nhiên cũng có người đi xe quý báo hơn 1 triệu này. Có thể đi nổi cậy ẻn, mà còn vừa xuất hiện chính là 3 chiếc, xem ra, chủ nhân của nó cũng không phải nhân vật bình thường vài. Chỉ là, con đường này rời xa trung tâm thành thị, là Hoàng huyện xưng tên lạc hậu địa phương hẻo lánh như vậy, theo lý không thể có người như vậy đến thăm mới đúng. DNG lúc buồn bực, phía trước cửa xe đã mở ra, mỗi chiếc xe hạ xuống 3 người. Những người này ăn mặc cùng một màu tây trang màu đen, chân đi một đôi giày da màu đen lao đến sáng bóng, trên mặt mang theo một bộ kính râm lớn. Ưỡn ngực thẳng tắp đứng ở nơi đó, cái kia phô trường, rất có vài phần trên TV Hồng Kông loại kia bột đại phái đoàn. Xem tới đây, Trình Phong lắc lắc đầu, hơi dở khóc dở cười đem ánh mắt thu lại rồi. Những người này, xem ra là nhàn đến đau bi một cách không bình thường, không có chuyện gì chạy đến địa phương chim không thèm bị này chơi trò lanh khốc. Lẽ nào múa lửa tại những sao cấp khách sạn, quán bar kia đã để bọn họ chẳng lấy, vì theo đuổi kích thích, đại cải cờ hiệu chuyên môn chạy đến khu dân nghèo múa lửa sao? Không còn quan tâm những người kia, quay đầu tiếp tục thu dọn bát đũa, đợi lát nữa còn phải cho Thẩm Đan gọi điện thoại, hỏi một chút hiện tại nàng ở nơi nào, có bình an hay không. Tuy nói Thẩm Đan cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng lời nói ra như nước đã đổ ra, người không thể nói không giữ lời. Đêm nay mây đen gió lớn, vạn nhất đối phương thật xảy ra vấn đề gì, chính mình vĩnh viễn cũng không an lòng. Phong ca. Đang lúc này, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Hả? Nghe thấy thanh âm kia, Trình Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc này nhìn thấy người kia, khóe mắt hung ác co giật giòi mấy lần. Đến nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, đứng lên cất bước tiến lên nên tiếp, nhếch miệng cười mắng, mẹ kiếp, ta tưởng là ai đây, hóa ra là tiểu tử ngươi, ai trở về lúc nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, tình huynh đệ sau nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, khẽ nhếch miệng cười mắng, mẹ kiếp, ta tưởng là ai đây, hóa ra là tiểu tử ngươi, ai trở về lúc nào. Phó Siêu, là bạn thân hắn, so với hắn nhỏ nửa tuổi, hai người từ tiểu học mãi cho đến cao trung đến trường tan trường đều đi cùng nhau. Trình Phong thành tích tốt, thường thường giúp Phó Siêu hoàn thành một ít bài tập khẩn cấp. Phó Siêu nhưng là thân thể cao to, cường tráng, cho tới giờ đều đảm nhiệm nhân vật bảo tiêu. Tốt nghiệp trung học sau, hai người đều mang theo giấc mơ tổng quân bộ đội, Trình Phong thì bởi thân thể quá gầy, thể kiểm không có đạt tiêu chuẩn trúng tuyển, chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn tiếp tục đến trường, mà Phó Siêu thuận lợi vào giã chiến bộ đội đi tới chỗ nào đó ở Tây Tạng. Trước khi đi, xin nhờ Trình Phong chăm sóc ông bà nội của hắn đã lớn tuổi. Phụ thân Phó Siêu từ nhiều năm trước chết đi trong một tai nạn hầm mỏ, mẹ đã tái giá, lại chưa có trở về. Hắn từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội, mà Trình Phong cùng hắn đều là quan hệ không có phụ thân mà hỗ trợ lẫn nhau, hai người tự nhiên là huynh đệ tri kỷ. Ngoại trừ ông bà nội lớn tuổi là người thân cuối cùng của hắn ra, Trình Phong là duy nhất một người có thể làm cho hắn tưởng nhớ hoài, vì lẽ đó, ông bà nội có Trình Phong chăm sóc, hắn cũng có thể yên tâm. Lần đi này, chính là 6 năm, trong lúc đó chỉ về nhà một chuyến, những thời gian khác đều ở lại tại bộ đội, hai người cũng không có thể một lần gặp mặt. Trời có mưa do thất thường người có họa phúc sớm tối, một năm trước, ông bà nội của hắn tại trong một lần tai nạn xe cộ, vô tình hai vị lão nhân bị ông trời đoạt đi sinh mệnh. Làm Phó Siêu bản thân, huynh đệ, Trình Phong không chút do dự gánh chịu việc an táng hai vị lão nhân. Nhưng không nghĩ, cái này luôn miệng thường xuyên họp hàng năm lúc tiết trung thu lại đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà Trình Phong, mà buồn cười chính là, hắn dĩ nhiên cho rằng đám người này là đến quay quang. Người chuyện này, giờ cho quỷ gì? Trình Phong bước nhanh ra ngoài, mở hai tay ra cùng Phó Siêu ôm nhau thật chặt, một lúc sau, hắn thả ra Phó Siêu, chỉ vào phía sau cả đám, khẽ nhếch miệng hỏi. Đám này đều là ta ở trong bộ đội mang ra đến một đám huynh đệ vào sinh ra tử, không cần sợ hãi. Phó Siêu cười cợt dùng sức vô vô Trình Phong bay, quay đầu hướng về phía một hàng anh giai tây trang màu đen kia quát lên, đây là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em thân thiết nhất, còn không mau lại đây gọi Phong ca. Phong ca, Phong ca, e hèm, đừng gọi Phong ca, như vậy ta nghe khó chịu, liền cứ gọi ta Trình Phong đi. Vào nhà, trước vào nhà ngồi đã. Trình Phong lần thứ hai ngẩn ra, lớn như vậy, khi nào từng có đãi ngộ như vậy, thực sự không thể tiêu thụ loại phong cảnh này, có chút bối rối, ngựa khi rối loạn khẩn trương gọi người vào nhà. Lo lắng làm gì? Đi a, đệ mợ, ngày hôm nay đều đừng cho ta mất mặt. Rõ, trung đội trưởng. Chín cái tiểu tử đẹp trai Âu phục dày da không dám có bất kỳ bất mãn, khẩn trương một hàng đi tới. Thấy vậy, Trình Phong trong lòng không còn gì để nói, nhưng anh giai Âu phục này xem ra mỗi một người đều khí thế bức người, tại trước mặt Phó Siêu lại có vẻ hơi căng thẳng gò bó, tựa như cái em gái nhà bên. Bất quá, cũng không nghĩ nhiều, mang theo một nhóm 10 người tiến vào tiệm nhỏ. Mẹ, ngươi xem là ai tới rồi? Đi vào tiệm nhỏ, Trình Phong hướng về mẹ hô một tiếng. Dì Lan. Phó Siêu theo sau lưng Trình Phong, tương tự kêu lên. Nha, Phó Siêu, là Phó Siêu a. Chính đang rửa chén Nhiếp Lan thấy rõ người đến, kinh hỉ bỏ việc trên tay xuống, nhanh bước ra ngoài, cẩn thận quan sát Phó Siêu. Phó Siêu cùng Trình Phong chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hai người quan hệ tốt vô cùng, sau khi rời khỏi đây, nàng cũng thường thường chăm sóc ông bà nội Phó Siêu, mãi đến tận an táng xuống mộ. Nhiếp Lan đánh giá xong Phó Siêu sau, lúc ánh mắt rơi vào một đám người phía sau hắn, cũng là sức sở. Bất quá, nàng mở cửa tiệm, mỗi ngày xem người cũng đều muôn hình muôn vẻ, tình huống như vậy ngược lại cũng không hiếm thấy. Rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười nói, xem các ngươi đều chưa ăn đi. Nhanh, nhanh ngồi xuống. A Di vậy thì cho các ngươi làm thức ăn ha. Gọi gì Lan, đệ mợ, dọc theo đường đi không phải ầm ĩ nói đói bụng sao? Nói cho các ngươi, ngày hôm nay có thể ăn được cơm gì Lan làm, tính là phúc khí của các ngươi. Đa tạ gì Lan, đa tạ gì Lan. Các ngươi trước đợi một lát ha, gì Lan vậy thì cho các ngươi làm cơm nha. Nhiếp Lan cười đi vào trong nhà bếp. Đều tùy tiện ngồi đi. Uống chén trà trước. Trình Phong bắt chuyện cả đám ngồi xuống, rót nước trà, kéo theo Phó Siêu ngồi xuống một bàn nhỏ bên cạnh. Tiểu tử túi, ngươi lần này vừa đi chính là 6 năm. Liên điện thoại cũng không gọi ông bà nội bọn họ đều rất lo lắng cho ngươi. Trình Phong, mấy năm qua, nhờ có ngươi chăm sóc bọn họ, đa tạ. Xin lỗi, ta không thể chăm sóc tốt ông bà nội ngươi, hai vị lao nhân già, bọn họ. Trình Phong liếc nhìn Phó Siêu muốn nói lại thôi, không biết từ đâu mở miệng, trong lòng cảm thấy sâu sắc cái nấy. Đừng nói dối, những chuyện này ta đều biết. Phó Siêu nói, kiên nghị trên mặt có thêm một tia bị thương. Nhưng hắn dù sao cũng là làm lính nhiều năm, một số chuyện gặp đến mức quá nhiều dối, rất nhanh sẽ tự áp chế tâm tình kích động. Vô vô Trình Phong, hỏi, mấy năm qua không gặp, ngươi trải qua thế nào? Còn có thể thế nào? Ngươi đi rồi, ta chỉ có thể tiếp tục đến trường, tốt nghiệp đại học sai đó thì tiến vào một nhà công ty quảng cáo nhỏ, trải qua tháng ngày giống như con trâu già 9 giờ đi 5 giờ về. Trình Phong đem 2 năm qua tại Hoài Nam trải qua đơn giản nói một lần. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp kia dĩ nhiên đối xử như thế với huynh đệ của Phó Siêu ta, qua mấy ngày ta dẫn người đi tạo hắn, cho hắn biết Hoàng huyện người không phải là dễ ức hiếp. Phó Siêu nghe thấy Trình Phong trải qua trong 2 năm qua, lập tức nổi giận, vỗ bàn hét lớn một tiếng. Siêu ca, xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ này, trong lúc nhất thời xoạt 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 toàn bộ lật đật ngồi dậy. Phong ca của các ngươi 2 năm qua bị một ông chủ gấu để chèn ép làm đủ, mợ bà nó, huynh đệ của lão tử, lúc nào có thể để cho bọn họ đối xử như vậy? Các anh em, 2 ngày nữa đi một chuyến thành phố Hoài Nam, đi đập phá tiệm của hắn. Tốt, lại dám động huynh đệ Siêu ca, huynh đệ chúng ta đi hiếp hắn. Phải, hiếp con gấu kia. Nhìn hình dạng một đám người tức giận vỗ ngực, Trình Phong trong lòng hơi cảm động, đồng thời cũng vì Phó Siêu cảm thấy cao hứng. Dưới tay có thể có một đám vào sinh ra tử chiến hữu tốt như vậy. Hắn cười nói, tên khốn kiếp kia bị ta mạnh bạo sửa chữa một trận sau đó, bé ngoan đem tiền cho ta doài, mọi người cũng không cần lại đi tìm hắn suối quẩy doài, ta hiện tại đang chuẩn bị bắt tay làm việc khác. Ngươi đây, vẫn tốt chứ? Phó Siêu thấy Trình Phong không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không hỏi nữa, toét miệng nói, ta năm ngoái xuất ngũ sau đó, cũng chưa kịp về nhà cùng các ngươi nói, rồi cùng đám huynh đệ này khẩn ca khẩn cấp đi tới Thâm Quyến. 2 năm qua, chúng ta tại Thâm Quyến cũng lăn lộn ra chút thành tựu, xem ngươi ở nhà đi làm được đến như vậy bất ức, không bằng theo chúng ta cùng đi ra ngoài dốc sức làm đi. Chỉ cần ngươi đi cùng ta, huynh đệ ta không nói những cái khác, bảo đảm ngươi tại Thâm Quyến cùng mọi người cùng nhau ăn ngon uống say, trải qua tháng ngày như thần tiên. Nguyên lai đều tại Thâm Quyến lăn lộn, chẳng trách lái xe châu bò như vậy đi. Ta tạm thời không dự định đi ra ngoài, chờ ngày nào đó tại Hoài Nam không sống được nữa rồi, nhất định tìm đến ngươi. Hừ hừ, tiểu tử ngươi đến thời điểm đừng để cho ta làm cu li là tốt rồi. Trình Phong còn không biết Phó Siêu đi Thâm Quyến rồi, vẫn cho là đối phương tại bộ đội đây. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì đó, huynh đệ ta là người như vậy sao? Ngày mai là tiết trung thu, ta cố ý chạy về thắp cho ông bà nội nén hương, qua mấy ngày thì phải trở về. Bất chi bất giác, một canh giờ qua đi, Phó Siêu cùng Trình Phong nói rất nhiều, đại thể đều là liên quan với bộ đội sự tình. Năm đó tổng quân tiến vào bộ đội, từ một tên lính quèn trong bộ đội ra chiến, bởi tố chất thân thể tốt, chậm rãi bỏ đến tiểu đội trưởng, lại tới trung đội trưởng, lại trải qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng tiến vào bộ đội đặc chủng. Tán gẫu cái gì đó, xem hai người các ngươi vui vẻ như vậy. Nhiếp Lan bưng một mâm lớn đi ra, thấy hai người nói tới nước bọt đầy trời, cười hỏi: "Mẹ, Phó Siêu tiểu tử này càng khoác lác đó." "Dì Lan, ta người này chính là nói nhiều, kha kha." "Thật sao? Nói nhiều lại không phải chuyện xấu, con gái thì yêu thích như thế đấy. Đến, ăn cơm trước, ăn xong các ngươi tiếp tục ha." "Ân, làm phiền dì Lan." Nhiếp Lan đem vài món thức ăn bày xuống hết, lại hướng mặt khác một bàn đi đến, hai bàn đồ ăn, nàng chạy 3-4 chuyến. Sau đó, Trình Phong để Phó Siêu thét to đám kia chiến hữu của hắn ăn cơm, mọi người cao hứng, một bàn cơm ăn đến đêm khuya. Bởi đều uống nhiều rượu, không thể tiếp tục lái xe với lại Phó Siêu còn muốn thăm nhà cũ. Liền, một đám người tại trong tiệm nhà Trình Phong ở lại, quyết định ngày thứ 2 lại lên đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, không có cơ hội dài ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Phó Siêu cùng một đám chiến hữu đã dậy, hắn phải về sớm một chút bái tế ông bà nội. Trình Phong đối với việc này cũng không giữ lại hắn, hung ác vỗ một cái Phó Siêu, nói, huynh đệ, lần này đi cũng không biết lúc nào mới khả năng gặp lại, cố gắng ngươi, nói không chắc ngày nào đó ta lăn lộn không được nữa, liền đến tìm ngươi doài. Kha kha, cũng đừng lừa phỉnh ta doài, huynh đệ qua nhiều năm như vậy, ta không hiểu rõ ngươi sao. Ngươi cũng không phải nhân vật dễ dàng chịu thua như vậy. Ân, như thực sự không sống được nữa, cứ đến tìm ta. Nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ thẻ, mật mã 6 số 8, lời thừa thái ta thì không nói doài, đây là huynh đệ một chút tình nghĩa, trước tiên cầm đưa chị dâu chữa bệnh đi. Coi ta là huynh đệ, cũng đừng từ chối. Trình Phong nhìn tấm thẻ ngân hàng vàng rực rỡ kia ngẩn người, nhưng cũng không từ chối, vui vẻ đón lấy. Cùng Phó Siêu huynh đệ này, hắn có thể không cần khách khí cái gì. Hiện tại, Vương Nghệ Hinh cũng không biết có thể khôi phục bình thường hay không, có số tiền kia, bạn nhất thật sự không thể khôi phục, cũng có thể sớm một chút liên lạc với bệnh viện càng tốt hơn. Trên đường cẩn thận. Ân, ngươi trở về đi thôi. Chị dâu tỉnh lại, thay ta vấn an. Còn có, kết hôn nhớ tới cho ta điện thoại, huynh đệ ta nhất định trở về cổ động, đem việc kết hôn của ngươi làm náo nhiệt lên. Đừng dài dòng dài, đi nhanh đi. Ha ha. Lái xe. Nhìn ba chiếc én màu lam đậm biến mất ở cuối con đường, Trình Phong trong lòng một trận tổn thức. Không nghĩ tới vẫn luôn là nghịch ngợm gây sự Phó Siêu ngày hôm nay dĩ nhiên sống đến mức như vậy nổi bật hơn mọi người, trái lại chính mình, ha ha, thế sự khó lường a. Bất quá, huynh đệ sống tốt, trên mặt chính mình cũng dính ké hảo quang a. Cười khúc khích một hồi, lúc này mới xoay người đi vào tiệm. Phong Nhi, đồ vật ta đã giúp ngươi thu dọn xong rồi, nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nghệ Hinh nàng còn nằm tại trên giường bệnh, đừng để cho nàng lo lắng a. Nhiếp Lan thấy Trình Phong đi bảo, đem mới vừa thu thập xong một cái bao đưa tới. Trình Phong tiếp nhận bao vừa nhìn, phồng lên một bao lớn, biết mẹ lại đưa hắn không ít đặc sản Hoàng huyện. Trong lòng ấm lên, nước nở nói, mẹ, vậy ta đi rồi, ngài phải chăm sóc chính mình thật tốt, đừng vất vả quá. Ân, cái kia thuốc trị liệu bệnh phong thấp, ngươi có thể đừng quên uống a. Mẹ đây vẫn tính là còn khỏe, đi nhanh một chút đi. Chớ trì hoãn mẹ làm ăn. Nhiếp Lan biết nhi tử còn lo lắng thân thể này của mình, trong lòng cũng cao hứng, thật sự hy vọng con trai có thể ở nhà cùng nàng nhiều chút, nhưng hiện tại là thời khắc quan trọng, vạn nhất ông Nghệ Hình tại bệnh viện xuất hiện tình trạng gì, vậy thì nàng tội lỗi á. Ân, ta biết rồi. Tại ánh mắt mẹ nhìn chăm chú bất đắc dĩ vác bao trên lưng, cười khổ đi ra cửa tiệm, hướng nhà ga phương hướng đi đến. Hiện tại mới hơn 6 giờ, xe taxi cũng không thấy một chiếc, chỉ có thể đi bộ tới, ngược lại thân thể được cường hóa, nhiều đấy đoạn đường đối với hắn mà nói vẫn không tính là đại sự gì. Gặp gỡ ngươi là duyên phận của ta. Vừa vào nhà ga, điện thoại trong túi đổ chuông. Trình Phong nhíu nhíu mày, tiếng chuông này là tiếng chuông mặc định, bình thường bằng hữu sơ giao đều dùng tiếng chuông này, hiện tại hắn còn thật không biết là ai như vậy tìm hắn. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là số điện thoại Thượng Hải. Đây là. Hơi nghi hoặc một chút ấn xuống nút nhận cuộc gọi, chưa kịp hắn mở miệng, thanh âm của đối phương dường như tràng pháo thả lại đây. Hừ hừ, Trần Phong, ngươi tên lừa gạt này, ngày hôm qua nói cẩn thận điện thoại cho ta, hại ta đợi đến ngủ gục cũng không nhận được điện thoại của ngươi. Đệ. Hóa ra là ngày hôm qua ở trên xe thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu mỹ nữ, Thẩm Đan. Tối ngày hôm qua bởi vì phó siêu vị huynh đệ nhiều năm này trở về, hắn đúng là đem chuyện Thẩm Đan quên đến không còn một mống vải. Tội lỗi, may mà cô nàng này không có xảy ra việc gì, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì rồi, chính mình lúc đó mới gọi cả đời lương tâm bất an á là Thẩm Đan a, về đến nhà rồi sao? Ừ, Trung Thu vui vẻ, Trung Thu vui vẻ. Kha kha. Ngày hôm qua xảy ra chút bất ngờ, vì lẽ đó. Ít mua đi, thất trách chính là thất trách, đừng lắc lư ta. Ừ. Nói đi, nên làm sao bồi thường bổn tiểu thư? Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngữ âm của tiểu mỹ nữ hầu như ngang ngược không biết lý lẽ. Trình Phong nghe vậy không nói gì, sờ sờ cái mũi nói rằng, bồi thường. Cái kia, ngươi thật giống như nhầm rồi đi. Hẳn là ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, bằng không, ngươi hiện tại còn tại trong thị trấn Hoàng ở lại đi. Thế ra, ngươi cho bổn tiểu thư mượn tiền là không sai, có thể một đại nam nhân như ngươi nói không giữ lời, để bổn tiểu thư một người cả buổi tối bị lo lắng sợ hãi, lẽ nào này không nên bồi thường? Nói cho ngươi, bổn tiểu thư tuy rằng thi trượt ngữ văn, nhưng vẫn có thể phân rõ được cái gì đúng sai. Hừ hừ, công không bù được tội. Nói đi, đừng nói bổn tiểu thư không cho ngươi cái cơ hội. Trình Phong nghe Thẩm Đan nói bị ức đến suýt chút nữa một hơi không có nuốt xuống. Rời ạ, thời đại này nữ nhân đều cường hãn như vậy rồi sao? Hắn dở khóc dở cười lắc lắc đầu, thỏa hiệp vài, nói, phải. Bồi thường ngươi được chưa? Nếu không, ngươi lúc nào đến Hoài Nam đi, ta mời ngài ăn cơm. Hoài Nam a, quá xa. Nếu không, ngươi tại Hoàng huyện mời ta được không? Hoàng huyện, huyện ủy phòng khách nào đó tại tòa nhà lớn 4 tầng, bên trong một gian phòng bát thất, Thẩm Đan đang thoải mái nằm sấp trên giường. Hai bàn chân nhỏ tại phía sau lắc lư, khỏe miệng hơi bình lên, chớp chớp mắt to rảo hỏi. Ta hiện tại đã tại nhà ga Doài, chuyến 7 giờ đúng xuất phát về Hoài Nam, ngươi nếu muốn tại Hoàng huyện, vậy thì không có cơ hội rồi nha. Ngươi vậy thì đi rồi. Thẩm Đan vừa nghe, lập tức vươn mình ngồi bật dậy. Nàng không nghĩ tới Trình Phong nhanh như vậy thì rời đi Doài, nguyên tưởng rằng hai ngày nay nhờ vào đó có thể cùng đối phương tâm sự nhân sinh đây, bây giờ nhìn lại, không có hy vọng Doài. Làm cho nàng một cô gái rụt rè như vậy một mình chạy đến thành phố Hoài Nam đi ăn một bữa cơm, này muốn cho những bạn thân kia biết rồi, nhất định sẽ cười nàng đang phát xuân. Đại tỷ, ta phải trở về chăm nom bệnh nhân, không trở về, vạn nhất bệnh nhân xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách à? Dựa vào cái gì muốn bổn tiểu thư phụ trách? E hèm. Nếu ngươi bận điệu, cái kia ngươi rảnh rỗi lại biểu thị a. Bổn tiểu thư tuy rằng rất bận, nhưng vẫn có thể nhín chút thời gian tới dùng cơm, ừm. Là như vậy đó, BB. Thẩm Đan quên mồm, sau khi cúp điện thoại đem điện thoại vứt tại một bên, hai tay chống cằm, chớp mắt to không biết đang suy nghĩ gì. Trình Phong thì lại lắc lắc đầu nhìn điện thoại đờ ra, khẽ nhếch miệng, đem điện thoại bỏ vào trong túi, tiếp tục hướng trong nhà ga đi đến. Trải qua 2 giờ 43, Trình Phong lại trở về thành phố Hoài Nam. Từ xe bước ra, đã 9 giờ hơn, hắn lấy điện thoại ra cho Trương Hàm gọi đi, đáp ứng rồi mấy người bọn hắn, trở về mời khách ăn cơm, chuyện này tuyệt không có thể lại quên rồi. Thủ lĩnh, ngày hôm nay nghĩ thế nào lại gọi cho ta đây? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh của Trương Hàm đáng yêu ôn nhu ngọt đến chết người không cần đến mạng. Trình Phong lập tức dùng mình một cái, đội văn nói, có thể hay không bình thường một chút. Ê hèm, ngày hôm nay ta mới từ quê nhà trở về, buổi trưa tụ hiển trang tụ tập. Ngày hôm qua mới vừa về nhà, liền Trung Thu đều chưa qua sẽ trở lại rồi. Quên đi, ta không nghĩ hỏi việc nhà của ngươi, ngày hôm nay tiểu tử ngươi mời khách. Không phải ta mời khách lẽ nào ngươi mời sao? Trình Phong lường một cái, không vui nói. Trương Hàm trong lòng vui vẻ, ánh mắt liếc mắt một cái Trương Cầm cùng Hạ Kiệt đang bận rộn, khẩn trương nói, được. Ta tan tầm thì chạy tới, không cần gọi quá nhiều đồ ăn, ta sợ ăn mập. Đừng. Sao vậy? Ba người các ngươi đồng thời tới đây. Nha, được rồi. Trương Hàm vẻ mặt hưng phấn lộ vẻ hơi thất vọng. Cúp điện thoại, nàng hung ác gõ gõ mặt bàn máy vi tính sắt vách, lớn tiếng nói, buổi trưa hôm nay thủ lĩnh mời khách, tụ hiền trang, có đi hay không? Thủ lĩnh trở lại rồi. Hắn không phải ngày hôm qua mới vừa về quê ăn Trung Thu sao? Trương Cầm hơi buồn bực. Ai biết được, hay là hắn có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói chứ? Hắc. Tiểu tử kia rốt cục nhớ mời khách rồi, ta còn tưởng rằng hắn đi rồi thì đã quên chúng ta đi. Thủ lĩnh giống như ngươi nói vậy sao? Nhanh lên một chút đem việc buổi chiều cũng làm xong, ta không say không về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, kế hoạch tụ hiền trang. Là một nhà quán ăn, hương vị không tệ, đặc biệt tiêu tương hương lạt tử kê, đóa tiêu ngư đầu nghe danh thành phố Hoài Nam. Hơn nữa giá cả thực dụng, là bộ tộc Bạch Lĩnh Công Tân nhất quán tuyển chọn Bạch Lĩnh Công Tân, thành phần chi thức làm công ăn lương tụ hiền trang trước đây thì gọi tương thái quán, tụ hiền trang danh tự này là 4 năm trước thời đại học Trình Phong cùng ông Nghệ Hinh hai người lúc ăn cơm hỗ trợ đặt tên. Cải danh sau đó, tới nơi này ăn cơm từ nhân dân phổ thông trực tiếp thăng cấp đến giai cấp Bạch Lĩnh, thậm chí có không ít nhân sĩ thành công cũng đã trở thành khách quen nơi này. Trình Phong từ lúc cho Trương Hàm gọi điện thoại sau đó, thì chạy về phòng cho thuê thăm ông Nghệ Hinh, nghe hộ sĩ báo cho tình huống bệnh nhân đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, hắn mới yên tâm rời đi. Đem xe ba bánh dừng ở cửa tụ hiền trang, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn cửa tiệm phía trên liên tục lấp lóe đèn nghe ông đỏ cấu thành ba chữ tụ hiền trang, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như dao cắt vậy, đau à, đau. 3 năm trước, ngày đó sinh nhật ông Nghệ Hinh, hai người ở đây trải qua khởi đầu nhân sinh, xinh đẹp nhất, làm cho người đáng giá dư vị nhất một buổi tối. Vì vậy sau này thường xuyên đến tụ hiền trang tụ hội, nơi này liền trở thành tổ huyền ương nhỏ bé của hai người. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Năm ngoái ngày này cửa bên trong, mặt cửa đào hoa lấp lánh hồng thơ của tôi tự phán thấy vật nhớ người, giờ vật vẫn còn, người không còn bóng, khó tránh khỏi hơi thường cảm lên. Tại cửa bồi hồi sau một lúc, tiếp tục đi vào. Tiểu Trình A, làm sao một người đến? Nghệ Hinh đâu? Đến bên trong đại sảnh, một vị xem ra hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân áo dài trắng đại thúc tuổi trung niên nhìn thấy Trình Phong đi tới, liếc phía sau hắn, vẻ mặt quyết đại hỏi. Đang khi nói chuyện, đầy mặt bóng loáng, cái mũi hẻm rượu đỏ đau không ngừng mà có rúm. Ngũ thúc, nàng xảy ra tai nạn xe cộ rồi, hiện tại chính đang ăn dưỡng. Xảy ra tai nạn xe cộ? Chuyện lúc nào, làm sao không có thấy người nhắc lên đây, có cần giúp một tay không? Ngũ thúc nơi này còn có chút tiền phòng hậu sự đây. Đa tạ ngũ thúc rồi, tạm thời ta còn có thể chịu được, chờ ta không chịu được nữa rồi, nhất định tìm đến ngươi hỗ trợ. Trình Phong biết, ngũ thúc người rất tốt, đối với hắn và ông Nghệ Hinh hai người đều không thể chê. Nhưng, nhà nhà đều có nỗi khổ riêng. Hú hồ, ngũ thúc lớn tuổi như vậy rồi còn phải nuôi nấng con cái mở như vậy một quán cơm cũng không dễ dàng. Có thể nào vì mình việc tư để người ta vô duyên vô cớ tăng cường gánh nặng đi. Ngũ thúc, phiền phức ngươi tìm cho ta cái phòng riêng 4 người, ngày hôm nay cùng mấy cái bằng hữu tụ tập. Đến, đi vào trước, ngũ thúc vậy thì giúp ngươi xem một chút. Ngũ thúc thấy Trình Phong từ chối, cũng không nói cái gì nữa, gật gù, kéo theo Trình Phong hướng quầy hàng đi đến. Vòng qua quầy hàng, từ bên trong quầy lấy ra một chén trà rót một chén đưa cho Trình Phong, rất nhanh từ trên tường lấy quyển vở móc ở cái đinh xuống mở ra trà xem. Một lát sau, hắn giật giật cái mũi hèn rượu, quay đầu đối với Trình Phong cười nói, ngươi ngày hôm nay vận khí không tệ. Phòng riêng số 204 còn không có bị người đính, ngươi trước tiên ngồi, ta lập tức gọi người chuẩn bị cho ngươi đi. Được. Phiền phức ngũ thúc rồi. Cùng ta còn khách khí cái gì? Ngươi không phải không biết, từ lúc ngươi giúp lấy danh tự này, trong tiệm này của ta chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, vẹn vẹn thời gian mấy năm, chuyện làm ăn so với lúc trước tăng gấp mấy lần. Còn như vậy cùng ngũ thúc khách khí, ngũ thúc thì không cao hứng à nha. Ngũ thúc nghe thấy Trình Phong khách khí với hắn, lập tức nghiêm mặt cỡ trách thoáng cái Trình Phong sau đó, xoay người rời đi. Đối với ngũ thúc cỡ trách, Trình Phong không có cảm thấy bất kỳ bất mãn, trái lại cảm thấy rất ôn nhu. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, như đổi người khác, ngươi có tới hay không cùng hắn có nửa bao tiền quan hệ. Người ta cần gì phải nói với ngươi những lời này sao? Uống xong trà, xoay người đi lên lầu, rất nhanh sẽ đến lầu 2. Tìm tới phòng riêng 204, đẩy cửa mà vào, đóng cửa lại, tại trên ghế xạ lồng dài ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, buổi trưa 11 giờ rưỡi. Thời điểm này, Trương Hàm ba người vừa vặn tan sở, tới đây cần gần 40 phút, chờ bọn hắn đến, gần như 12 giờ rưỡi rồi. Nhìn ngoài cửa sổ lay động cành cây, Trình Phong đốt một điếu thuốc thơm hít sâu một hơi, cân nhắc con đường sau này nên đi như thế nào. Từ khi có mộng tưởng không gian, con đường phía trước của hắn tựa hồ bằng phẳng hơn rất nhiều, cơ hội càng hơn người khác nhiều không ít. Nhưng cái kia nhiều hơn nữa cơ hội cũng phải nắm chắc mới được, càng phải cố gắng kinh doanh, như kinh doanh không được, y nguyên kiếm lời không được tiền, đến cuối cùng cũng chỉ là một điều thi nghèo mạt dẹp có một máy gian lận châu bò. Thông qua mấy lần liên tục làm mấy đơn hàng, hắn đối với mộng tưởng không gian quỹ tích vận hành cũng có bước đầu hiểu rõ. Tiếp đó, chính mình nên lấy ra cái kế hoạch vận hành chính quy mới được. Đầu tiên, phải nhiều thu mua một ít có thể bán qua tay hàng hóa xỉ có hẹn, sau đó đem hàng hóa chữa trị tốt đưa vào thị trường tiêu thụ, mau chóng kiếm lấy nhuyễn ngoại tệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải có cái chân chính cửa hàng đến thực thi cụ thể thao tác mới khả năng chuyển động lên. Cho tới bây giờ, hắn chỉ là bán chén trà cổ được món lời đầu tiên hơn 8 vạn, mà hơn 8 vạn kia, qua tay 2 lần máy xỉ có hẹn sau đó cũng chỉ còn dư lại hơn 2 vạn. Trong thẻ hơn 2 vạn, thêm vào từ Phạm Kiến nơi đó được khoản bồi thường 40 ngàn khối, chung quy tài chính hơn 6 vạn, có thể bắt tay sự tình phương diện này rồi. Vị trí cửa hàng tốt nhất là nội thành, khu náo nhiệt thì lại càng tốt hơn. Lùi lại một bước, thị trường xỉ cột hẹn cũng được, tiền thuê nhà mà, tạm thời định tại chừng 2 vạn. Mua hàng xỉ cột hẹn cũng không thể quá nhiều, cao nhất cũng chỉ có thể tại trên dưới 20 ngàn, hơn nữa hình thức nhất định phải mới mẻ độc đáo, như thế mới khả năng hấp dẫn khách hàng tầm mắt, có nhu cầu mua. Còn lại hơn 2 vạn thì lại làm vốn lưu động, bất cứ lúc nào ứng phó các loại chuyện ngoài ý muốn. Có vẻ như 60 ngàn khối này hơi không đủ dùng a. Còn như Phó Siêu đưa tấm thẻ chi phiếu kia, hắn còn chưa kịp đến xem, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Bất quá Trình Phong căn bản không nghĩ tới đem khoản tiền kia tiêu tốn tại trên mặt gây dựng sự nghiệp, hắn phải vì ông Nghệ Hinh chuyển viện chuẩn bị, đoạn nhất cường hóa gen dược tề không thể thấy hiệu quả, vậy chỉ có thể chuyển viện tiếp thu càng tốt hơn trị liệu dài. Không tới lúc sơn cùng thủy tận, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng khoản tiền kia. Trước mắt, mỗi vụ làm ăn, mộng tưởng không gian kim tệ đều đang gia tăng, nhưng tiếc nuối chính là, những kim tệ kia không thể hối đoái thành nhuyễn muội tệ. Kết quả như thế, trực tiếp dẫn đến trong tay hắn nhuyễn muội tệ vẫn có lại, cứ theo đà này, nhiêu tiền này hắn căn bản duy trì không được bao lâu. Vì lẽ đó, không tới bất đắc dĩ, tốt nhất không nên động tới khoản tiền phó siêu đưa. Xem ra, phải nghĩ một biện pháp, tìm tới một con đường nhanh chóng thu được nhuyễn muội tệ mới khả năng thoát ra quẫn bách trước mắt. Muốn ở trong hiện thực thu lợi, chữa trị hàng hóa báo hỏng, hoặc là hàng đã xài rồi, sau đó tập trung vào thị trường tiêu thụ, là hiện nay con đường kiếm tiền khá là nhanh. Trải qua mộng tưởng không gian hai lần chữa trị máy xỉ có hẹn, để hắn phát hiện ra mộng tưởng không gian một cái hở, phế phẩm tổn hại dù nhiều tới đâu, chỉ cần linh kiện không có thiếu, ví dụ chữa trị nhiều nhất cũng duy trì tại trong khoảng 10, 20 giá trị bản thân vật phẩm, chắc chắn sẽ không vượt qua số này. Nói cách khác, chuyên môn thu mua những hàng hư hỏng hầu như không thể tại trong hiện thực chữa trị, kiếm lấy tiền sẽ là càng nhiều. Còn như mới 5, 6 phần 10, coi như chữa trị chỉ tiêu tốn 5 kim tệ, nó thành phẩm cũng so với cái trước cao rất nhiều lần, không nói cái khác, chỉ là phí dụng chữa trị cũng cách biệt khoảng chừng gấp 10 lần. Làm so sánh, một cái báo hỏng xe đẩy, nó hiện nay giá trị là 2000 nguyên, chỉ cần linh kiện vẫn còn, như vậy, có thể hoàn toàn chữa trị cần tiêu tốn kim tệ là giá trị 10 đến 20, 2010, 2020 200, 400 nguyên. Mà một chiếc còn mới 5, 6 phần 10 đồng dạng hàng hiệu xe đẩy, giá trị của nó tại 5 vạn, như vậy nó phí dụng chữa trị coi như là bản thân giá trị 5500, ít nhất cũng cần 2500 khối. Hai người cách biệt 6, 12 lần. Xe chữa trị tốt bán ra giá cả lại như nhau, chữa trị phí dụng cũng giống, dẫn đến thành phẩm trực tiếp tăng cao đến 6 lần, 12 lần, giá tiền trên lệnh rõ ràng. Đương nhiên, không phải nói hàng hóa còn mới 5, 6 phần 10 không kiếm lời, mà là kiếm lời đối lập hàng hư hỏng tới nói sẽ ít đi rất nhiều. Là một người thương nhân, làm ra lợi ích tốt nhất mới là mục đích cuối cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, Long Nhân Quả Ứng. Trước tiên cứ như vậy, Trình Phong chỉ chờ chọn xong cửa hàng, lập tức thu một nhóm thương phẩm hư hỏng, như vậy có thể trực tiếp hạ thấp tiền vốn đầu vào. Thông qua mấy lần tra xét, duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối chính là thương phẩm đã sửa chữa tốt, có thể bán được 6 thành giá cả so với hàng mới là tốt lắm rồi, muốn lấy giá cao kiếm lời càng nhiều, rất khó. Bởi vì người bình thường căn bản không thể tiêu tốn nhiều tiền hơn đến mua hàng xỉ của hẹn. Dù cho sửa xong sau này cùng hàng mới giống như lúc, giá trị của nó trong mắt người đời cũng thấp một cấp, bởi vì nó trước sau in lên nhãn mác xỉ của hẹn. Cũng như nữ nhân đã sinh con như thế, nàng từ thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ doài, như thế nào đi nữa chữa trị cũng không thể trở lại thời thiếu nữ hồn nhiên. Trừ phi có thể đem kiểu dáng thương phẩm hoặc là ngày sản xuất thay đổi. Nhưng điều này hiển nhiên vượt qua phạm vi mộng tưởng không gian thu hồi trạm năng lực. Hay là mộng tưởng thu hồi trạm có những công năng kia, bất quá lấy trước mắt đẳng cấp VIP của hắn nắm giữ quyền hạn, nói vậy cũng là tiếp xúc không tới. Mộng tưởng không gian công năng khôi phục là Trình Phong hiện nay biết công năng duy nhất, nó đối với hàng hóa xỉ cốt hẹn chỉ có thể chữa trị mà không thể thay đổi hàng hóa chủng loại, hình thức cùng với chất liệu vốn có. Tỷ như hàng hóa nguyên bản là làm bằng đợt là tịt, chữa trị sau đó chắc chắn sẽ không biến thành bằng sắt, kiểu dáng cùng ngày SX cũng sẽ không bởi vì chữa trị sau đó có bất kỳ thay đổi. Đương nhiên, nếu như ngay cả dáng dấp cùng ngày SX cũng có thể thay đổi, vậy hắn thì không cần làm kinh doanh xỉ cốt hẹn ngoài, trực tiếp khai sáng hàng hiệu, chế tạo thương phẩm của chính mình là được. Chế tạo thương phẩm. Đột nhiên, Trình Phong trong đầu linh quang lóe lên, ý thức tiến vào mộng tưởng không gian. Hắn phải sưu tầm mục thương phẩm, nếu như có thể ở bên trong tìm tới nắm giữ công năng chế tạo thương phẩm, sau này sẽ không còn đem thu về phế phẩm vì là mục tiêu thứ nhất. Tìm tới thương phẩm bán ra khu, mặt trên viết ưu đãi đại hạ giá 5 chữ màu đỏ to tổ bố. Phía dưới một hàng chữ nhỏ, chú ý, ưu đãi đại hạ giá, mới vừa thăng cấp làm cấp 1 sao VIP hết thể người sử dụng, trong vòng 1 tháng, tất cả thương phẩm đều được hưởng 50 ưu đãi. 50. Đây chính là tin tức tốt, ngày hôm qua hắn quá hưng phấn, không có chú ý chuyện này. Cực tốc xem lướt qua một chút khu VIP thương phẩm, khu VIP thương phẩm bán ra thương phẩm có 50 món, thêm vào không phải VIP thương phẩm 50 món, hiện tại hắn VIP 1 sao có quyền hạn mua thương phẩm đạt đến 100 món. Những thương phẩm này giá cả phần lớn đều là 1 kim tệ đến 100 kim tệ không giống nhau. Có mổ tờ tạo hình quái dị nhưng không có mất khái niệm mới mẻ độc đáo, có máy truyền tin thủ đoạn tinh mỹ, có xe đạp tân khái niệm, thiết kế khá là xảo diệu siêu hiện đại, mỹ thực, rượu ngon vân vân đủ loại hàng hóa. Thế nhưng, những này thương phẩm đều là thành phẩm đã hoàn thành, cũng không có Trình Phong chờ mong loại cơ khí nắm giữ công năng chế tác, để hắn khá là thất vọng. Duy nhất để Trình Phong hơi cảm thấy hứng thú chính là, thăng cấp trở thành VIP 1 sao sau đó, có không ít thương phẩm tựa hồ có thể tại trong hiện thực tiến hành buôn bán. Tỷ như cái xe đạp kia tạo hình khuyết đại tinh mỹ, rượu ngon cùng với mỹ thực cũng có thể bán tại cửa hàng hiện thực. Bất quá, này cũng có chút nguy hiểm, bởi vì những thương phẩm này hắn chỉ có thành phẩm mà không có chế tác tài liệu tương quan. Một khi ban ngành liên quan đến đòi lấy những thứ đó, hắn là không có cách nào giải thích nguồn gốc thương phẩm. Đương nhiên, Trình Phong có thể nói là mình làm, nhưng người ta sẽ tin sao? Đến thời điểm nói không chừng còn sẽ đến tiết mục mời hắn đi uống chén trà nói chuyện phiếm. Vấn đề này để hắn đau cả đầu, mỹ thực, rượu ngon, ăn cũng là ăn, không có người quan tâm hắn xuất xứ. Nhưng những thương phẩm có thể kéo dài sử dụng, nhưng là có chút phiền phức. Lắc đầu một cái, bỏ đi giải cái kia ý nghĩ không thực tế, tiếp tục xem lướt qua thương phẩm. Đột nhiên, con mắt của hắn đột nhiên đình chỉ di động, nhìn chăm chú ở bên trong đó một món. Sơ cấp thực vật thuốc biến đổi gen. Sơ cấp thực vật thuốc biến đổi gen có thể tăng cường thực vật gen gấp 3, khiến các loại thực vật lớn lên càng khỏe mạnh, sức sống năng lực càng mạnh hơn, sản lượng càng cao hơn, thích ứng nhiệt độ thổ nhưỡng phạm vi càng rộng hơn. Mỗi 1 gram pha với 25 kg nước, có thể làm cho 50 kg thực vật hạt giống tiến hành cường hóa. Phương pháp cường hóa hạt giống, ngâm tại trong nước đã pha thuốc, ngâm thời gian 72 giờ. Chú ý, trong quá trình ngâm cần ánh mặt trời tiến hành tác dụng quang hợp. Bộ dạng thật mạnh mẽ. Bất quá, bên trong giới thiệu nói, từng thực vật hạt giống cường hóa cũng là có nhất định thích ứng phạm vi. Tỷ như một loại nào đó thực vật thuộc về sinh trưởng hải dương, ngươi cầm trồng trọt trên lục địa thì lại không thể nhận được hiệu quả tốt. Coi như cho nó chuyển qua sơ cấp cường hóa gen dược thể, nó đồng dạng không thể nhanh chóng sinh trưởng. Nói chung một câu nói, không thể thoát ly hoàn cảnh sinh trưởng, lạnh chút, nóng chút không quan trọng, nhưng không muốn đem hoàn cảnh sinh trưởng thay đổi đi, trong đất chính là trong đất, trong nước chính là trong nước. Nếu là thực vật dùng để ăn, thực vật cường hóa gen sau đó, vị của nó sẽ trở nên càng ngon hơn, dinh dưỡng giá trị càng cao hơn, sau khi ăn có thể tăng cường thân thể lực miễn dịch đối với bệnh tật. Hơn nữa, đồ ăn từng cường hóa đối với thân thể người không có bất kỳ tác dụng phụ. Giá cả, 10 kim tệ, bình, 50 gram. Đắt cũng không đắt lắm, chỉ tương đương với thân thể sử dụng cường hóa gen 80 khoảng chừng. Thực phẩm màu xanh lục thuần thiên nhiên, thực vật thời kỳ sinh trưởng không cần bất kỳ phân bón, không phân mùa, thổ nhưỡng bên trong thiên nhiên chất dinh dưỡng liền có thể để chúng nó sinh trưởng rất khỏe mạnh. Xem ra mặt trên nói thiên hoa lọt truy, cũng không biết hiệu quả, nếu là thật như mặt trên nói tốt như vậy, hay là thật sự có thể mua đem tiến hành kinh doanh tiêu thụ thử. Án thử. Đệ mợ, đầu tiên phải thông qua ải của chính mình lại nói, chính mình đều không thích, bằng vào đâu kêu người yêu thích. Bắt đầu sưu tầm cột hoa quả. Trình Phong ánh mắt dừng ở trên hình ảnh một loại hoa quả có cái đầu dài khoảng nửa thước, to bằng nắm tay màu đỏ rực. Long nhân quả, một kim tệ, đã gồm thuế quan. Cơ mờ nở, dĩ nhiên có cố gắng, sáng tạo không sai. Chỉ là giá tiền này, cũng quá quý giá đi. Trình Phong nhìn cái kia long nhân quả màu đỏ rực, khỏe mắt hung ác có giật dòi mấy lần. Hoa quả này to bằng nắm tay thì bán 1.000 khối nhuyễn ngụy tệ, vẫn 50 ưu đãi. Mợ bà nó, như bình thường, phải tốn dòng giá 2.000 khối đại dương. Đắt như vậy đem bán cho ai a? Ngược lại đổi lại hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không mua để ăn. Bất quá, thế giới này tựa hồ xưa nay không thiếu hụt cường hào, có lẽ có người nguyện ý làm công tử bạc liêu. Người có tiền chính là tùy hứng, người ta ăn chính là cao quý, ăn chính là giá cả, so sánh chính là trong túi láo nhuyễn ngụy tệ. Người bán càng đắt, người ta càng mua, người còn không có biện pháp cản người ta. Đương nhiên, điều này cũng phải xem chất lượng hàng, phải xem danh tiếng người bán, càng phải xem dáng dấp thương phẩm có khiến người ta thỏa mãn hay không. Khách sạn 5 sao tại làm sao đắt như vậy, không phải là dựa vào đóng gói đi ra sao? Long nhân quả này nếu là cố gắng đóng gói một phen, hay là vẫn đúng là có thể bán đi đây. Nghĩ tới đây, ánh mắt tiếp tục rời xuống, giới thiệu, long nhân quả, phần thịt quả ngọt ngào vị ngon, bao hàm vitamin C, sắt, cùng với 18 loại thành phần dinh dưỡng có lợi với thân thể người. Thường xuyên ăn có thể khiến da rẻ từ từ trở nên non mềm, trắng nõn, giàu có giãn, là loại mỹ thực tuyệt hảo để dưỡng nhan. Bộ dạng có vẻ như ăn thật ngon. Cắn răng một cái, từ thương phẩm bán ra khu mua một cái, 50, hắn bỏ ra một kim tệ, trước tiên nếm thử. Định. Đã vậy trái còn quá bự đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, giá trị long nhân quả cái đệ, bự như vậy. Thanh toán kim tệ, long nhân quả đến tay thời khắc, Trình Phong sợ hết hồn. Long nhân quả màu đỏ rực trong sáng hiện ra nửa trong suốt, hình dáng xem ra lại như là một cái cự long dương nhanh múa vút bay lượn bầu trời, dài khoảng chừng một cánh tay người trưởng thành. To nhất địa phương, to bằng đầu người trưởng thành, cũng nặng lắm, quả này, hắn ước lượng một chút, gần như có chừng 30 cân nặng. Phần đầu tựa như cái em bé mỉm cười, trên trán mọc ra hai cái u thịt to bằng đầu ngón tay, thật là có chút giống như tiểu long nhân. Trái cây mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm hoa quả, có hương vị táo, hương vị chuối tiêu, còn có xoài, áp lê vân vân, khiến người ta cảm thấy phản phất tiến vào một thị trường hoa quả. Long nhân quả, quả nhiên rất hình tượng a. Trình Phong nhìn long nhân quả thèm nhỏ dãi, muốn ăn tăng nhiều, chép chép miệng, nuốt thoáng cái ngụm nước, hận không thể lập tức cắn một cái. Lật qua lật lại một phen, dĩ nhiên không thể nào ngậm ăn, muốn ăn đồ chơi này còn phải động dao mới được. Suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra phòng riêng, gọi người phục vụ cho hắn tìm một cái dao gọt hoa quả hơi dài một chút. Một lát sau, người phục vụ trở về, một cái dao gọt hoa quả dài hơn một thước, xem ra rất sắc bén, trên lưới dao lóe thâm thẳm hàn quang, khiến người ta nhìn cũng sẽ phát sinh trong lòng một trận sợ hãi. Ngoài ra, tiện thể còn đem cho hắn mấy cái đĩa sứ trắng như tuyết to cỡ miệng chén trà. Một tiếng từ lạp giòn vang, long nhân quả bị hắn từ gãy bổ xuống, một luồng mùi thơm so với vừa nãy càng nồng nặc từ hoa quả bên trong tràn ra, màu đỏ nhạt bệ nước cũng thuận theo lưỡi dao chảy xuống, chảy ở mặt bàn, xem ra rất là chói mắt. Sau khi cắt ra, trái cây kia vị thơm dĩ nhiên cũng không có cắt ra hoàn toàn khác biệt. Cắt một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng. Mùi vị gì a? Đây là mới vừa bỏ vào trong miệng, còn chưa bắt đầu nhai, mặt trên nước thì rơi vào trên bờ lưỡi, trong nháy mắt liền có một luồng thơm ngọt mùi vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hít một hơi, lạnh lẽo, nhàn nhạt vị quả thẳng tới tim phổi, khiến người ta lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, nhẹ nhàng khoan khoái vui mừng. Không nghĩ tới nước trái cây kia thả trong miệng sau đó vẫn còn có công hiệu khu trục buồn ngủ. Trình Phong cắn một cái, một tiếng lạc băng khẽ vang lên, long nhân quả liền bị cắn vỡ, giòn, so với mới vừa hái xuống dưa chuột tươi còn giòn hơn. Ăn quá ngon rồi, vật này tuyệt đối là người yêu thích. Trình Phong cân nhắc thoáng chốt, lập tức cắt 1/5, hứng thú bừng bừng cầm đến quầy hàng dưới lầu, cắt một khối nhỏ đưa cho Ngũ Thúc đang bận rộn. Ngũ Thúc, ngươi nếm thử cái này, xem nó mùi vị thế nào. Tiểu tử ngươi, món đồ gì làm thần bí như vậy? A, Ngũ Thúc cười tiếp nhận long nhân quả, mới vừa bỏ vào trong miệng, hắn hai mắt trừng tròn xoe, miệng nửa mở, trong lúc nhất thời không nhúc nhích nhìn Trình Phong. Ngũ Thúc, ngươi không sao chứ? Hoa, thơm quá, thật nhẹ nhàng khoan khoái, thật giòn, thực sự là dư vị vô cùng a. Một lúc sau, Ngũ thúc con ngươi rốt cục di chuyển, thương phấn tới mức nói một tràng hình dung tử, lấy Trình Phong tăng cường dòi gấp 3 trí nhớ, cũng lập tức đem hắn chấn động. Ngũ thúc, không muốn chơi kiểu đó a, vừa nãy ngươi dáng dấp kia thật là rất đáng sợ a. Trình Phong lườm một cái dở khóc dở cười, nếu thật sự để Ngũ thúc ăn ra chuyện bất chắc, chuyện vui hơi bị lớn rồi. Ngũ thúc không để ý đến Trình Phong, đội vàng đem cái kia một mảng nhỏ long nhân quả toàn bộ ăn vào trong bụng, khiếp mắt hưởng thụ long nhân quả mang đến dư vị. Đông nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được Trình Phong cánh tay, không thể chờ đợi được nữa hỏi, Trình Phong a, nhanh nói cho Ngũ thúc, ngươi đây là cái quả gì? Ngũ thúc sống nhiều năm như vậy, nhưng là liền thấy cũng chưa từng thấy ai trong này, có vị quả táo, có vị cây chanh, có vị hỏa long quả. Thật nhiều vị hoa quả đều tập trung cùng nhau doài, thực sự là khó mà tin nổi. Khà khà. Quả này gọi long nhân quả, nó dinh dưỡng phong phú, giá trị cao, thích hợp bất luận người nào ăn. Quan trọng nhất chính là, nó không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ có điều. Trình Phong chính mình ăn qua, đương nhiên biết quả này mùi vị, mà còn đồ chơi này trên địa cầu tuyệt đối không có, liền giả vờ thần bí lên. Lại nói, mộng tưởng không gian vật này là chính mình vật riêng tư, vì mình cùng với người nhà sinh mệnh an toàn, hắn là tuyệt không có thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ mảy may. Vũ thúc lỗ mũi trâu giật giật, một đôi mắt tập trung khóa chặt Trình Phong, chờ mong hỏi, tuy nhiên làm sao? Vật này quá đắt doài, ta một thân thích từ nước ngoài mang về đưa mấy cái mà thôi, muốn ăn nhiều, nhưng là không có cách nào. Vũ thúc cũng đừng nghĩ có ý đồ với nó doài. Trình Phong nhìn thấy Ngũ thúc cái kia thật lòng dáng dấp, nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có thể lung tung biên ra cái lời nói dối ứng phó qua đi. Cha cha, trái cây ăn ngon như vậy, dinh dưỡng giá trị lại cao, đắt nữa cũng đáng a. Ngũ thúc liếm liếm khỏe miệng với nước, cha cha tán thưởng dài một phen sau đó, đột nhiên hỏi, ân, Phong Nhi, rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Lần sau ngươi cũng giúp ta mang một ít trở về nha. Cái kia, quá đắt dài, Ngũ thúc ngươi tiểu nếm trải cái mới lạ đi. Những này coi như ta hiếu kính ngài. Trình Phong khẽ nhếch miệng, chỉ trên quầy mấy khối tròn to bằng nắm tay. Long nhân quả ăn ngon như vậy, mộng tưởng không gian bán 2000 một trái, trên địa cầu bán cái vạn khối cũng không phải không thể, ai chỉ là Ngũ thúc muốn mua, để hắn có chút khó khăn, Ngũ thúc kiếm tiền không dễ, chính mình thật không đành lòng thu tiền của hắn. Nhưng, hắn hiểu Ngũ thúc, coi như mình không chịu thu, Ngũ thúc cũng sẽ cố gắng nhét cho hắn. Tiểu tử ngươi, Ngũ thúc này cao tuổi rồi, những khác không dám đi nghĩ, nhưng đụng tới mình thích, tốn nhiều tiền hơn nữa Ngũ thúc cũng sẽ không nhíu mày. Ngũ thúc, vẫn đừng hỏi doài, ta sao có thể kiếm lời tiền của ngươi a? Tiểu tử thối, đừng rông dài, lại cho Ngũ thúc vòng vo cẩn thận, Ngũ thúc gõ ngươi rồi hà. Là ngươi để ta nói, vật này, 500 khối một cân. Trình Phong vì sợ Ngũ thúc dây dưa xuống, chỉ được hung ác tâm báo cái giá cao, hy vọng có thể đem Ngũ thúc làm cho khiếp sợ. 500 một cân. T. Ngũ thúc nghe thấy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sờ sờ cằm, đam chiêu nói, cái tên này xác thực đủ đắt, bất quá, như chỉ là ăn tươi, đúng là có thể đem nó phân thành khối nhỏ bán, như vậy một khối cũng là mười mấy đồng tiền, khách hàng cũng không phải là không thể tiếp thu. Một lát sau, hắn hung ác gật đầu, nhìn chằm chằm Trình Phong, cười hỏi, Phong Nhi, Ngũ thúc có biện pháp để người bán đi loại quả này, không biết người dự định bán không? Thật sự có người mua. Vật này nhưng là 500 khối một cân a. Trình Phong nghe vậy, khỏe miệng hung ác giật giật, không thể tin tưởng hỏi. Long nhân quả này là đặc cơm, không hột, chất lượng tốt, một cân cũng chỉ bằng nắm đấm đứa nhỏ như vậy, ai sẽ làm công tử bạc liêu, hoa 500 đồng tiền mua như vậy một khối hoa quả a. Đừng như vậy nhìn ta, đừng quên Ngũ thúc ta là một thương nhân, từ sau khi ngươi giúp tiệm này của ta sửa lại tên, chuyện làm ăn mới tốt, ta cũng làm lớn doài, nhập vào nguyên liệu nấu ăn cũng tới đẳng cấp doài. Một cân hơn 1000 khối tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, Ngũ thúc cũng thường thường mua, chỉ cần tại trong một số thức ăn thả như vậy tí xíu, lại bán ra đến, chính là giá gấp mấy mươi lần, hơn nữa khách mời ăn sau đó đều gọi tán dương không dứt, bán cũng không tệ lắm. Ngũ thúc bị nhìn chăm chú tới mức hơi sợ hãi, đành phải để sát vào bên tai Trình Phong nhẹ giọng nói. Đương nhiên, cơ mật thương mại trọng yếu như vậy, hắn cũng là cùng Trình Phong ở đây nói một chút mà thôi, người khác muốn biết cũng không cửa. Đối với giới ẩm thực tới nói, lãi kết xù đã không phải cái gì sự tình mới mẻ, mọi người đều hiểu. Chỉ là, cụ thể lãi kết xù một cái công đoạn nào đó, mọi người lại vẫn chỉ biết một mà không biết hai. Cái kia, Ngũ thúc, muốn thử xem hay không? Nếu thật có thể bán đi, ta ngược lại thật ra có thể gọi điện thoại gọi cái kia thân thích nhiều mua một ít trở về, ta cũng kiếm ít tiền lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Ngũ thúc sách lược cái kia, Ngũ thúc, muốn thử xem hay không? Nếu thật có thể bán được, ta ngược lại thật ra có thể gọi điện thoại gọi cái kia thân thích nhiều mua một ít trở về, ta cũng kiếm ít tiền lời. Trình Phong tựa hồ từ Ngũ thúc trong giọng nói bắt được đến một tia cơ hội kinh doanh, vật này chỉ cần có thể bán đi, một quả cỡ 30 cân. Liên theo vừa nãy nói bậy 500 khối một cân để tính, trừ tiền vốn, một quả cũng có thể kiếm lời hơn bạn gối a. Được. Ngũ thúc ngày hôm nay liền để tiểu tử ngươi được mở mang kiến thức. Ngũ thúc suy nghĩ một chút, lỗ mũi trâu đỏ chót giật giật, đột nhiên gật đầu. Bắt đầu động dao đem một khối long nhân quả to bằng bàn tay người lớn phân thành 10 miếng chữ nhật đều như nhau. Mỗi một miếng đại khái to bằng một ngón tay, bỏ lên tấm màng giữ tươi sắp xếp gọn lại thả lên cân tiểu ly, hầu như đều tại 50 gram, hơn kém 1-2 gram. Sau đó mỗi một miếng lại phân thành hơn 20 khối to bằng nửa cái đầu ngón tay, đem hết thể cắt gọn ghẽ sau đó, phân biệt đặt tại bên trong 10 cái đĩa nhỏ. 20 khối, tràn đầy một đĩa. Ha, theo Ngũ thúc đến, học một chút ha. Làm xong tất cả những thứ này, Ngũ thúc vỗ tay, hướng về Trình Phong ngáy mắt. Sau đó nhanh nhẹn đem hết thể đĩa nhỏ để vào bên trong một khay đi nuốt, bưng đi lên lầu. Trình Phong bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ doài, theo sát ở Ngũ thúc phía sau, hắn muốn kiến thức Ngũ thúc là làm sao đem này trên 500 khối một cân giá trên trời hoa quả đưa bán đi. Gõ gõ cửa, Đợi được sau khi bên trong trả lời, Vũ thúc đẩy cửa mà vào, tiến vào cái phòng riêng thứ nhất. Trình Phong nhìn lướt qua nơi này khách hàng ăn cơm từng cái âu phục dày da, mặt mày hường hào, tinh thần khí sắc rất tốt, càng có mấy người dựng lên bụng bia phát tướng lẫn nhau cùng rượu. Trình Phong tại công ty quảng cáo làm hơn 2 năm, tiếp xúc người không nói có mấy bạn, cũng có mấy ngàn. Xem người ánh mắt tự nhiên tăng lên không ít, có thể từ đối phương cử chỉ lời nói có thể đại thể phân biệt ra được có phải là người có thân phận hay không. Trên bàn này khách hàng, nghe dáng vẻ bọn họ nói chuyện giàu nứt đố đổ bách, không phải thương nhân chính là người trong quan trường. Vũ thúc hướng về người đang ăn cơm trên bàn này thăm hỏi một tiếng sau, đem khay hạ thấp, vừa vặn nâng ở vị trí mà mọi người dễ nhìn thấy. Lại nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới chậm rãi, có chút thần bí nói, các vị huynh đệ, bổn điếm mới vừa từ nước ngoài nhập về đến một nhóm hoa quả chất lượng tốt, bảo đảm các ngươi chưa từng ăn, trong đó bao hàm nhiều mùi vị. Hắc, hiện tại thì đưa mọi người trước tiên nếm thử, xem như là miễn phí. Hả, Vũ ca ngươi sẽ không lắc lư người chứ? Còn có cái hoa quả gì có thể có nhiều mùi vị như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử à, nếu là thật như ngươi nói ăn ngon như vậy, ta ra gấp đôi giá cả mua. Một tên người trung niên đỉnh đầu hơi hơi hói đầu, vóc người so sánh mập, ưỡn ra bụng địa, xem ra có loại khí tức kẻ bề trên bị Ngũ Thúc làm nổi lên doài hứng thú, nhìn Ngũ Thúc chế nhạo nói. Đúng. Nếu thật sự dường như ngươi nói như vậy, ta cũng mua, giá tiền gấp đôi, quyết không nuốt lời. Được, các ngươi đã đều mua, cũng tính luôn ta. Hắc. Chính là mình ăn không được, hoa quả đắt như vậy tặng người cũng không tệ lắm. Trên bàn những người khác thấy thế cũng đều đi theo thét to lên, dáng dấp kia lại như nhìn thấy một cực phẩm mỹ nữ dáng dấp trong eo, đang cởi đến chỉ còn giữ lại một lớp nội y mỏng manh trong suốt. Kha kha, vật này có thể không rẻ, thì như vậy một đĩa nhỏ cũng phải 100 khối đây, các ngươi thật sự quyết định ra gấp đôi giá tiền mua. Vũ thúc lời còn chưa dứt, phía sau đứng Trình Phong nhất thời một lảo đảo, suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Gian thương. Vũ thúc hiện tại tuyệt đối là một gian thương, nguyên nghĩ như vậy một khối có thể bán 30, 40 khối là tốt lắm rồi, Vũ thúc lại nói ra 100 khối giá cả. Như vậy một đĩa nhỏ 100 khối, một long nhân quả 30 cân, đè một đĩa một lạng để tính, ít nhất có thể cắt ra 300 đĩa đến, cái kia phải bao nhiêu tiền? Ba bạn, một long nhân quả bán 3 bạn. Định. 2000 khối mua được một quả, bán ra 3 vạn đồng, dòng giá 15 lần lợi nhuận. Món đồ gì lợi nhuận có thể cao như vậy? Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn trợn mắt ngất ngụm, đồng thời đối với Ngũ Thúc cũng khâm phục phải phục sát đất. Ngũ Thúc chậm rãi lấy ra một cái đĩa mang lên trên bàn, người một bàn tràn ngập tò mò, người một đũa, hắn một đũa, kẹp lấy liền hướng trong miệng nhét. Khi hoa quả vừa tiến vào trong miệng, mọi người hai mắt trợn lên so với Ngũ Thúc còn muốn quyết đại, Trình Phong thậm chí còn nhìn thấy mấy người mí mắt đang kịch liệt co giật. Sau một khắc, lạch cạch vang lên giòn giã thanh từ mọi người trong miệng truyền ra. Đột nhiên, mới bắt đầu nói chuyện người kia đầu tiên đứng lên đến, nhanh như tia chớp rỗi ra đôi đũa trong tay hướng trên bàn đĩa nhỏ phóng đi, một khối thịt quả bị hắn tinh chuẩn gắp lên, sau đó lại trở về đến trong miệng hắn. Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu hướng đĩa bên trong phần thịt quả phóng đi, trong miệng lớn tiếng hô gạo, ta mới ăn một khối, các ngươi như vậy nhanh làm gì? Cho ta lưu một khối a. Đi. Ta đều nhìn thấy ngươi gấp hai khối xoài, các ngươi đều đừng cướp a. Đến cuối cùng, một đục kịch người trung niên dĩ nhiên chiếc đũa cũng không cần, vén tay áo lên thẳng đem mập mạp bàn tay đưa tới, cầm lấy đĩa bên trong còn sót lại hai khối phần thịt quả liền hướng trong miệng nhét. Mọi người nhìn tới thấy đĩa chỉ còn dư lại một bãi nhỏ với nước, lại nhìn một chút tên béo kia, dáng dấp quái dị đến cực điểm. Đệ, ngươi cũng quá không tử tế đi. Dĩ nhiên dùng tay. Mới bắt đầu nói chuyện người kia trợn mắt nhìn mập trừng mắt nhìn hắn mắng. Ê, ta không dùng tay, còn có thể cướp được sao? Lại dùng đũa, còn không đều để cho các ngươi đem cướp hết ta. Tên béo một bên ai, một bên vô tội mở ra hai tay, phạt hắn ba chén. Ân, quá không ra gì doài, mọi người đều dùng chiếc đũa, ngươi rủ gì vẫn là nhà giáo nhân dân, lấy tay cướp, ngươi sao không lấy đầu lươi liếm luôn à? Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc vô cùng khéo léo lật đật ngồi dậy, ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người đưa tay đem trên bàn đã trống rỗng đĩa nhỏ lấy đi qua đây. Ngửa đầu một cái, đem còn lại vệt nước uống hết, cũng rũi ra một cái đầu lươi lớn đem vệt nước trên đĩa nhỏ cho liếm sạch sành sanh. Mím mím môi, lúc này mới lấm lấm liệt liệt nhìn trợn mắt ngoác mồm mọi người, cười mắng. Con bà nó đúng là con gấu, các ngươi đều là một đám gia súc, lao tử khối thứ nhất còn không ăn xong, các ngươi thì cướp xong. May mà còn có điểm ấy nước trái cây. Bằng không, thật mợ nó thiệt thòi lớn rồi, lao tử ngày hôm nay cùng các ngươi bảy gia súc này đi chung cũng coi như là họ không doài, lần sau cũng không thưởng thức cái gì mùi vị doài, mò trước lại nói. Một ba người dồn dập nhìn hán tử kia, con mắt so với vừa nãy trợn lên còn lớn hơn, miệng há to sợ là có thể bỏ vào một trứng bị muối. Ngũ Thúc xem tới đây, biết mục đích đã đạt đến, cân nhắc đến lúc bỏ thuốc doài. Hắn giật giật lỗ mũi châu đỏ đau, ho nhẹ hai tiếng. Cười nói, được rồi, các vị thưởng thức đã xong xuôi, ta vậy thì không quấy rầy các ngươi doài, các vị ăn thong thả. Người một bàn nghe thấy Ngũ Thúc tiếng nói chuyện, đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng doài Ngũ Thúc, không đúng, hẳn là chuyển hướng doài trong tay Ngũ Thúc bên trong khay những long nhân quả kia. Từng cái hai con mắt nhìn cái đĩa nhỏ kia trực nuốt nước miếng, phản phất dường như uống rất nhiều rượu đỏ lên như máu, nóng rực dường như muốn phun ra ánh lửa. Đang lúc này, Ngũ Thúc lại đem khay nhanh chóng đưa cho phía sau Trình Phong, giang ra hai tay, ngăn ở Trình Phong phía trước, lớn tiếng nói, đây đây đây. Lúc trước nói rõ ràng, bổn điếm chỉ đưa các vị huynh đệ nếm thử một đĩa, các ngươi có thể chớ làm loạn à? Ngũ ca a, ngươi làm ăn, ta đây cũng làm ăn, chúng ta không sợ người lạ hà, ngươi xem, có thể hay không lại thêm mấy đĩa, để cho mọi người đã biến a. Ngũ ca, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, dù sao cũng tính là cái huynh đệ, lại thêm mấy đĩa đi. ít múa, quen thuộc quy quen thuộc, nhưng cũng không thể để cho ngũ thúc mất hết vốn liếng đi. Vật này, ta nhưng là bỏ ra to lớn công phu từ một cái quốc gia châu Phi nào đó mua được. Một phòng nhỏ ta vốn là chỉ dự định đưa một đĩa, toàn bộ quán cơm mười mấy phòng riêng, một cái đĩa 100 khối, như vậy một hồi, ngũ thúc cũng là mấy ngàn khối không còn, nhiều hơn nữa, ta cũng đưa không nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, ngươi vẫn có chút quá non dòi ít múa, chúng ta quen thì quen, nhưng cũng không thể để cho ngũ ca ta mất hết vốn liếng đi. Vật này, ngũ ca nhưng là bỏ ra to lớn công phu từ một cái quốc gia châu Phi nào đó mua được. Một phòng nhỏ vốn là chỉ dự định đưa một đĩa, toàn bộ quán cơm mười mấy phòng riêng, một đĩa 100 khối, như vậy một hồi, ngũ ca cũng là mấy ngàn khối bốc hơi, nhiều hơn nữa, ngũ ca thật là không có cái năng lực kia đưa cho. Ngũ thúc lắc lắc đầu, một mặt vẻ khó khăn, giang hai tay cười khổ nói. Sau khi nói xong, một đôi mắt ủng ngục cùng ngục chuyển động, quan sát mọi người động thái, thấy bọn họ mỗi một người đều muốn ngừng mà không được thầm nghĩ đáng tiếc thời điểm, lúc này mới cười cợt lại nói, kha kha. Các người muốn mua có thể muốn nắm chặt doài, ta phải cho phòng riêng khác đưa đi nếm thử. Ân, ngày hôm nay, vì bờ ổ nờ nờ điếm tất cả mọi người có thể ăn được quả thần kỳ này, ngũ thúc ta chỉ có thể giới hạn bán ra, mỗi người nhiều nhất mua 10 đĩa, muốn thêm không có. Hạn mua. Ngũ ca ngươi được đó. Này một cái đĩa 100 khối đúng không? Phải, dựa theo mới vừa nói, ăn ngon cho ngươi gấp đôi giá cả, cho ta đến 10 đĩa, toàn bộ gói ký doài, mang về cho bọn họ hải tử lão bà nếm thử. Hán tử kia cầm trong tay đĩa nhỏ đặt lên bàn, từ ví ra bên trong lấy ra 20 tấm giấy bạc đỏ đau đưa cho ngũ thúc. Cho ta cũng gói 10 đĩa. Ta có thể không giống các ngươi đám cường hào này, cho ta đến 5 đĩa là được. Ta cũng 5 đĩa đi. Ngươi nghèo a, không có cách nào. Những người còn lại đều dồn dập lấy ra một chồng giấy bạc đưa cho ngũ thúc. Ngũ thúc tiếp nhận tiền, từ Trình Phong trong tay lấy ra 2 đĩa đặt lên bàn, nếu mọi người đều mua, cái kia ngũ ca ta cũng không phải kẻ hỏi, này 2 đĩa xem như là ta mời. Nói xong, ngũ thúc đẩy trận mắt ngoác mồm Trình Phong thì rời khỏi phòng. Trình Phong lúc này xem như là thật rõ ràng rồi ngũ thúc dụng ý, không khỏi cảm khái lên, ngũ thúc làm ăn cũng đã thành tinh rồi. Một chốc lát này, nguyên bản ngũ thúc nói rõ ràng 100 một đĩa vẫn cứ bị tăng cao lên gấp đôi, 200 khối một đĩa. Mỗi đĩa chỉ có một lạng, một cân đầy đủ đạt đến 2000 đồng tiền, là trước kia chém gió 500 khối dòng ra 4 lần. Cơ mờ nở, một long nhân quả, bị ngũ thúc như vậy một cái hô, dĩ nhiên đạt đến rồi 6 bạc đồng. Bán ra giá trị dĩ nhiên đạt đến rồi dòng giá 30 lần. Thôi mơ mơ màng màng ra phòng riêng, phía sau lại chuyển tới một trận âm thanh chiếc đũa cướp giật cùng hùng hùng hổ hổ tiếng hét phẫn nộ. Sau đó, còn lại 7 đĩa đều bị ngũ thúc mang theo mơ hồ Trình Phong đưa đến cái khác phòng riêng, cũng mỗi căn phòng nhỏ đều chiếm được đến mấy ngàn khối hơn vạn khối khác nhau khoản đặt cọc. Trình Phong sơ lược ước lượng một chốc, liền như vậy một hồi, 7 căn phòng riêng ngoại trừ một căn phòng riêng là học sinh không có tiền mua ở ngoài, cái khác 6 căn phòng riêng toàn bộ đồng ý dùng tiền mua, toàn bộ đặt cọc dài hơn 260 đĩa, mua đĩa đều là gấp đôi giá, tiền mặt thu được hơn 5 vạn khối. Cương hào của Hoài Nam ta cũng không ít nha. Thừa dịp ngũ thúc tại cắt long nhân quả thời điểm, Trình Phong nên ngang ra tụ hiền trang, tiến vào chiếc xe ba bánh kia của mình. 30 lần tiêu thụ ngạch, như thế tiền không kiếm lời, đầu óc không phải là bị lửa đá sao? Gen thép nhân lúc còn nóng, hiện tại thừa dịp bọn họ bị long nhân quả mỹ vị mê hoặc rồi, phải mau mau để tiền trong túi bọn họ đều nhảy đến túi mình mới tốt. Ngày hôm nay có thể bán ra 200 giá cao, nhiều bán chút, lấy thêm 10 cái long nhân quả thử xem, nếu có thể đem những này trong vòng một ngày bán hết, vậy hắn tài chính thì có thể đạt đến 60 vạn. 60 vạn, thật nhiều tiền a. Trình Phong thật sự sợ chính mình cầm đến tiền sau đó đến không hết, có thể hay không đếm tới tay rút gân. Có thể hay không ăn được ngủ được sướng như tiền. Vậy cũng là hắn một thân điệu ti, giấc mơ vĩ đại một đời a. Thương phấn từ bên trong xe đi ra thời điểm, trong tay hắn mang theo 2 cái bao tải lớn, mỗi cái túi đựng 5 cái long nhân quả. Trải qua cường hóa gen dược tề cường hóa sau đó, mang theo 300 cân tuy có chút vất vả, nhưng cũng không đến nỗi sách không đi. Bước mấy bước liền đem 2 cái bao tải tới bên trong cửa hàng. Giờ khắc này, ngũ thúc đã cắt gọn gàng 50, 60 cái đĩa long nhân quả, phân biệt chỉnh tề đặt tại bên trong mấy cái khay bị nột trên quầy. Ngũ thúc, ta lại lấy 10 cái đến, thuận tiện thương lượng với ngươi một chuyện. Trình Phong đem 2 bao tải đặt ở bên trong quầy, trà sát tay, đối với đang bận bịu ngũ thúc nói rằng, 10 cái, ngươi không phải nói không nhiều sao? Ngũ thúc nhìn thấy bên dưới quầy hàng 2 bao tải được đến mức tràn đầy, trên mặt bắp thịt hung ác co giật lại. Một cái đĩa long nhân quả coi như bán 100 khối, một long nhân quả ít nhất có thể có 300 đĩa, vậy thì là 3 vạn, như đều có thể dựa theo bán 200 một đĩa, này một quả thì có thể bán 6 vạn. 10 cái long nhân quả, ai đi a? Đây chính là hơn 60 vạn a, tiểu tử này từ nơi nào làm ra long nhân quả? Một lát sau, hắn liền đem cái ý niệm này ném sau đầu, người ta từ đâu tới đây, cùng mình thật giống không có nửa mao tiền quan hệ. Long nhân quả là thứ tốt, ăn ngon, bán chạy, có vật này thả trong tiệm mình bán, tuyệt đối có thể đem trong cửa hàng chuyện làm ăn kéo lên, cần gì phải đi quản hàng của người ta. Hắn nhìn Trình Phong dáng dấp kia, lắc đầu một cái cười nói, chuyện gì liền nói đi, cùng ngũ thúc còn làm cho như vậy vô cùng thần bí làm cho gì. Ngũ thúc, ta nghĩ hợp tác với ngươi tiêu thụ long nhân quả. Ta đây, chuyên môn đi chạy nguồn cung cấp, ngươi thì chuyên môn phụ trách tiêu thụ, trừ tiền vốn, lợi nhuận dòng chúng ta chia 37. Chia 37. Ngũ thúc nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm dài một phen sau đó, vô Trình Phong bay, cười nói, Phong à, không phải ngũ thúc nói ngươi nhà, vẫn có chút quá non dài. Ngũ thúc ý tứ là, Trình Phong không rõ nhìn về phía ngũ thúc, một mảnh mơ hồ. Tuy rằng hắn không phải hiểu lắm chuyện làm ăn người này, nhưng bị ngũ thúc như vậy vừa nói ra, lòng tự ái không khỏi vẫn chịu đến không nhỏ đả kích. Hắc, ngươi nghĩ, hàng tất cả đều là ngươi, tiền vốn cũng là ngươi ra, ta chỉ giúp bận bịu thuận tiện như vậy bán một cái, ngươi thì cho ta ba thành, đây cũng quá xử trí theo cảm tính một chút rồi. Nếu như đổi làm là ta nguồn cung cấp, ta nhiều nhất cho người khác một thành, đừng hỏi tại sao. Chính mình suy nghĩ đi. Một thành. Trình Phong nhìn ngũ thuốc trong tay bay lượn ngân quang, nghe cái kia âm thanh đùng 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 dao gọt hoa quả rơi trên đất gỗ, trong lúc nhất thời sửng sốt rồi. Đột nhiên, hắn phát hiện mình nhìn không thấu trước mắt người trung niên này rồi, này vẫn lúc trước cái kia ngũ thuốc sao? Hắn cùng mình nói những điều này dụng ý rốt cuộc là cái gì? Hắn tính lại, cứ dựa theo vừa nãy chém gió 1 cân 500 khối tiền vốn để tính, này một long nhân quả tiền vốn cũng không qua 1,5 vạn. Ở đây lại có thể bán được 6 vạn, trừ tiền vốn còn kiếm lời 4,5 vạn đi. 4,5 vạn hai người chia 37, ngũ thúc có thể cầm đến 1,35 vạn, vì sao ngũ thúc lại không muốn? Nếu như ngũ thúc chỉ lấy một thành, một long nhân quả cũng chỉ có thể phân đến 4.500 khối, so với 1,35 vạn cách biệt 1 vạn khối A. Lẽ nào cõi đời này thật sự có người sẽ chê tiền kiếm quá nhiều? Coi như là hợp tác thương mại, người khác không đều là nghĩ làm sao nhiều chiếm chút cổ phần sao? Làm sao đến phiên ngũ thúc nơi này thì hoàn toàn khác nhau rồi. Đạo lý này, mãi đến tận nhiều năm sau Trình Phong mới rõ ràng, tiền tài bất nghĩa, không thể lấy. Thương có thể gian, nhưng không thể rời xa bản nguyên, không phải của mình tuyệt không có thể lấy, sẽ gặp báo ứng. Thượng đế đưa mỗi người đồ vật tuy rằng không phải nhiều như nhau, nhưng nói tóm lại khá là công bằng, khi hắn vì ngươi mở ra một cánh cửa thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa khác. Vì ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời, cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa, cho ngươi một cái hy vọng sống tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, chỉ cần ngươi một cây được hay không? Thượng đế đưa mỗi người đồ vật tuy rằng không phải nhiều như nhau, nhưng nói tóm lại là khá công bằng, khi hắn vì ngươi mở ra một cánh cửa thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa khác. Vì ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời, cũng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa khác, đều sẽ cho người ta một hy vọng sống tiếp. Không hiểu đi. Ngũ thúc cũng là 2 năm qua mới rõ ràng, chờ ngươi trải qua một ít chuyện sau đó, dĩ nhiên là rõ ràng rồi. Ghi nhớ kỹ, hạ nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô a. Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Phong một chút, thấy Trình Phong một bộ tỉnh tỉnh mê mê hình dạng, cười nhẹ nói, ngươi đem hàng cầm đến ngũ thúc nơi này đến, tiêu thụ không cần ngươi quan tâm. Bán sau khi, ngoại trừ ngươi tiền vốn, cho ta một thành là tốt rồi, nhiều hơn, ngũ thúc ta cũng không dám lấy, tâm bất an lý bất đắc a. Nghe cho kỹ, một thành, ngũ thúc liền giúp ngươi tiêu thụ. Ngũ thúc nói rồi ra một ngón tay lần thứ hai nhắc lại. Nhưng kế tiếp hắn tựa hồ không muốn thảo luận cái sự tình chia lời này, xảo diệu nói sang chuyện khác, hỏi, vừa nãy kỹ xảo, ngươi học đã tới chưa? Thấy Trình Phong thật lòng nghe, hắn cười cợt tiếp tục nói, hắc, kinh thương vật này, môn đạo nhiều lắm đấy. Tỷ như cái này long nhân quả, ngươi thả ra thị trường hoa quả bán 500 khối một cân, ai sẽ mua? Không chừng a, người ta sẽ chỉ vào chán ngươi nói ngươi bệnh thần kinh. Vũ Thúc nói tới đây, đem long nhân quả đã cắt gọn đều nhau đặt ở trên mấy cái đĩa bên trong, lại lấy ra mấy cái đĩa, đặt tại bên cạnh, nói, thế nhưng, ngươi như đem vật này đặt ở loại cỡ lớn nhà hàng hoặc là tiểu điếm lên cấp sao trên bàn ăn, cái kia giá trị nhưng là khác rồi, nó giá trị bản thân nhưng là biến thành tăng gấp đôi, gấp 10 gấp 100 lần đều không có cái gì không thể. Đầu tiên dựa vào chính là quán cơm danh tiếng đóng gói, thứ hai dựa vào chính là quốc nội thực khách phản ứng dây chuyền. Người Hoa, yêu nhất chính là cái gì? Sĩ diện thôi, đặc biệt phương diện ăn uống, hơn nữa, rất hy vọng người khác thổi phồng, đụng tới ai nhất định sẽ nói, ngày hôm nay ta lại ăn cái gì, các ngươi chưa từng ăn đi. Vật kia ăn cực ngon, còn vô cùng quý giá. Người mà, đều hái mộ hư bình. Ngươi ăn qua, ta chưa từng ăn, ta thì thế nào cũng phải đi ăn một lần, không ăn à. Hắc, cái kia lương tâm sẽ bị tán dứt. Trải qua như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến mấy hôm, những hoa quả này thì sẽ tự nhiên nổi danh vài. Bất quá, quán cơm Ngũ Thúc cũng sẽ nhờ đó mà chuyện làm ăn tốt đẹp lên, này phải cảm tạ ngươi nha. Ngũ Thúc làm sao có thể nói như vậy đây? Nếu không là ngươi truyền thụ chiêu này, ta nơi nào sẽ biết trong này kinh thương còn có nhiều như vậy môn đạo đi. Trình Phong nghe được gật đầu liên tục, biết Ngũ Thúc sẽ không nhiều lấy một phân tiền, liền đành phải bỏ đi chia ba, bảy ý nghĩ. Ngày hôm nay cùng Ngũ Thúc đi một vòng như vậy, xem như là học được tới một chút bí quyết nhỏ, đầu tiên cố làm ra vẻ bí ẩn, phô trương thanh thế, sau đó đúng lúc ra tay khiến người ta thuyết phục. Đợi tới lúc đã mắc câu rồi, vậy thì có thể đem dao đã mài bén lấy ra, dùng sức mà chém. Hắc, con cá mắc câu, hắn có thể chạy thoát sao? Ngũ Thúc thấy Trình Phong túi đầu không lên tiếng, biết trong lòng hắn đang suy nghĩ lời của mình, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Cười xoay người lấy qua một cái khay mang lên quầy hàng, tiếp tục nói, chuyện làm ăn a, là vĩnh viễn học không hết, Ngũ Thúc sẽ dạy ngươi 2 chiều, một là ra mặt dạy, đi mua cuốn hậu hát học đọc thêm, sau đó lại đi ra luyện một chút, da mặt dĩ nhiên là dày, gan đương nhiên cũng là mập hơn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, lại nói 9 phần, 3 phần thật 6 phần giả, còn có 1 phần xem như là tự cho mình lưu một đường lui. Điều thứ hai mà, chính là nhìn nhiều, bắt được nhiều. Cơ hội kiếm tiền không thời khắc không nào có, bắt được chính là cơ hội, không bắt được thì chẳng là cái gì. Vũ Thúc một bên cắt long nhân quả, một bên cho Trình Phong truyền thụ kinh nghiệm của chính mình. Trình Phong tâm cũng vào đúng lúc này bay đến thế giới đại thương chiến, ngùn ngọn lửa chiến tranh, tràn ngập khói thuốc súng. Các lộ thương nhân bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Hắn cảm giác nghe xong Ngũ Thúc nói chuyện một hồi, so với mình đọc sách 10 năm còn muốn hữu dụng hơn nhiều, những thứ đồ này, không có trải qua cấp độ sâu tôi luyện, là vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Ngũ Thúc đem hết thảy long nhân quả cắt gọn dùng từng cái màng giữ tươi sắp xếp gọn, đặt ở bên trong khay, vương khay đi lên lầu, quay đầu hướng Trình Phong hàm hậu cười cười nói, lát nữa trở lại tiếp tục dạy ngươi cụ thể làm sao vận hành. Nhìn Ngũ Thúc rời đi bóng lưng, Trình Phong đột nhiên cảm thấy người trung niên này vóc người hơi lùn, hơi mập hình tượng tại trong lòng hắn đột nhiên trở nên cao to. "Thủ lĩnh." Trương Hàm âm thanh từ cửa tiệm cơm truyền đến. Trình Phong nghe thấy âm thanh, biết Trương Hàm mấy người đến rồi, hắn xoay người hướng mấy người đi đến, "Rốt cục đến rồi à? Hiện tại đều 12 giờ hơn, tưởng đâu các ngươi đều không nể nang mặt mũi rời đi. Thủ lĩnh mời khách, chúng ta chính là lại bận điệu, cũng không thể không đến nhà." "Ừ, cùng tỷ ôm một cái." Thanh Xuân hoạt bát Trương Hàm mở hai tay ra tiến lên đón, khóe miệng mang theo một vẻ ý cười khiến người ta sản sinh ảo tưởng bất lương. Hiện tại 12 giờ hơn, khách nhân đều ở trên lầu bắt đầu ăn, phía dưới phòng khách dòng người cũng không phải nhiều, bằng không, coi như nàng lại gà lớn, cũng không thể tại trước mặt mọi người hào phóng như vậy. "Đệ, ngươi có dám hay không lang thêm chút nữa?" Trình Phong nhìn thấy Trương Hàm nhào tới trước mặt, trong lòng biết không ổn, kinh ngạc thốt lên một tiếng né tránh vài. Đúng là một cục gỗ không biết phong tình. Trương Hàm thấy thế, hoán hận dậm chân, một đôi mắt to trừng mắt nhìn Trình Phong né tránh, nắm đấm siết chặt, hận không thể đem hắn ăn đi. "Tiểu thủ lĩnh, làm sao không qua tiết trung thu đã trở lại rồi, có phải là cố ý chạy về cùng chúng ta đồng thời ăn tết à?" Trương Cầm thấy Trương Hàm thất bại, khoe miệng tràn lên ý cười ngọt ngào, cũng xuống tới. "Ừ, ta cũng nói vậy." Trương Hàm gật đầu liên tục phụ hòa nói. "Ha ha, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ngươi như vậy vì hắn trả giá, đáng giá sao?" Hạ Kiệt nhìn Trương Hàm như vậy đùa giỡn, hắn hơi không nhìn nổi nữa, đứng ở phía sau cười khổ lắc lắc đầu. Chuyện cười sau một lúc, ba người theo Trình Phong đi lên lầu. Phòng 204. Đứng ngoài cửa phòng muội chỉ phục vụ thấy rõ mấy người tiến vào phòng hết, cũng đi theo sát vào, đem tờ thực đơn trong tay đưa cho Trình Phong. Trình Phong biết mấy tên này không có gọi hắn một trận, là sẽ không bỏ qua cho hắn, tiếp nhận thực đơn đưa cho Trương Cẩm. "Các người muốn ăn cái gì? Tùy tiện gọi đi. Ngày hôm nay ăn Tết, mọi người quậy thả ga một lần." Trương Cẩm không chút khách khí từ Trình Phong trong tay tiếp nhận thực đơn, rất chăm chú gật đầu nói, "Đóa tiêu ngư đầu, hồng tiêu lý ngư, đại hồng lạt tiêu bạo sao đại tràng, cá trạch xuyên đậu hũ." "Ờ, bốn cái, ta gọi xong rồi, các người chính mình đều." Trương Cẩm gọi hết vài đạo bảng hiệu món ăn của tụ hiền trang sau đó, đem thực đơn cho Trương Hàm, chợt hướng sofa đi đến, ngồi vào ghế dựa lưng híp mắt lại, nhìn dáng dấp tựa hồ rất mệt mỏi. Trình Phong nghe thấy Trương Cầm gọi đồ ăn, khỏe miệng không khỏi giật giật, cười khổ nói, "Khá lắm, ngươi vẫn đúng là không khách khí, một người gọi bốn cái đồ ăn, ngươi có thể ăn được hết sao?" "Ăn không được đóng gói mang về à, buổi tối thì khỏi đi ăn cơm tiệm rồi, ân, đem hết thẻ chúng nó tiêu diệt, bảo đảm sẽ không lãng phí lương thực quốc gia." Trương Cầm con mắt đang híp mở ra, nhìn Trình Phong cái kia dở khóc dở cười hình dạng trêu tức nói, "Ngươi rất trâu." Lấy một phần hương lạt đồng tử kê, thêm một phần hồng tiêu chư để, muốn loại gia vị kia, ân, thêm một phần tiên diệp đậu hũ cùng một phần. Trương Hàm không có để ý tới Trình Phong hai người, cầm thực đơn gọi đến mặt khác hai món bảng hiệu đồ ăn lạt tử kê cùng hồng tiêu chư để, sau đó đem thực đơn đưa cho Hạ Kiệt. Hạ Kiệt thì lại đem thực đơn để lên bàn, đồng tình liếc nhìn Trình Phong, "Ta thì không gọi nhiều, đến hai phần rau trộn là được. Hiện tại ngươi mới vừa từ chức, cũng không bao nhiêu tiền, xài tiết kiệm chút đi." "Hắc, xem tôi vẫn là tiểu tử ngươi thay ta suy nghĩ a. Nơi nào như hai vị này, phận không thể từ trên thân thể người khác cắt hai khối thịt xuống, tựa hồ người ta cùng hai nàng có cựu oán tựa như. Lấy hai phần." "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi không phải nói thay ta tiết kiệm sao? Này hai phần rau trộn làm sao so với người ta bốn cái rau xào còn đắt." Nhìn thấy Hạ Kiệt gọi hai phần rau trộn, Trình Phong hận không thể một cái bóp chết hắn. "Khanh khách, tiểu thủ lĩnh, cùng người ta Hạ Kiệt so ra, hai người tỷ muội bọn ta đã thế ngươi suy nghĩ rồi, tiểu tử kia à, gọi là tiểu lý tàng đao, chính là muốn ở trên thân thể ngươi cắt khối thì đi." đúng nha, ta cũng vậy cho là như thế." Trương Hàm nói rất rụt rè đứng thẳng người, nói, "Kỳ thực, bổn cô nương cũng không ngươi nói như vậy lòng tham, kỳ thực, người ta chỉ cần một cây là được rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35. Thử vật trích đứng thiên thượng lưu nói, Trương Hàm rất rụt rè đứng thẳng người, kỳ thực, buồn cô nương cũng không ngươi nói lòng tham như vậy, chỉ cần một cây là được rồi. Thấy Trương Hàm bắt đầu tung ra vô địch nói nhảm, Trình Phong chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Khẩn trương xoay người, đối với muội chỉ phục vụ ở cửa đang che miệng cười chống nói, "Muội chỉ ngươi có thể phải nhớ kỹ, đóa tiêu ngư đầu, hương lạt đồng tử kê, hồng tiêu lý ngư, bạo sao đại tràng, cá trạch xuyên đậu hũ, hồng tiêu chư để, muốn loại gia vị kia. Một kết công lưu, hai bình kiếm nam xuân loại đóng hộp, thêm một kết bia tuyết hoa." "Thử, thủ lĩnh, ngươi thật gọi nhiều như vậy a, ăn không hết làm sao?" Trương Hàm đợi được người phục vụ cầm tờ khai sau khi rời khỏi, lập tức lại vòng tới Trình Phong bên cạnh, cười quyến rũ hỏi: "Ăn không hết người đóng gói, giữ lại một người tại ký túc xá từ từ ăn, dù sao cũng so với gặm dưa chuột tốt hơn." Trình Phong run cầm cập một cái, khẩn trương vòng qua cái bàn, đến đối diện, tiện tay đem trên bàn dao gọt hoa quả cầm lên. "A, người sẽ không, như vậy hơi bị kích thích nhà." Nhìn Trình Phong cầm lấy dao gọt hoa quả, Trương Hàm nhất thời kinh hãi đến biến sắc, kinh hô: "Đệ, cái gì với cái gì, người ta đang chuẩn bị cắt hoa quả có được hay không?" Hạ Kiệt bị Trương Hàm kêu to sợ hết hồn, thấy Trình Phong chỉ là lấy dao hướng trên bàn cái kiêm màu đỏ đông đông bổ xuống thời điểm, lập tức rõ ràng vài. "Thư hử, ngươi cứ giả nai đi. Sớm muộn để cho ngươi biết, hầu tử là trốn không thoát lòng bàn tay Phật tổ." Trương Hàm vỗ vỗ ngực, áp chế kinh sợ sau đó, hung ác dậm chân, lườm một cái thầm nói. Đột nhiên nhìn thấy Trình Phong dùng mũi dao cắm một khối nho nhỏ đỏ ao nửa trong suốt đông đông hướng về trong miệng, nhất thời ánh mắt sáng lên, khẩn trương mà sẽ tới, hiếu kỳ hỏi: "Thử, đây là cái gì?" "Ăn, có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể làm cho da rẻ trở nên có giãn. Nó to lớn nhất công hiệu không chỉ dừng lại ở đây. Ân, càng tốt hơn công dụng nhưng là có thể làm cho nơi nào đó biến lại hẹp nha." "Ai nha? Thủ lĩnh, ngươi hư hỏng quá. Trương Hàm vừa nghe, tiểu nhan béo mập trong giây lát đó trở nên ửng đỏ một mảnh, tức cười đánh đối phương một cái, nháy mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, thật sự có hiệu quả như vậy? Ở chung lâu như vậy, ta lúc nào lừa qua ngươi? Trình Phong nói xong không tiếp tục để ý hắn, quay đầu bắt chuyện Trương Cầm cùng Hạ Kiệt hai người, siêu cấp dinh dưỡng hoa quả, hai vị khách quan có hay không nếm thử? Nó có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể làm cho da rẻ trở nên có giãn, càng có thể làm cho. Nói tới đây, Trình Phong lập tức ngậm miệng lại. Hắn khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn Trương Hàm đang lấy được một khối thả trong miệng, một miếng cờ dưa chuột, trong đó nửa đoạn lộ ở ngoài hai cánh môi đỏ. Toàn bộ kiều nhan bị long nhân quả chiếu đến ửng đỏ một mảnh, cặp mắt đang thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, dáng dấp kia quá dễ dàng khiến người ta phạm tội doài. Ừ. Trình Phong gian nan nuốt nước miếng, hoảng loạn cúi đầu, khẩn trương mà tiếp tục cắt long nhân quả. Và, ăn ngon quá đi, thật giòn, thật trơn, thật thơm, dư vị lờ lờ, thử vật trích đứng thiên thượng hữu, nhân gian na năng kiến kỳ hội, thứ tốt, thật là mỹ vị. Tiểu thủ lĩnh, thì yêu chết ngươi doài. Thử vật trích đứng thiên thượng hữu, nhân gian na năng kiến kỳ hội, vật ấy chỉ nên ở trên trời, nhân gian khó thấy được một lần chỉ trong chốc lát hết. Trương Hàm phát sinh một âm thanh vui sướng hô to, Trương Cầm Hạ Kiệt hai người nghe được sững sờ. Khi thấy Trương Hàm cái kia một mặt hưởng thụ dáng dấp thời điểm, cũng đội vã vã cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng. Và, thử thiên hàn quả đính lai siêu, thủy quả thanh vu một quả hưu, thực sự là tuyệt vời. Ô ô, thủ lĩnh, nếu là mỗi ngày có thể ăn cái này, cả đời này ta phải theo ngươi doài. Một lát sau, Trương Cầm cái kia mềm mại âm thanh cũng lập tức truyền ra. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, giờ khắc này Trương Cầm hai mắt híp lại, một mặt say sưa hít sâu, tựa hồ muốn đem mùi quả thơm một tia không dư thừa hút vào bên trong phổi. Không cần múa, 2000 đồng tiền một cân có thể ăn không ngon sao? Đắt như vậy, ta có thể không nuôi nổi. Trình Phong cười trêu ghẹo nói, long nhân quả ăn ngon không sai, nếu dùng long nhân quả này làm cái cho kia, hắn thể chết không theo. Tuy rằng mua được chỉ là mấy chục khối một cân, nhưng dưới đồng nha lợi sỉ của ngũ thúc giá cả đã bị xào đến 2000 khối một cân vài. Sau này đánh ra đến danh tiếng bản thân, giá cả nói không chắc còn có thể càng ngày càng cao. Đến lúc thị trường bão hòa, ít nhất cũng có thể bán ra 1000 khối một cân giá cả đi. Một bữa cơm ăn gần 3 tiếng, bốn người đều ăn rất nhiều, từng cái vô vô cái bụng tròn vo, nằm vạ trên ghế xạ lồng bên cạnh không chịu đi dài. Trình Phong thì lại vẫn híp mắt suy nghĩ một vài vấn đề. Từ sau khi nhìn thấy ngũ thúc đem long nhân quả này bán ra giá trên trời như thế, hắn cảm thấy có thể cân nhắc tại thành phố Hoài Nam đăng ký một công ty chuyên bán long nhân quả tiến hành tiêu thụ, đem long nhân quả danh tiếng làm lên. Nhưng ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu thoáng hiện chốc lát, thì lập tức bị chính mình bắt bỏ. Bởi vì đăng ký công ty sau đó cần đại lượng nhân thủ tài chính không nói, càng khẳng định cần diện tích lớn căn cứ trồng trọt long nhân quả. Đất trồng trọt cũng còn dễ làm, nhà hắn ở nông thôn, có thể ở trong thôn nhận tàu đến một ít đất hoang. Nhưng long nhân quả này là đời cơm, không có hột, bảo hắn đi nơi nào tìm hạt giống đây? Chỉ riêng một điểm này, liền để hắn mở cửa hàng chuyên bán long nhân quả cái này suy nghĩ chết từ trong trứng nước. Dù sao long nhân quả này một khi tiêu thụ lên, nhất định sẽ gây nên quan tâm của hữu quan nhân sĩ. Khi đó, nếu không có căn cứ gieo trồng, hắn phiền phức e sợ cũng là đến vài. Hay là tại sau này cấp bậc biết cao, có thể tại mộng tưởng không gian mua được hạt giống long nhân quả. Hiện tại mà vẫn không nên nghĩ tới. Muốn thành công phải gặp nhiều khó khăn, trong chốc lát là không đội bằng được. Một ngụm ăn không hết tiền béo, trước mắt vẫn là đi đem cửa hàng xì cột hẹn thuê được trước tiên, bắt đầu vận hành lại nói. Như thế, hắn vừa có thể kiếm được một ít tiền, đồng thời còn có thể duy trì vận hành đại kế thu phế phẩm của mình. Trình Phong đem ánh mắt rời về phía ba người Trương Hàm, ba tên này theo hắn hơn một năm, xem như là biết gốc biết dễ doài, ba người điều kiện gia đình tuy nói không tính là tốt, nhưng cũng không kém. Mở cửa hàng xì có hẹn, thiếu sót mọi mặt, như có bọn họ gia nhập, so với mình một người làm muốn mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ một phen, dùng cánh tay đụng bên người Trương Hàm đang vô vô cái bụng rên rỉ, đem chính đang chợp mắt Trương Cầm Hạ Kiệt cũng kéo lên, nói, ta chuẩn bị mở một công ty, các ngươi có nguyện ý tham gia không? Trương Hàm trong mơ mơ màng màng, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi mở công ty? Ngươi mở công ty gì? Ngươi nơi nào có tiền mở công ty? Sẽ không là công ty vỏ bọc đi. Nghe thấy Trình Phong, Trương Cầm cùng Hạ Kiệt đang nhắm mắt cũng đông nhiên mở ra, quay đầu nhìn lại, thủ lĩnh, ngươi có phải là nằm mơ còn chưa có tỉnh phải không a? Ngươi hiện tại mới vừa từ chức, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề, nơi nào đến tiền mở công ty? Ngươi thì đối thủ lĩnh không có tự tin như vậy sao? Trình Phong trừng mắt nhìn ba người. Thủ lĩnh, chuyện này cùng chúng ta đối với ngươi có lòng tin là hai chuyện khác nhau được không? Thì coi như chúng ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi bây giờ có thể đem tự tin biến thành đỏ đau nhuyễn muội tệ sao? Trình Phong triệt để bại lui, nói thật, hắn vẫn đúng là không thể đem tự tin biến thành nhuyễn muội tệ. Nhưng hắn có mộng tưởng không gian à, mình có thể đi thu thương phẩm báo hỏng, lắc mình biến hóa thì có thể đổi về máy mới, vậy cũng là tài chính đi. Lắc lắc đầu nói tiếp, ta cân nhắc, chúng ta có thể mở một nhà điện thoại di động, máy vi tính xỉ cột hẹn thị trường gì đó. Nguồn cung cấp ta đi nghĩ biện pháp kiếm, các ngươi chỉ phụ trách bỏ tiền vốn cùng tiêu thụ, lợi nhuận bốn người chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào? Điện thoại di động máy vi tính xỉ cột hẹn thương trường, ngươi xác định có người mua? Hiện tại máy mới cũng không mắc, ai sẽ đi mua máy xỉ cột hẹn à? Ta cảm thấy chuyện này vô căn cứ. Trương Cầm suy nghĩ một chút, đầu lắc nguyền ngoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, sẽ không đem người ta cho quy tắc ngầm đi a thủ lĩnh, ta cũng cảm thấy chuyện này tính khả thi không quá cao, hơn nữa chúng ta lại không phải người có tiền, tập trung hết vào bạn nhất mất hết vô liếng, vậy thì thảm. Hạ Kiệt suy tư lại, cũng đối với đề nghị này không quá tán thành. Dù sao chính bọn hắn là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền, người trong nhà cũng sẽ không tùy ý đem tiền để bọn họ cầm đổ xuống sông xuống biển. Kỳ thực, vẫn là có thể thử xem, dù sao thành phố Hoài Nam người ngoại địa rất nhiều, bọn họ không nỡ lòng dùng tiền mua máy mới. Cùng một loại điện thoại di động nhưng lại tiện nghi không ít, bọn họ vẫn đồng ý mua máy xỉ cột hèn càng có lợi hơn. Mà chúng ta chủ yếu đối tượng tiêu thụ có thể đặt ở phạm vi này, hẳn là sẽ không tựa như các ngươi nói khó khăn như vậy. Trương Hàm thì lại biểu thị có thể thử xem, sau khi nói xong, hỏi: "Thủ lĩnh, ngươi phòng trừng đại khái cần tập trung vào bao nhiêu tiền?" "Ngừng, coi bộ ngươi vẫn chưa thức tỉnh, chứ đừng nói có người đồng ý mua hay không, coi như mua, máy xỉ cột hèn cũng rẻ muốn chết. Ngoại trừ nhân viên, cửa hàng các loại phí tổn, ngươi cho rằng còn có thể cho chúng ta mang đến tiền lợi sao?" Hạ Kiệt thấy Trương Hàm đồng ý, mặt hơi đổi sắc, lập tức lắc đầu phản bác: "Đừng có nói leo, không thấy ta đang hỏi thủ lĩnh sao?" Trương Hàm hung ác trừng Hạ Kiệt một chút, lông mày dựng thẳng nói: "Đều đừng ầm ĩ, nghe ta nói hết lời đi." Trình Phong thấy thế, biết chuyện này không dễ làm như vậy, hắn sờ sờ cái mũi nói: "Ta tính toán, tìm cái mặt tiền cửa hàng quy mô vừa phải, thêm vào trang hoàng, tìm nguồn hàng cùng hàng ngày chi tiêu, đại khái cần chừng 40 vạn. Chúng ta 4 người vừa vặn chia đều, mỗi người chừng 10 vạn." "10 vạn a? Ta khả năng không bỏ ra nổi đâu." Trương Cầm nghe thấy nhiều tiền như vậy, thẹn thùng nói: "Đúng đấy, 10 vạn quá nhiều, ta trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lấy ra." Hạ Kiệt gãi gãi đầu nói: "Hai tên gia hỏa các ngươi, thì không thể suy nghĩ biện pháp sao?" Trương Hàm thấy Hạ Kiệt cùng Trương Cầm đều dáng vẻ khổ sở, đúng là không còn gì để nói, nàng quay đầu nói với Trình Phong: "Thủ lĩnh, vì mình làm chút chuyện, ta ra 10 vạn đi." "Tỷ tỷ, ngươi không sợ thiệt thòi nha?" "Đúng nha đúng nha. Này thật sự không khoa học. Các ngươi không đầu tư thì thôi, còn không cho ta làm sao? Chuyện của buồn cô nương, lúc nào đến phiên các ngươi nói này nói nọ." Trương Hàm trừng mắt nhìn Trương Cầm cùng Hạ Kiệt, trên mặt hình như có một chút tức giận. "Các ngươi đừng nóng giận à, từ từ thương lượng một chút, mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, huống hồ 10 vạn này cũng không phải con số nhỏ, cái này không miễn cưỡng các ngươi giỏi, ta vẫn làm một mình đi." Bốn người bên trong có một nửa cảm thấy chuyện này nguy hiểm quá to lớn mà không muốn mạo hiểm gia nhập, hắn cũng không muốn lại kiên trì, khẽ nhếch miệng tiếp tục nói: "Bất quá, ta làm một mình vẫn phải là cần các ngươi lại đây giúp ta tiêu thụ cùng quản lý. Tiền lương mà, lương tạm một tháng 3000 khối, mỗi tiêu thụ một máy điện thoại di động trích phần trăm 5 khối, mặt khác bao ăn ở, có tới hay không?" "Thủ lĩnh, chúng ta bán hàng thì đưa 3000 lương tạm thêm trích phần trăm tiền thưởng. Còn bao ăn ở?"
"Ngươi không phải đùa giỡn chứ?" Trương Cầm nghe vậy, đẹp đẽ con mắt chớp chớp, hỏi: "Ngươi xem ta giống đang đùa sao? Để ta nghĩ lại a. Hiện tại từ chức, ông chủ không biết có thể phê chuẩn hay không đây. Dù sao ngươi mới vừa từ chức, công ty nhân thủ không đủ. Ngươi không làm thì ai có thể giữ được ngươi, vạn nhất Phạm Kiến không cho ngươi tiền lương, ta đi qua cho các ngươi bù lại toàn bộ a."
"Cái kia,
thủ lĩnh, sẽ không nhân cơ hội đem người ta cho quy tắc ngầm luôn chứ?"
"Quy tắc ngầm?"
Trương Cầm nói ra để mấy người trợn mắt ngất ngụm, bọn họ căn bản không nghĩ tới như vậy một ôn nhu muội chỉ sẽ nói ra đến lời nói kinh người như vậy.
Phúc.
Trình Phong càng là nhịn không được phun máu, lắc lắc đầu cười mắng: "Nếu thủ lĩnh thật muốn như vậy, còn cần phải phí sức chơi quy tắc làm sao?"
"Kỳ hỉ,
vì như thế, ngươi là có thể không cần phụ trách nha."
Trương Cầm nhìn Trình Phong cái kia thẹn thùng dáng dấp, làm cái mặt quỷ hỉ hỉ nở đủ cười. Chợt xoay người ôm Trương Hàm, cũng không biết nàng xử chiêu số gì đối với Trương Hàm, trong giây lát đó, hai người đều ôm cái bụng cười to lên, trong lúc nhất thời cười đến cả người run rẩy, trước ngực càng là ba đảo mấy liệt, chập trùng bất định. Vừa nãy không thoải mái, giờ khắc này đã tan thành mây khói.
"Cái kia,
hai người các ngươi, có thể hay không bình thường một chút?"
Trình Phong chép chép miệng, một đôi dở hơi này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể tiếp thu.
Trương Hàm nghe vậy hai mắt híp lại, con thành hình trang quyết, cười nói: "Tiểu thủ lĩnh, ta lấy nhân cách tin tưởng ngươi, biết ngươi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là nhà thiết kế tốt nghiệp đại học chính quy, đi bán hàng thành cái gì à? Trong nhà biết rồi, còn không lột ra chúng ta nha."
"Nhân cách? Ngươi còn có nhân cách sao?"
Trình Phong nuốt nước miếng, ánh mắt từ trên cái kia chập trùng bất định ba đào rời đi, khinh bị nói: "Máy vi tính nhà thiết kế, đệ mợ, nói rất êm hay, trên thực tế tiền lương còn không cao bằng người ta ở công trường chuyển cả đi. Ngươi nhìn một chút, hiện tại sống đến mức so với ăn mày cũng không khá hơn chút nào, còn muốn cái danh nhà thiết kế bước đi kia làm gì?"
"Hắc,
theo ta, không chắc lúc nào đó không cẩn thận thì thành CEO công ty đa quốc gia đi."
"CEO,
ta xem đừng lăn lộn thành nó e cờ là tốt lắm rồi." Trương Hàm Trương Cầm hai người lại cười một trận đến cả người run rẩy.
Sau một khắc, Trương Hàm trêu ghẹo chớp chớp mắt to, lại để sát vào Trình Phong bên thai ôn nhu nói: "Thủ lĩnh, kỳ thực yêu thích người ta thì cứ nói thẳng đi, người ta cũng sẽ rất vui vẻ tiếp thu tâm ý ái mộ của ngươi."
Trình Phong đổ mồ hôi hột, hắn xem như là phục rồi, triệt để bại lui doài, để
đừng cùng ta giả vờ ngớ ngẩn, nói đi, có tới hay không nói một câu đi.
"Không đến, ta nghĩ biện pháp khác đi."
Trương Hàm nhìn Trình Phong, làm lũng tựa như nói: "Thủ lĩnh, ngươi cũng đừng giữ như vậy à, ta từ trước lại đây vẫn không được sao? Có thể theo tiểu thủ lĩnh có thể ăn ngon uống say, còn có thể làm o e cờ, không đến mới là đứa ngốc đi."
"Thủ lĩnh, vậy bạn nhất ngươi lô vốn doài, không phát được tiền lương làm sao bây giờ? Chúng ta không phải làm không công sao?"
Trương Cầm bù đắp một câu:
"Thì coi như các ngươi một máy cũng bán không được, lương căn bản vẫn phát đầy đủ được chưa?
Như thế, có tính hay không một hứa hẹn?
Máy xỉ cột hèn đã sửa tốt hay như mới, giá cả so với máy mới tiện nghi vài mấy phần, như thế không ai muốn sao?
Đánh chết hắn cũng không tin."
"Hoa,
ta đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, lẽ nào đây chính là cảm giác trên trời rơi đĩa bánh sao?"
Trương Hàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt một mảnh đường đỏ, hơi say mê.
Trương Cầm thì lại rụt rè chớp chớp cặp mắt to xinh xắn đẹp đẽ, cười híp mắt nhìn Trình Phong không lên tiếng.
Hạ Kiệt, ngươi đây. Thủ lĩnh, nếu thủ lĩnh đều nói như vậy rồi, ta nếu không đáp ứng, cũng quá không có suy nghĩ rồi. Ta quyết định rồi, sau này theo ngươi hỗn. Bất quá, ngươi có thể phải nhớ kỹ a, nhất định phải bảo đảm chúng ta tiền lương mới được. Hạ Kiệt thấy Trương Hàm hai người đều đáp ứng rồi, hắn biết nếu chính mình không đáp ứng nữa, khẳng định lại sẽ bị khinh bỉ một phen, mẹ nheo nửa ngày, lúc này mới chậm chạp tỏ thái độ. Hẹp hỏi, đừng nói nhận thức chúng ta. Trương Hàm, Trương Cầm hai tỷ mỗi nghe vậy lập tức khinh bỉ nói, các ngươi cũng không như thế sao? Làm sao như vậy nhằm vào ta? Chúng ta có thể giống nhau sao? Ngươi là nam nhân, nhiều hơn một cái đồ vật có được hay không? Vậy các ngươi, một số bộ phận lại nặng không ít, vậy làm sao nói? Hạ Kiệt oan ức cực kỳ, bật thốt lên. Ha 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 ha. Được rồi, các ngươi diều hâu đừng chê quá đen hắc, đều là loài chim cả. Trình Phong nghe nội dung ba người đấu võ mồm, lập tức vui vẻ. Ngươi mới là loài chim, cả nhà ngươi đều là loài chim. Ba người đồng thời trừng mắt nhìn Trình Phong. Ê! Được rồi, các ngươi không phải loài chim. Trình Phong nhìn ba người cái kia ánh mắt giết người, khẩn trương gỡ bỏ đề tài, nói, chuyện tiền lương thì quyết định như vậy đi, các ngươi sau khi trở về, liền bắt đầu chuẩn bị từ trước đi. Ta đây, cũng mau chóng bắt tay sự tình cửa hàng, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn làm xong. Trong lòng mừng thầm, hắc. Ta cuộc sống tốt đẹp bắt đầu từ hôm nay, chính thức, chậm rãi bước đi ra bước thứ nhất. Không thành vấn đề, thì quyết định như thế, ta từ lâu muốn từ trước doài, trở lại liền từ trước. Đúng rồi thủ lĩnh, long nhân quả hiệu quả tốt như vậy, ta có thể lấy mang về hà. Ta cũng lấy. Ai ai, chừa chút cho ta a. Đem đi đi, đều lấy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Phúc Tinh Cao Chiếu Trình Phong tiễn ba người ra tụ hiện trang, tại trong cửa hàng theo ngũ thúc tiếp tục quay một vòng, bán ra hơn 200 đĩa long nhân quả sau đó, cũng hứng thú bừng bừng mở ra xe ba bánh rời đi rồi. Hiện tại, hắn phải đến đem cửa hàng sự tình trước tiên làm xong, mau chóng tập trung vào vận doanh tiêu thụ mới được, bằng không, Hạ Kiệt ba người đến rồi không có chuyện làm nhưng là hố to. Trong tay có hơn 6 vạn đồng, cũng có thể thuận tiện thu không ít điện thoại di động. Hà Tây thị trường điện thoại xỉ của hẹn, máy vi tính xỉ của hẹn. Trình Phong lần này không có đi tìm tưởng lệ, mà là đi tiệm điện thoại di động xỉ cột hẹn khác. Phong độ khoa kỹ. Tên tiệm có chút phong cách, tiệm điện thoại di động xỉ cột hẹn này dùng khoa kỹ để gọi, tuy rằng có chút từ tà sai ý, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, người ta yêu thích như thế nào gọi thì như thế nào gọi, ngươi quản được sao? Trình Phong sờ sờ cái mũi, ánh mắt từ phía trên cửa tiệm, bảng hiệu khí thế bảng bạc rời đi. Ngoài cửa trên một tấm bảng quảng cáo dán vào một tờ thông cáo chuyển nhượng giấy đỏ chữ màu đen, tiệm chuẩn bị đổi nghề, chuyển nhượng lại giá rẻ, người có ý định xin liên lạc, điện thoại 139. Nhìn lướt qua quảng cáo, Trình Phong nét miệng nở nụ cười, đây thực sự là muốn cái gì liền đến cái đó, vận may không phải tốt bình thường. Nhấc chân đi vào, đây là một cửa hàng 4 gian nối liền cùng nhau, hình dạng khoảng chừng hơn 100 mét vuông. Quy mô có lẽ khoảng chừng 4 lần cửa tiệm kia của tưởng lệ, bên trong 4 tổ quầy hàng lớn, mỗi vách tường có một tổ, mỗi một tổ do 3 cái quầy hàng lớn nối liền, trung gian một cái cây cột thì bị một quầy hàng lớn khác vây quanh lại, bên trong vừa vặn có thể 2 người thông qua. Mỗi tổ quầy hàng đều có một em gái bán hàng ăn mặc thời thượng, dáng dấp đẹp đẽ, tuổi bất quá chừng 20 tuổi. Trình Phong chậm rãi đi tới quầy hàng trung tâm. Sau quầy đứng một em gái ăn mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, trước ngực áo in một con thỏ hoạt hình trắng nhỏ, mắt thỏ vừa bận tại trên 2 cái điểm nô lên, dáng dấp thật là đáng yêu. Y phục này chẳng lẽ là đo kích thước của nàng mà làm? Độ cấp tốt đến rối tinh rối mù. Trình Phong ánh mắt rời đi, hỏi, cửa hàng là muốn chuyển nhượng sao? Đúng nha, cửa có quảng cáo đấy. Tôn Tinh nhìn thấy Trình Phong tới hỏi chuyện chuyển nhượng, cười giơ lên cánh tay trắng như tuyết chỉ cửa tiệm, ngọt ngào nói, mặt trên có thể không có nói tới chuyển nhượng phí bao nhiêu, ta dù sao cũng phải hiểu rõ giá tiền đi. Điểm này đối với ta mới là quan trọng nhất. Này không có viết giá cả, hắn đương nhiên phải hỏi rõ, không phải vậy, hắn tiến vào đây làm chi? Bất quá, hắn cũng rõ ràng, đối phương quảng cáo viết như vậy, nói như vậy mịt mờ là có ý tứ gặp mặt nói chuyện. Bà chủ nói cho chúng ta rồi, bao quát trong cửa hàng tất cả vật tư. Ừm. Nhà kho còn có 500 máy điện thoại di động đây. Những này đồng thời chỉ cần 35 vạn, ngươi nếu như cảm thấy thích hợp thì liên hệ bà chủ. 35 vạn. Trình Phong hai mắt quét một vòng đồ vật trong cửa hàng, bên trong bảy máy xỉ cô hẹn có chừng hơn 200 máy, bất quá, những điện thoại này mẫu mã xem ra coi như không tệ. Tốt một chút có thể bán được 600, 1500 giá cả. 35 vạn, bao quát hết thảy vật tư, nhà kho còn có gần 500 máy điện thoại, giá tiền này tại khu náo nhiệt thật lòng không mắc. Ánh mắt nhìn một chút em gái, thấy nàng một mặt bộ dáng chờ mong, trầm ngâm một chút, hỏi, không biết cửa hàng này chuyển nhượng kỳ tới khi nào mới kết thúc. Cái này nghe bà chủ nói, đại khái còn có 3 ngày đi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi vẫn gọi điện thoại hỏi bà chủ một chút đi. 3 ngày. Trình Phong khẽ gật đầu, 3 ngày, hắn vẫn có niềm tin gom đủ 35 vạn sang lại cái tiệm này. Nghĩ tới đây, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, nơi này có phế liệu điện tử sao? Chính là cái loại điện thoại báo hỏng. Nếu đã biết được đại khái giá cả, cũng không cần phải gấp sang lại cửa hàng, trước mắt trong lúc nhất thời cũng tập hợp không đủ tiền, chờ ngũ thúc đem 10 cái long nhân quả kia bán hết rồi, cũng là nước chảy thành sông đi. Lại nói, thị trường xỉ cột hẹn này to lớn sẽ không chỉ có một gian cửa hàng như vậy, chính mình nhiều tìm hiểu một chút giá thị trường chung quy sẽ không sai. Điện thoại báo hỏng, điện tử phế liệu. Muội tử kia vừa nghe, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mới vừa rồi còn thảo luận chuyển nhượng cửa hàng, nay một hồi thì thảo luận điện thoại phế liệu cùng điện tử phế liệu rồi, biến hóa thật là nhanh. Ừm. Chỉ cần linh kiện vẫn còn, không còn sử dụng được cũng được, ta ra tiền thu về. Trình Phong rất chăm chú gật gù, xem dáng dấp vẫn đúng là giống cái thương nhân. Như thế a? Điện thoại phế liệu cùng điện tử phế liệu cũng không ít, ngươi ra giá bao nhiêu? Tôn Tinh nghe thấy đối phương là thu về điện thoại phế liệu, mắt to đông nhiên chớp chớp, tựa hồ có hơi hứng thú. Trình Phong cười cợt, nói, ta phải xem điện thoại ra sao, mẫu mã được, giá thu về đối lập còn có thể cao một chút. Cái kia ngươi chờ chút, ta hỏi bà chủ một chút. Tôn Tinh xoay người cầm lấy điện thoại màu phấn hồng nằm trên máy cấp nước, gọi cho bà chủ. Tiểu Tinh, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nữ khá là khàn, không có mở loa ngoài, nhưng Trình Phong lại nghe thấy rõ ràng. Tinh Di, có người tới hỏi cửa hàng, thuận tiện thu về điện thoại phế liệu, chính là ngươi chuẩn bị bán đi đống kia, ta không dám quyết định. Thu về điện thoại phế liệu, còn có người thu đồ chơi kia. Cái kia đáng bao nhiêu tiền? Như vậy đi, chỉ cần hắn chịu ra 800 đồng, đem hết thẻ hàng phế liệu đưa hết cho hắn, cũng đỡ chiếm chỗ. Còn thảo luận cửa hàng sự tình, liền để hắn đợi lát nữa, ta rất nhanh sẽ trở về rồi. Nga, Tịnh Di, kia ngươi phải nhanh lên một chút trở về nhà. Ừm. Được rồi, ta trước cúp máy. Tôn Tinh cúp điện thoại, chớp chớp mắt to, mang theo một tia giảo hoạt, hỏi, bà chủ chúng ta nói 800 khối đem hết thẻ điện thoại phế liệu đưa hết cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Trình Phong ngẩng đầu lên nhìn Tôn Tinh cười cợt, có bao nhiêu hàng? Đúng giá, ta toàn bộ mua đi. Hắn nhưng là đã nghe đối phương nói chuyện, 800 khối nhuyễn bội tệ thì có thể đem phế liệu toàn bộ lấy đi, trong lòng thầm mừng quính. 800 khối có thể mua được cái gì? Tùy tiện sửa chữa mấy máy lấy ra đi bán cũng sẽ bán không thấp hơn cái giá này rồi. Nghe đối phương nói, xem ra số lượng còn không ít. Ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi nhìn xem. Tôn Tinh lắc lắc mông nhỏ hướng bên trong đi vào, không bao lâu, nàng ôm một thùng giấy cao bằng nửa người thở hổn hển đi tới. Một cái thùng lớn như vậy. Trình Phong khẩn trương mà đi tới, hỗ trợ đỡ lấy cái thùng đặt ở quầy hàng bên cạnh, cái thùng xem ra tuy lớn, nhưng là không nặng, đại khái chừng 20 cân. Tôn Tinh đưa tay lau tóc che lại con mắt trên trán, hé miệng nở nụ cười, nói, còn có mấy thùng lớn đây, ta không xê dịch nổi, chính ngươi tới lấy đi. Còn có mấy thùng lớn? Trình Phong là người, hỏi. Mới vừa xem qua, như vậy một hòm phế liệu, ít nhất có thể sửa sang ra 50, 60 cái phẩm chất khác nhau máy xỉ của hẹn. 50, 60 cái, coi như mỗi cái bán 2, 300 khối, cũng có thể bán ra hơn một vạn, ngoại trừ tiền dùng sửa chữa cùng điểm ấy 800 khối thành phẩm có thể bỏ qua không tính, ít nhất có thể kiếm lời hơn 3 khối. Huống hồ có chút điện thoại mẫu mã không tệ, mấy cái đó, chữa trị xong thế nào cũng có thể bán 7, 800 khối một cái. Còn có mấy hòm, cái kia phải kiếm lời bao nhiêu? Ít nhất mấy vạn khối đi. Lần này, xem ra là kiếm bộ rồi. Không nghĩ tới hôm nay vụ làm ăn đầu tiên thì thuận lợi như vậy, ừ, chính mình thực sự là phúc tinh cao chiếu rồi à. Ha ha, xem ra các ngươi phế liệu vẫn đúng là quá nhiều, được, để đấy cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, điện tử phế liệu 1440 lời ha ha, xem ra phế liệu của các ngươi vẫn đúng là quá nhiều, được, để ta đến chuyển. Trình Phong cười gật gù, thăm dò hỏi, bà chủ của các ngươi vì cái gì muốn đem cửa hàng này chuyển nhượng, là bởi vì chuyện làm ăn không tốt sao? Chuyện làm ăn a, vẫn tốt chứ. Mỗi ngày có thể bán ra 10 mấy máy. 10 mấy máy? Trình Phong khỏe miệng hung ác giật giật, cửa hàng lớn như vậy một ngày chỉ bán ra 10 mấy máy, có thể kiếm tiền sao? Chẳng trách muốn chuyển nhượng a ha ha. Bán ra 10 mấy máy đã tính là không tồi rồi, ngươi xem sắt vách mấy nhà kia, 2, 3 ngày cũng chưa chắc có thể bán ra nhiều như vậy đi. Tôn Tinh thấy Trình Phong bộ dạng giật mình, cười cợt nói rằng, "Ân, chúng ta vẫn trước tiên đi đem hàng giao dịch cho xong, đợi lát nữa lại tán gẫu." "Được a, ta cho rằng ngươi thấy những phế liệu này hối hận rồi, không muốn nữa đi." "Sao có thể chứ, phế liệu cũng có phế liệu tác dụng à, chỉ cần còn không có mục nát thì có thể phát huy chút hơi tàn của nó. Không nhìn ra ngươi là người rất hài hước nha." "Ác." Tôn Tinh dẫn hắn đi tới mặt sau cửa hàng, nơi đó có một cầu thang rẽ qua dẫn tới lầu 2. Cửa hàng này là 2 tầng a. "Đúng vậy, tầng trên là nhà kho." "Nga." Đi tới trên lầu, Tôn Tinh chỉ bên trong, "Ừm, bên trong còn có 6 thùng, đều là những điện thoại cũ kỹ vô dụng, trên căn bản là cái loại không ai muốn. Bằng không a, cũng sẽ không 800 khối thì bán cho ngươi rồi." "Tốt." Trái tim nhỏ bé trong ngực Trình Phong hầu như muốn nhảy ra ngoài rồi, "6 thùng a. Phải có đến bao nhiêu điện thoại?" "Ít nhất mấy trăm cái đi, hoặc là hơn 1000 cái." "Phát tài rồi. Phát tài rồi." Khống chế lại tâm tình đang kích động không thôi, thuận theo ngón tay Tôn Tinh nhìn lại, bên trong là một phòng khách cùng tầng một lớn bằng nhau, bên ngoài phòng khách có một sân thượng. Trên sân thượng phơi một ít quần áo con gái, đáng chú ý nhất chính là mấy cái áo ngực màu sắc khác nhau theo gió phiêu lãng cùng những chiếc quần lót chói mắt móc trên giá có tuyệt đối xung kích thị giác. Khẽ nhếch miệng, ánh mắt từ trên sân thượng thu hồi, nhìn về phía phòng khách, một góc bên trái có một vùng bị phân cách, Trình Phong suy đoán nơi đó hẳn là nơi ở của mấy em gái bán hàng. Toàn bộ phòng khách rất sạch sẽ, mười mấy cái thùng dựa vào cửa xếp chỉnh tề to to nhỏ nhỏ. "Mấy cái thùng nào?" Trình Phong chỉ chân tường cái kia một đống cái dương hỏi, không thể lấy sai rồi, đến thời điểm bị người hiểu lầm rồi có thể không tốt. "Ừm." Bên trái gần nhất mấy cái thùng tất cả đều là điện thoại hư. "Chuyện này, ngươi không có lầm chứ?" Trình Phong hướng bên trái đi vào, mở ra cái thùng vừa nhìn, lập tức há hốc mồm rồi, cùng vừa nãy xem cái thùng kia, hiển nhiên là hai loại hình mà. Cái thùng chứa đầy đến 7, 8 phần, điện thoại không phải bỡ xác, cũng là hư màn hình đi, mẫu mã cũng khá là cũ. Có chút thậm chí là 4, 5 năm trước. Những này vẫn không có gì quan trọng, để hắn chân chính hết nói nổi chính là những điện thoại vỡ sắc kia, mạch điện, dây điện màu sắc khác nhau. Vân vân đồ vật thượng vàng hạ cám dường như hai rối cuốn lại cùng nhau, loạn đến rối tinh rối mù, nhìn cũng khiến lòng người phát dầu. Chẳng trách bà chủ này không muốn rồi, ném cho ai, ai cũng không muốn a. Huống hồ còn muốn ra 800 đồng mua về. Bất quá, dáng dấp như vậy cũng bất quá là làm cho Tôn Tinh xem, người khác sợ phiền, hắn cũng không sợ, hắn muốn chính là điện tử phế liệu. Hơn nữa căn bản những thứ này cũng không cần hắn phân loại, chỉ cần hướng về mộng tưởng không gian thu hồi trạm đưa tới, nó sẽ tự động cho ngươi phân loại ra, xếp chỉnh tề, chỉ còn sau khi sửa xong chính là điện tử nguyên kiện hoàn toàn mới, bán lấy tiền tuyệt đối không là vấn đề.
Phúc. Không có, tuyệt đối không có lầm, chính là những thứ đồ này, 800 khối bán cho ngươi đã rất tiện nghi rồi.
Nhìn thấy Trình Phong kinh ngạc dáng dấp, Tôn Tinh có thể nhịn không được che miệng một ngụm phun ra. Hai cái thỏ trắng nhỏ mới vừa có chút quy mô cũng theo thân thể đong đưa mà trên dưới bắt đầu run rẩy, nhảy lên rất là đáng yêu. Nàng phi thường rõ ràng, này mấy cái thùng đồ phế liệu, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, đều là đã xác định không sửa được. Bán cho trạm phế liệu cũng bất quá chừng 100 đồng tiền, ba chủ sớm muốn làm phế liệu đem ném đi rồi. Không nghĩ tới lưu tới hôm nay, dĩ nhiên đến rồi cái công tử Bạc Liêu, vào lúc này, nàng xem như là mở mang tầm mắt rồi, thật là có người chuyên môn thu về những phế liệu này. 800 khối không nhiều, nhưng bà chủ cũng có thể cho con gái đang đi học mua mấy bộ quần áo rồi không phải sao? Trình Phong dở khóc dở cười nhìn cười đến cả người run rẩy Tôn Tĩnh, lắc lắc đầu đem 6 thùng đều nhìn lướt qua. Phát hiện mỗi thùng bên trong cơ bản như nhau, mấy thùng này hẳn là phế phẩm tiệm này khai trương nhiều năm qua tích lũy số rồi. Đem cái thùng ôm lấy đi ra ngoài, cũng nặng lắm, so với cái thùng của muội chỉ muốn nặng rất nhiều, đại khái có thể khoảng chừng 30 cân. Qua lại mấy chuyến đem mấy cái thùng điện thoại hỏng toàn bộ chất lên trên xe ba bánh, trả tiền, lưu lại số điện thoại sau đó, liền chuẩn bị khởi động xe ba bánh rời đi. Tinh tử, người này hẳn là có bệnh đi. Những kia phế liệu đồ vật liền bà chủ đều muốn ném đi, làm sao thật là có người mua đi à? Một trong số nữ hài nhìn Trình Phong rời đi bóng lưng, lắc đầu một cái đồng tình dài một phen. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Tôn Tinh vẫn còn không ngừng cười khúc khích, hỏi: "Ha ha, người ta nói không chừng thì cần những phế liệu này đây, ngươi là không biết à? Vừa nãy, thời điểm hắn nhìn thấy những phế liệu này bộ dáng giật mình đây. Bộ dạng kia tựa như ăn phải cái nào đó, thực sự là cười chết ta rồi, ha ha ha. Ta đi, ngươi có dám hay không lại buồn nôn thêm một chút?" Được rồi, không nói là được. Ha ha ha. Trình Phong nghe thấy hai người nói chuyện, nhất thời lảo đảo một cái, cợt mở đờ, cảm tình chính mình cho người ta hãm hại à. Sờ sờ cái mũi, đem cái thùng sửa sang tốt, vừa đóng cửa, đem trong thùng hết thảy phế liệu thu sạch tiến vào ngậm tượng thu hồi trạm. Liếc nhìn mỹ nữ lười biếng nằm trên ghế salon, nói rằng, số 111 mỹ nữ, đến sinh ý doài, sinh ý đến rồi, sửa chữa toàn bộ. Hết thảy thương phẩm toàn bộ sửa chữa cần 13 kim tệ, xác định sửa chữa. Mỹ nữ chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một đống phế liệu đã bị hệ thống phân loại tốt, lại nhìn một chút hộp điều khiển trong tay, vẻ mặt nói rằng: "Để sửa chữa dĩ nhiên cần nhiều tiền như vậy, muốn sửa hay không?" Mỹ nữ tức giận lại nhắm hai mắt lại. Trình Phong hơi không nói gì sờ sờ cái mũi, từ lần trước Trình Phong không có bán cho nàng vật phẩm đặc thù kia, vẫn luôn như thế thích để ý tới hay không. Hắn nhìn một chút đã bị hệ thống phân loại tốt điện thoại hỏng, sắt máy hỏng, mạch điện cái gì, hắn lại mừng rỡ đem hết thảy không thoải mái đều quăng lên 9 tầng mây rồi. Sửa chữa càng quý, không phải chứng minh rằng giá cả bán ra thì càng cao sao? Giá càng cao, mình kiếm lời càng nhiều, mình có thể không cần thiết cùng tiền kế toán. Ngược lại chữa trị quy định tại 10, 20, cái bột hết sức hoang đường này, không lợi dụng cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Đây chính là dòng giá 7 cái thùng điện tử phế liệu a, cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền đây. Chưa nói tới điện thoại báo hỏng hoàn chỉnh có thể đáng giá bao nhiêu, coi như những sắc điện thoại chóc sân kia, mạch điện, màn hình, bản mạch điện tổ hợp, sau khi sửa chữa bán đi cũng có thể kiếm lời một bút nhỏ rồi. Chớ nói chi là đặt ở trước mắt dòng giá hơn 500 cái điện thoại báo hỏng hoàn chỉnh rồi. Cái này phí vấn để một bên, cái này là điện thoại cảm ứng ra sớm nhất, cái này, là sản phẩm mới, ra 2 năm gần nhất. Trình Phong bỏ ra một ít thời gian đem những điện thoại báo hỏng này chia làm 3 bộ phận. Bên trái chính là loại điện thoại phím ấn, trung gian chính là điện thoại cảm ứng trí năng ra đời sớm nhất, bên phải nhưng là 70, 80 cái điện thoại trí năng sản xuất vào 2 năm nay. Bên trái loại kia, khuyết điểm duy nhất chính là mẫu máy quá cũ, các loại nhãn hiệu lung ta lung tung cái gì đều có. Bất quá, Trình Phong biết một ít, dù cho hơn 200 cái kiểu cũ điện thoại phím ấn lại nát, lại cũ, mua cái ít nhất cũng có thể bán đi 50, 60 khối, cũng có thể kiếm được hơn 1 vạn. Trung gian cái kia gần 200 cái điện thoại cảm ứng mặc dù là cảm ứng đời đầu, nhưng chữa trị xong hết mỗi một cái tùy tiện cũng có thể bán cái 300-400 khối, điều này cũng có thể kiếm lợi 4-5 vạn rồi. Bên phải cái kia 70-80 máy, đa số là loại mới 1 năm trước, thuộc về hàng thượng đẳng. Này một nhóm điện thoại trên căn bản là bo mạch hỏng rồi, hoặc là va chạm đến vỡ nát màn hình, hoặc là nước vào rồi, các loại hỏng hóc, nói chung hoàn toàn không thể dùng nữa. 70-80 cái, mỗi cái 1 ngàn, cũng có 7-8 vạn. Ngày hôm nay mua 7 cái thùng điện tử phế liệu này, chỉ có điều bỏ ra 800 khối, chữa trị tốt rồi dĩ nhiên có thể trị giá 10 mấy vạn, muốn bán 1-4-40 lời. Này không phải là sinh ý 1440 lời sao? Hắn ổn định lại tâm tình kích động, liếc em gái một cái, nói, sửa chữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, điện tử phế liệu 1440 lời, hạ, hắn ổn định lại tâm tình kích động, gật đầu nói, sửa chữa. Mỹ nữ không lên tiếng, lười biếng cầm hộp điều khiển nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng tích, một lồng ánh sáng đem hết thảy điện thoại toàn bộ bao phủ lên. Lồng ánh sáng bên trong lập tức lấp lóe kỳ quang. Trình Phong trải qua mấy lần sửa chữa, đối với lồng ánh sáng bên trong động tĩnh đã không có mới mẻ cảm, cũng không có đi quan tâm lồng ánh sáng bên trong quá trình sửa chữa. Lúc này, đầu óc của hắn nằm ở trạng thái hết sức phấn khởi, ngày hôm nay nước cờ này thực sự là đi qua đúng rồi. Hồi tưởng lại, ngày đó tiêu hết mấy vạn đồng tại chỗ tưởng lệ mua máy xỉ của hẹn, có vẻ như còn có chút quá lô mang rồi. mua được điện thoại cùng hiện tại lần này tới nói, giới cách so sánh cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Tiền vốn tiêu tốn sắp tới 60 ngàn, nhưng cũng chỉ bán ra hơn 100 kim tệ. Mà hôm nay vẹn vẹn bỏ ra 800 khối, nhưng cũng có thể kiếm lấy kim tệ xê xích không nhiều. Buôn bán quả nhiên là càng làm càng tinh, sau này vẫn nhiều buôn bán loại này điện tử phế liệu mới có lợi nhuận, tiền vốn ít, lợi nhuận cao. Bất quá, chuyện như vậy đụng tới tỷ lệ tựa hồ không lớn, một nhà cửa hàng nhỏ phổ thông có thể mua được mấy chục máy hoặc là hơn 100 máy điện thoại báo hỏng chính là vạn hạnh vài. Lớn hơn chút nữa cửa hàng, 300 máy, tựa như Phong Độ Khoa Kỹ còn giữ lại nhiều điện tử phế liệu như thế sợ là phượng mao lân rác. Thời gian bất chi bất giác đã một canh giờ trôi qua, lồng ánh sáng bên trong ánh sáng lấp lóe cũng đến phần cuối rồi, âm thanh mỹ nữ cũng đúng lúc chuyển vào trong thai của hắn. Đã sửa chữa xong xuôi, tổng giá trị 106.6 kim tệ, bán ra sao? Trình Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn hơn 800 cái máy mới tinh bày chỉnh tề, cũng mỗi loại đều phân loại tốt nết miệng nở nụ cười. 106.6 kim tệ, tương đương nhuyễn muội tệ 10.66 vạn A. Không bán. Mở cửa hàng máy xỉ con hẹn, những điện thoại này chính là nhóm nguồn cung cấp đầu tiên của mình, nếu là nguồn cung cấp, đương nhiên sẽ không lại bán đi. Trình Phong đem điện thoại di động thu vào trong nhận không gian tử thủy tinh của mình, sau đó lui ra mộng tưởng không gian, mở cửa xe đi ra, hướng tiệm khác đi đến. Ngày hôm nay mở hàng không sai, kế tiếp còn phải thừa dịp khí thế không tệ, tại trong tiệm khác thử xem có thể thu đến nhiều chút điện tử phế liệu không. Sau 2 giờ, đã hơn 5 giờ rồi, không ít cửa hàng đã đóng cửa tan tầm, Trình Phong cũng cơ hồ đem con đường này hết thảy chủ quán vứt bỏ phế liệu đồ chơi đều thu được. Một chuyến càn quét, Trình Phong tổng cộng bỏ ra hơn 4000 đồng, lại chỉ lấy đến mười mấy hòm điện tử phế liệu, mỗi nhà cửa hàng chữ hàng cùng Phong Độ Khoa Kỹ căn bản không cách nào so sánh được, hơn nữa giá cả cũng bị giá vài lần. Loại này điện thoại báo hỏng quả nhiên không phải rất nhiều. Trình Phong đem hết thảy điện thoại thu sạch tiến vào xe ba bánh sau, không khỏi lắc đầu nói: "Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng chính là, đám hàng này mẫu mã hơi hơi đẹp đẽ chút, cơ bản là điện thoại cao trí năng sản xuất trong vòng 2 năm gần đây, hơn nữa không ít đều là hàng hiệu." Cửa xe vừa đóng, hưng phấn đem điện tử phế liệu toàn bộ thu vào ngậm tưởng thu hồi trạm. Sửa chữa cần 24 kim tệ, có muốn hay không sửa chữa? Sửa chữa. Tổng giá trị 218 kim tệ, bán ra sao? Không bán ra. Nhìn đã sửa chữa xong hơn ngàn cái điện thoại mới tinh, Trình Phong trong lòng một trận mừng như điên. Phát tài rồi. Ngày hôm nay thật sự phát tài rồi, chạy 2 chuyến, tổng cộng thu được giá trị hơn 300 kim tệ máy xỉ con hẹn, tương đương nhuyễn muội tệ hơn 30 vạn a, tốc độ kiếm tiền này, cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Ừm. Có vẻ như nhặt tiền còn không có nhanh như vậy đây, hơn nữa, này còn không cần gánh chịu chút rủi ro nào. Trình Phong một mặt ý cười từ xe ba bánh bên trong đi ra, khóa kỹ cửa xe sau đó hướng về Phong Độ Khoa Kỹ đi đến. Kế tiếp phải cùng Phong Độ Khoa Kỹ bà chủ hiệp đảm công việc chuyển nhượng. Bất quá, còn chưa đi đến Phong Độ Khoa Kỹ, thì rất xa nhìn thấy trong cửa hàng có một đám 5-6 người ở vây quanh. Hiện tại đều nghỉ làm rồi, làm sao còn nhiều người như vậy? Lẽ nào bọn họ cũng là tại thảo luận sự tình chuyển nhượng? Trình Phong nhìn một đống người, không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc trước thu hàng thời khắc, liền nghe đến Tôn Tình đã nói có người muốn đến thảo luận chuyện chuyển nhượng, hiện tại đã qua mấy tiếng, có người đến thảo luận cũng là bình thường. Kỳ thực, hắn ước gì có người đến cùng chủ tiệm nói chuyện, như thế, hắn mới khả năng tại trên giá cả được càng thêm lợi ích thực tế. Không có gấp đi vào quấy rối bọn họ nói chuyện, tại nơi cửa tiệm tìm cái địa phương vừa vặn có thể nghe thấy mấy người nói chuyện ngừng lại. Đốt một điếu thuốc, lặng lặng quan sát, hắn ngược lại muốn xem những người này đến tuột cùng có thể đem giá cả chém đến mức nào, chính mình ngồi chờ thu ngư ông đắc lợi. 35 vạn. Ta nói bà chủ, trong cửa hàng ngươi đồ vật ta xem gộp lại giá trị nhiều nhất 200 ngàn mà thôi, hơn nữa cửa hàng trang trí, tổng giá trị cũng bất quá 23-24 vạn đi. Lão bản chúng ta nói rồi, hắn ra 25 vạn, chỉ cần bà chủ đáp ứng, hắn lập tức đưa tiền mặt. Đúng đấy, lão bản chúng ta đưa ra giá cả được cho là khá hợp lý rồi, như người khác tới mua, nói không chắc càng ít đi. Thanh âm bên trong một tia không lọt chuyển vào đến lỗ tai Trình Phong, để hắn hưng phấn không thôi, như vậy một hồi, liền đem giá cả từ 35 vạn ép đến 25 vạn, đám người này quả nhiên không phải ăn chay, hạ đao so với ta tàn nhẫn phải nhiều hơn. Nhưng là, tiếp đó, bà chủ lại làm cho hắn không thể không nhìn với con mắt khác. Ha ha, ta tiệm này tiếng tăm cùng vị trí cũng chưa bàn tới, thêm vào tồn kho, tổng cộng 580 cái điện thoại, mỗi cái tính toán hơn 500 khối, cũng đáng 300 ngàn rồi đi. Cửa hàng tiền thuê 100 ngàn, còn có nửa năm mới hết hạn, này còn không có tính cả tiền trang trí. Ngược lại không có 35 vạn ta Quách Tịnh là sẽ không ngược lại, muốn hay không tùy các ngươi thôi. Giờ khắc này, Quách Tịnh hoàn toàn không giống trong điện thoại như vậy giọng nói nhỏ nhẹ, nàng nói kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho người ta một bộ lôi lệ phong hành, xử sự ra dặn có dáng dấp ông chủ lớn. Trình Phong nghe xong, đầy hứng thú quan sát lên nàng. Quách Tịnh này xem ra bất quá chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng da rẻ rất trắng rất mềm mại, giữa hai lông mày mang theo cô anh khí. Dáng dấp cao gầy mặc lên một bộ tây trang rõ đạn nổ màu đen, trên chân mang một đôi giày xăng đàn cao gót đạ phởn hồng đế đen. Cả người xem ra cao quý trang nhã, đứng ở trong đám người lộ ra đến một loại khí chất khác với tất cả mọi người. Loại này khí chàng là một cái người qua nhiều năm trên thương trường lăn lộn lần mò mà nuôi thành khí tức kẻ bề trên. Chức danh chủ cửa hàng máy xỉ con hèn nhỏ nhỏ, nhưng cũng không che giấu được nàng loại kia thô bạo vênh váo hung hăng. Trình Phong âm thầm khâm phục Quách Tịnh, chợt đem ánh mắt rời về phía mấy người khác trước quầy, trong 6 người có 4 người trên cánh tay có hình xăm, còn có 2 cái mặc áo sơ mi tay dài kẻ ca dô hoa. Trong đó 3 cái tương đối khôi ngô cao to, 3 cái tuổi chừng trong khoảng 35-36 tuổi, từng cái hình dáng mày rậm mắt to, hung thần ác sát, xem ra lại tựa như một khuôn mẫu in ra. ba người này hẳn là huynh đệ ruột rải. Trình Phong suy đoán, nhìn về phía những người khác, hai người khác đại khái 24-25 tuổi, ăn mặc đủ màu sặc sỡ, thân hình óm giống y con khỉ, thân thể lồi ra mấy cái xương sườn, xem ra so với hắn còn gầy hơn mấy phần. Một cái mọc ra một khuôn mặt ngựa, mày xếp, mắt tam giác mặt trắng không dâu. Một cái khác xấu xí mọc ra thưa thất mấy cọng dâu. Đứng cái cuối cùng nhưng là cái tên béo đầu chọc lóc, trên cổ to mập một cái dây chuyền vàng cỡ bằng ngón tay, lóe kim vàng, xem ra lại như một nhà giàu mới nổi. Thân cao chỉ là đến vai người khác, trên người mỡ so với bất cứ người nào đều dày, mồ hôi không ngừng mà từ trên người hắn tuôn ra, sau lưng đã ướt một mảnh, quần áo ôm sắt từng vòng thịt mỡ. Trình Phong duyệt vô số người, nghe bọn họ nói chuyện ngữ điệu, không phải Hoài Nam người địa phương. Lại nhìn mấy người trang phục như vậy liền biết, mấy người tuyệt không là người hiền lành, nói vậy cũng là loại hình nhân vật bảo tiêu cho mấy cái ông chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.